Nàng từ nhỏ liền cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là mụ mụ ở nàng 9 tuổi thời điểm liền qua đời, khi đó tiểu Lina còn nhỏ. Không hiểu nổi tại sao mụ mụ mỗi ngày đều khái, còn đều là mỗi ngày đều đi ra ngoài làm việc. Mụ mụ là cái dạng anh, đây là nàng từ nhỏ liền biết sự tình. Không qua đêm anh hàng nghĩa, là nàng hơi lớn thời điểm mới rõ ràng. Lai lịch của chính mình cũng gần như rõ ràng, đại khái chính là một đêm vui thích kết quả đi. Hận sao? Không thể nói là đi, chỉ ít bọn họ để cho mình đi tới phía trên thế giới này. Mụ mụ chết rồi, Lina ngay khi bác sở sản những này chu vi các A-Z chiếu cố cho lớn lên. Đương nhiên, những này các A-Z cũng là dạng anh. Đến càng to lớn hơn thời điểm, Lina chính mình cũng làm dạng anh. Người mà, thế nào cũng phải sống sót. Các A-Z cũng có cuộc sống của chính mình, cũng không thể vẫn nuôi nàng. Bất quá, nàng vẫn nhớ mụ mụ trước khi đi nói, phải có tôn nghiêm sống sót. Cho nên nàng chỉ là chạm nhai làm dạng anh, mà không phải như một ít cô nương trẻ tuổi đi vui vẻ giữa trường diện sofa. Như vậy tuy rằng kiếm càng nhiều, thế nhưng tự do thân thể sẽ bị hạn chế. Lina vẫn ở tập hợp tiền, nàng không muốn cả đời làm dạng anh, nàng phải làm ý sư, nàng muốn trị thật giống mụ mụ như vậy bệnh nhân, nàng phải có tôn nghiêm sống sót. Hiện tại nàng làm được, nàng trở thành một tên kiến tập hộ lý. Tuy rằng mỗi ngày chỉ là làm thanh tẩy băng vải, đơn giản băng bó ngoại thương các loại, chờ, việc vặt. Nhưng Lina có vẻ rất thỏa mãn, đây là một cái khởi đầu tốt không phải sao? Nghĩ tới đây, Lina không khỏi cười khẽ dưới, bước chân cũng khinh nhanh hơn rất nhiều. Đúng rồi, cũng không biết người kia thế nào rồi, cũng không biết tên của hắn, bất quá hắn còn nhớ ta nga. Cũng không biết hắn thường có hay không tốt. Lina không khỏi thả chậm lại bước chân, hai tay tạo thành chữ thập, lần thứ hai cầu khẩn, hy vọng thương thế của ngươi mau mau thật lên. Không tự bất giác, Lina đi tới Lâm Hà Nhai ngoại vi. Đi tới nơi này, Lina không khỏi bước nhanh hơn, bởi vì nơi này tương đối loạn. Ồ, Lina. Đống nhiên rìa đường lao ra cái xưởng ngực say rượu đại hán, đến, bồi cùng ngươi đại gia. Lina nhìn thấy đại hán này, trong lòng nhất thời cả kinh nói, không được, ta phải đi về. Nói xong, liền muốn tránh khỏi đại hán. Người này Lina nhận thức, là một cái tiểu trong bang phái lưu manh. Cái nhóm này phái là quản lý phụ cận này hai con đường, trước đây như Lina những này dạng anh, mỗi tháng đều mạnh hơn chế tính giao tiền cho bọn họ, nói là dùng để bảo đảm nhân sinh an toàn. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là nắm tiền mà thôi, căn bản là mặc kệ những chuyện khác. Đại hán kia một phát bắt được Lina cánh tay, cuốn lấy đầu lưỡi nói, "Ngươi còn dám chạy? Không có nghe gặp ta gọi ngươi bồi, theo ta sao?" "Xin lỗi, ta không làm." Lina dùng sức tránh thoát đại hán tay. "Không làm?" Đại hán nghe vậy nhất thời nở nụ cười, "Ha ha. Một mình ngươi kỹ nữ, không làm cái này, còn muốn làm quý tộc tiểu thư a?" Lina mặt đỏ lên, xoay người liền muốn đi trở về, chuẩn bị trước tiên tách ra hắn. Đại hán kia không tha thứ lần thứ hai nắm lấy Lina thủ đoạn, được rồi, ta còn không biết ý của ngươi. Nặc, đây là tiền. Này, lần này có thể theo ta đi. Lina duỗi tay xóa sạch đại hán truyền đạt ngân tệ, ta không làm rồi. Nhìn bị đánh bay tiền, đại hán nhất thời nổi giận, lôi Lina hướng đi rìa đường hẻm nhỏ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không làm. Ta ngày hôm nay còn nhất định phải trên ngươi. Cứu mạng a. Lina khí lực cái nào hơn được đại hán này, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hô cứu mạng. Bất quá nàng nhất định phải thất vọng rồi, đại buổi tối đừng nói nơi này không người nào, coi như là có người cũng sẽ không tới quản này việc sự. Đùng, tiếng quát tháo im bặt đi. Lina thanh tú khuôn mặt in lại hồng hồng giấu bàn tay, hô cứu mạng. Ta cho ngươi biết, ngươi mụ là kỹ nữ, ngươi cũng là kỹ nữ, cả đời đều là, còn không làm. A, đại hán một tiếng hét thảm, nhưng hóa ra là phẫn nộ Lina một cái cắn ở cánh tay hắn trên. Ta ít, ngươi muốn chết. Đại hán đem Lina tầng tầng thôi ở trên vách tường, giơ lên nắm đấm. Ư, Lina bị va không khỏi rên khẽ một tiếng, thấy giơ lên thật cao nắm đấm, không khỏi nhắm chặt mắt lại. Ách, tưởng tượng rơi vào trên người nắm đấm cũng không hề đến. Lina mở mắt ra, không khỏi kinh ngạc thốt lên thanh. Đã thấy say rượu đại hán vung lên cánh tay bị phía sau hắn một cái tay tóm chặt lấy, mà lại cổ của hắn cũng bị ngắt lấy, cả người đều bị nâng lên. Đại hán hô hấp dồn dập, tay trái liều mạng muốn đẩy ra trên cổ cánh tay, không làm gì được có thể di động mảy may. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc từ phía sau hắn truyền đến, nàng là không phải cả đời làm kỵ nữ ta không biết, thế nhưng ngươi cả đời này cũng chỉ có thể làm một người tầng dưới chốt lưu manh. Biết tại sao không? Ách. Đại hán kia hiện tại đương nhiên không thể trả lời cái vấn đề này, hắn nguyên bản uống rượu say gương mặt đỏ bừng, hiện tại đều bị khác hướng về những khác màu sắc chuyển biến. Nguyên nhân rất đơn giản. Sách, bởi vì ngươi đời này đã kết thúc. Ca sát. Theo trên cổ cái tay kia gân xanh đột nhiên bạo đột, đại hán nhất thời đình chỉ dãy rủa, đầu lại đi, vô lực buông xuống. A. Ngắn ngủi tiếng thét chói tai, Lina vội vã dùng tay gắt gao che miệng lại. Phù phù, đại hán thi thể bị tiện tay ném vào một bên. A, là ngươi. Lina mừng rỡ kêu lên, ngươi thương xong chưa? Ê, nhờ phúc, thật không sai, người này tự nhiên chính là Đường Ân, hắn không biết Lina vị trí quán chữa bệnh địa chỉ có thể lựa chọn ở Lâm Hà Nhai ngoại vi các loại. Mơ hồ nghe được Lina tiếng kêu cứu mạng sau, vội vã tới rồi, đúng là vừa vặn cứu nàng. Đường Ân nhìn trước mắt Lina, biểu hiện trên mặt rất là thay đổi khó lường. Đại khái là cảm nhận được Đường Ân tâm tình, Lina cũng dần dần thu hồi nụ cười. Trong ngõ hẻm, nhất thời lâm vào vắng lặng. Ngươi là đến giết ta, đúng không? Lina trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói rằng. Thành thật mà nói, còn đang do dự. Giết ngươi, không đành lòng. Không giết ngươi, không yên lòng a, Đường Ân vẫy vẫy tay. Vì lẽ đó, quyết định của ngươi là? Lý Nạ cười khẽ dưới hỏi. Thật sự, nàng hiện tại phát hiện chính mình bỗng nhiên không có chút nào sợ sệt. Xin nhờ, đây là rất nghiêm túc vấn đề. Ân, vẫn là giết đi, đơn giản như vậy chút. Như vậy a? Vậy ngươi liền động thủ đi. Lý Nạ nhắm mắt lại ung dung nói. Cuộc sống mới là ngươi cho, do ngươi đến kết thúc, vậy đại khái cũng là cái không sai kết cục đi. Nhắm mắt lại Lý Nạ, chỉ cảm thấy cánh tay bị người ta tóm lấy, cả người bị từ trên mặt đất lôi lên. Cái cổ làm gì ngưỡng cao như vậy, cùng anh dũng hy sinh đúng, khiến cho ta lại rất xấu hổ. Ngươi cảm thấy cùng một sát thủ. Ân, một cái thích khách chờ một tháng thế nào? Không cần trả tiền mướn phòng. Hả, cái kia không thể nghi ngờ rất tồi tệ. Lý Nạ nhún vai một cái, lập tức cười nói, bất quá ta muốn thử một chút. Cha cha, dũng cảm nữ hải. Như vậy, đi dọn dẹp đồ vật đi. Chương 38, thất thần lao quản gia. Đường Ân hai tầng lầu nhỏ là đơn trên đơn dưới, tổng cộng chỉ có hai cái gian phòng. Đường Ân trụ trên lầu phòng ngủ chính, Lý Nạ trụ dưới lầu ít hơn phòng trọ. Lập tức từ độc thân một chỗ đến khác phái ở chung, Đường Ân tự nhiên sẽ có điểm không quen. Hùng chi ở không gian trong khi huấn luyện, hắn thính lực chiếm được rất lớn khai phá. Nay lầu nhỏ sàn nhà lại không phải cái gì cách âm tài liệu tốt, vì lẽ đó dưới lầu trong khách phòng nhất cử nhất động, Đường Ân thu hết trong hai. Thậm chí Lý Nạ ở trên giường một cái hơi trùng vươn mình, hắn đều có thể cảm giác được. Dần dần, Đường Ân phát hiện mình mất ngủ. Sát thủ giấc ngủ là rất cạn không sai, hơi có chút động tĩnh, đều có thể đem bọn họ thức tỉnh. Nhưng sát thủ cũng là có khả năng nhất điều tiết tự thân tâm tình, rất nhanh tiến vào trạng thái ngủ say người. Thế nhưng Đường Ân vẫn là mất ngủ. Này đương nhiên không phải nam tính hormone bạo phát, ách, cho dù có, vậy cũng rất ít. Ảnh hưởng Đường Ân tâm tình chính là hắn hành động hôm nay. Hắn đem Lý Nạ mang về nhà, đặt ở chính mình dưới mí mắt. Giam lỏng. Có như thế chút ý tứ, thế nhưng Đường Ân dây thừng đều không có bị một cái. Đường Ân chỉ là muốn trong vòng một tháng, đem Lý Nạ phạm vi hoạt động hạn chế ở này trong phòng, phòng ngừa một ít tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mấu chốt của vấn đề còn ở Lý Nạ tự thân, nếu như nàng muốn tố giác Đường Ân, vẫn sẽ có cơ hội. Dù sao Đường Ân có cật tại người, không thể mỗi ngày đều nhìn nàng. Ta quả nhiên không phải cái làm sát thủ liêu a. Nếu không ngủ được, Đường Ân đơn giản đi vào hệ thống không gian. Mới vừa gia nhập không gian, Đường Ân chính là sửng sốt. Bên trong không gian đã không còn là phòng khách dáng vẻ, mà là một mảnh tà dương bãi cát cảnh tượng. Dưới chân là mềm mại hạt cát, xa xa gió biển thổi vào, trong mũi nhất thời đầy dây một luồng biển rộng đặc biệt hải mùi tanh. Ở bãi cát bên cạnh, có một cái trường ghế dựa, lão quản gia lúc này đang ngồi ở phía trên, nhìn ngoài khơi suy nghĩ xuất thần, tựa hồ không có ý thức được Đường Ân đến. Ồ, có điểm khác thường a. Lão quản gia lúc này trạng thái là Đường Ân chưa bao giờ từng thấy. Cho đùa dai tâm lên, Đường Ân không có bắt chuyện, mà là nhón chân lên bộ, lạc xa không hề có một tiếng động, chậm rãi tới gần lão quản gia phía sau. Ở Đường Ân tiếp cận 10 mét phạm vi thời điểm, lão quản gia vẫn không có động tĩnh. Một bộ xa vào với hồi ức ở trong dáng vẻ. Đường Ân hiện tại là thật sự kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra mình đã đến có thể đến gần lão quản gia mà không bị phát hiện trình độ. Dưới tình huống này, chỉ có một loại giải thích, chính là lão quản gia xác thực thất thần. Ha ha, lão quản gia ngươi cũng có ngày hôm nay. Xem ta không dọa ngươi nhảy một cái. 8m, 5m, 3m. Đường Ân đã đến lão quản gia phía sau. Lão? Hí. Ngay khi Đường Ân lão tử còn không phun ra nửa cái âm tiết thời điểm, trước người lão quản gia đột nhiên biến mất, tiếp theo liền cảm thấy yết hầu tê dần, quen thuộc tê tê phong thanh lại một lần nữa thổi vào trong thai của hắn. Co. Ầm. Đường Ân thân hình trong nháy mắt tan mất, ở phía xa gây dựng lại. Mẹ nhà nó, có muốn hay không như thế rất. Đường Ân không nhịn được oán giận thanh. Xin lỗi, phản xạ có điều kiện. Bất quá ta đã cảnh cáo ngươi, vĩnh viễn không nên để cho người khác đứng ở phía sau ngươi. Cùng lý, ngươi cũng vĩnh viễn không muốn đứng ở một sát thủ phía sau. Lão quản gia thản nhiên nói. Được rồi. Hả? Phản xạ có điều kiện. Nói cách khác ngươi vừa nãy xác thực thất thần, mà không phải cố ý chơi ta. Đường Ân rất nhanh không bắt được trọng điểm. Lão quản gia giống như không nói gì liếc mắt nói, không phải tất cả mọi người cũng giống như ngươi như thế kẻ nhạt. Bất quá cái này cũng là cái rất tốt giáo huấn, thân là một sát thủ ngàn vạn không thể mất tập trung. Bằng không, bị ngươi như thế một cái nịu bị gần người, cũng thật là mất mặt đây. Không muốn tránh nặng tìm nhẹ. Đường Ân không nhìn lão quản gia lời nói, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì sự tình? Bình thường một bộ nghiêm cẩn dáng vẻ lão quản gia, dĩ nhiên cũng sẽ bởi vì một chuyện thất thần. Đây là bao lớn tin tức a, Đường Ân bắt quái chi tâm nhất thời hừng hực dấy lên. Cảm thấy hứng thú. Ân, ân. Đường Ân gật đầu như con gà con chắc mét. Ngươi có thể bảo mật. Cái kia tất yếu. Ta miệng có thể nghiêm rồi. Đường Ân hiện tại như bách trảo nạo tâm, còn kém không thể xin thể. Là mà. Thật là đúng dịp a, ta cũng vậy. Thiết. Cấp thấp ngôn ngữ cả bấy, nhìn lại khôi phục một mặt bình tĩnh vẻ mặt lão quản gia, Đường Ân liền biết đừng đùa. Này bắt quái là bái không xuống nữa. Lúc này, trời chiều nơi xa đã sắp đi vào biển rộng nơi sâu xa, xuyên thấu đi ra cái kia một vệt dư quang, đem một mảnh đại dương màu xanh lam nhuộm thành mộng ảo màu vàng tơ lụa. Ở mảnh này mỹ cảnh trước mặt, Đường Ân cũng không nhịn được im miệng yên lặng thưởng thức. Tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn. Mỹ hảo thời gian đều là ngắn ngủi, bất quá mấy hơi thở, cái kia mặt tà dương dư quang liền biến mất ở phía chân trời. Hô. Đường Ân thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, ta đem Lý Nạ mang về. Lão quản gia nói, ta biết. Ngươi sẽ không có cái gì muốn nói.
Ách, muốn mạng, Đường Ân ngờ vực liếc nhìn lão quản gia, phải biết lão quản gia nhưng là mãnh liệt tán thành đem Lý Nạ trực tiếp đánh giết xong việc.
Tính mạng là chính ngươi, ngươi đã yêu cầu như vậy, ta có thể nói cái gì đó.
Lão quản gia bình tĩnh đắc đạo.
Ngạch, nói thì nói như thế không sai rồi. Có lúc ta cũng đang suy nghĩ, một sát thủ có nên hay không nắm giữ một phần cảm tình.
Lão quản gia bỗng nhiên lầu bầu nói, sát thủ là cô độc. Có thể có hợp tác, không thể có nữ nhân. Người trước có thể tăng cao thực lực của ngươi, người sau nhưng sẽ khiến cho ngươi phân tâm chết. Nhưng sát thủ cũng là người, tuy rằng bọn họ làm ra không phải là người sự.
Là người thì có thất tình lục dục, một cái liền thân tình, ái tình đều chưa từng cảm thụ người, không thể nghi ngờ là không trọn vẹn, sát thủ chính là như vậy. Cái gọi là đỉnh cấp sát thủ đa số là đem loại này không trọn vẹn diễn biến đến cực điểm đoan, như vậy cũng sẽ rất lợi hại.
Thế nhưng nếu như nắm giữ thất tình lục dục, phong phú nhân sinh, như vậy sát thủ, lại thì như thế nào đây?
Này vẫn là một sát thủ sao?
Thật làm cho người tốt kỳ a.
Tuy rằng ngươi nói rất dài, tuy rằng ta không thế nào nghe được rõ ràng, nhưng ta vẫn có loại cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ.
Đường Ân nói tiếp, bất quá, ngươi không thể nhìn ta đem Lina mang về, liền nói chúng ta có cảm tình đi.
Ân, không đúng. Ngươi không phải là đang nói ta.
Ngươi đang nói chính ngươi.
Vẫn là như thế có cảm xúc dáng vẻ.
Lão quản gia, chẳng lẽ ngươi?
Ngươi vẫn là khi ta là trí năng nở tờ cờ đi. Nói xong, lão quản gia thân hình loáng một cái, biến mất ở tại chỗ.
Này, này, Đường Ân liên thanh hô, làm sao lão quản gia đã rời đi rất xa?
Gấp như vậy đi, Ân, trong này khẳng định có bác quái. Đường Ân sờ sờ cằm, quả đoán ra kết luận.
Hừm, hắn lúc đó là ngồi ở chỗ này.
Nhìn về phía bên kia, Đường Ân ngồi ở ghế ngồi, ngóng nhìn phương xa.
Là lão quản gia đã từng cùng một người phụ nữ ở trên bờ cắt bước chậm nói yêu thương, hiện tại tưởng tượng năm đó.
Vẫn là có một nữ nhân đi tới hải bên kia vẫn không trở về, lão quản gia một mực yên lặng mặc chờ đợi, chờ mong cạnh biển bay tới phác ảnh.
Ai nha, thực sự là cảm động đau khổ a.
Oanh.
Ngay khi Đường Ân ở vô hạn ý ý thời điểm, bầu trời bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc, mảnh lôi chớp giật không ngừng, tiếp theo ngoài khơi sóng dữ ngập trời, như cự thú giống như cuốn thẳng bờ biển.
Ta đi, xem như ngươi lợi hại, không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là lão quản gia kiệt tác.
Đường Ân hú lên cái gì, lui ra không gian.
Chương 039, bức thư bí ẩn.
Sáng sớm hôm sau, Đường Ân là ở một mảnh giao nghĩa ba hoảng tiếng động bên trong tỉnh lại.
Nghiêm ngặt nói, những thanh âm này cũng không lớn, bất quá vẫn là đủ để đem hắn thức tỉnh.
Đường Ân ngay lập tức sẽ là sững sờ, thanh âm này làm sao là chính mình trong phòng.
Bất quá trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến hiện tại này gian nhà đã không chỉ một mình hắn ở.
Đường Ân chậm rãi xoay người, liền muốn từ trên giường bỏ lên.
Hả?
Mũi co rúm, bỗng nhiên một luồng mê người tiên chứng hương vị truyền đến, để hắn không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng.
Tiếp theo chính là một trận ngây người.
Đang không có xuyên việt tới hiện thế, chỉ cần Đường Ân ở nhà, mụ mụ của hắn mỗi sáng sớm tất cho hắn tiên hai cái trứng gà, nói là bổ sung dinh dưỡng. Mà khi đó Đường Ân cũng còn vu vạ trên giường.
Loại này rời giường đã nghe đến tiên chứng hương vị, đối với hắn mà nói thực sự là lâu không gặp.
Chốc lát, Đường Ân lắc đầu, mặc quần áo xong, đi xuống thang lầu.
Thính chết một bên chính là nhà bếp, liền thấy Lina mang theo màu trắng tạp dề, chính thông thạo đem tiên thật trứng gà để vào bàn bên trong.
Tiếp theo lại bước chân mềm mại từ tủ âm tường bên trong lấy ra màu trắng trường bánh mì, tỉ mỉ đưa nó cắt thành từng mảnh. Cuối cùng là đem hai cái đã nướng kỹ miếng thịt đặt ở mặt trên.
Bất quá một hồi, một cái tiêu chuẩn kiểu Tây phương bữa sáng liền đại công cáo thành.
Tất cả những thứ này đều có vẻ là như vậy đều đâu vào đấy.
Đường Ân lúc này đã xem ở lại, sướng sở, chủ nghệ của hắn đó là không cần phải nói, dựa theo lão quản gia lời giải thích chính là lại thêm mấy thứ gia vị. Uy lực liền có thể so với cường lực thuốc sổ.
Mà Lý Nạ từ nhỏ liền độc lập sinh hoạt, đối với nấu nướng đồ ăn đó là từ lâu quen tay hay việc, nói trình độ suý Đường Ân mấy con phố cái kia đều là khiêm tốn.
Ồ, ngươi lên.
Bận rộn Lý Nạ thấy đứng ở hàng hiên bên ngơ ngác Đường Ân nói, bữa sáng ta làm tốt, ngươi nếu không đến nếm thử.
Thích, thật.
Ở hưởng dụng xong bữa này mỹ vị bữa sáng sau, Đường Ân ngay lập tức sẽ đem nhà bếp quyền to triệt để nhường ra.
Nga, trời ạ, ta trước đây ăn chính là cái gì?
Là người ăn mà.
Cho nên nói. Ta một tháng này liền muốn đợi ở chỗ này thật sao?
Lý Nạ đem một chén món ăn sau trà phẩm đoan đến Đường Ân trước mặt nói.
Thích, là.
Vô duyên vô cớ giam lỏng người khác một tháng, Đường Ân rất là thật không thiện, lập tức nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi sau đó đem quán chữa bệnh tên gọi nói cho ta, ta đi nói rõ đem mời mọc ngươi vì ta làm một tháng hộ lý.
Hả, vậy ta một tháng này làm cái gì?
Lý Nạ tựa hồ vẫn chưa lưu ý.
Hửm.
Ngươi tối muốn làm cái gì?
Ta muốn làm cho người ta xem bệnh.
Đổi một cái.
Đường Ân sờ sờ mũi, này không phải chú ta đó sao?
Nhìn Lý Nạ khổ sở suy nghĩ dáng vẻ, Đường Ân trong lòng hơi động nói, nếu không như vậy đi, ta mua một ít chữa bệnh phương diện thư tịch, ngươi xem thấy thế nào?
Hừm, như vậy cũng được.
Đường Ân thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Đúng rồi, ta còn không biết tên ngươi đây.
Lý Nạ trừng mắt nhìn nói.
Đùng, đùng, đùng.
Không chờ Đường Ân trả lời, cửa lớn bị văng lên.
À sủa tiên sinh, ta là éo lẩn, cho ngươi đưa báo chí tới.
Lần này không cần Đường Ân trả lời.
Lý Nạ lúc này cũng ngoan ngoãn trở lại gian phòng của mình.
Đường Ân đánh ra cửa lớn. Liền thấy éo lần tay nâng một đại loa báo chí đứng ở trước cửa.
Nhạ, à sủa tiên sinh.
Đây chính là mấy năm gần đây liên quan với quỷ diện hết thảy báo chí.
Hả, thật cảm ơn ngươi, éo lần. Đường Ân mừng rỡ tiếp nhận những ngày báo chí, hắn hiện tại đang lo làm sao đối với tìm kiếm quỷ diện nhiệm vụ này ra tay đây.
Không cái gì, thuận lợi sự tình.
Được rồi, cái kia ta đi trước.
Chờ đã.
Đường Ân vội vã gọi lại chuẩn bị rời đi Eo Lần.
Eo Lần kinh ngạc nói, à Sùa tiên sinh, còn có chuyện gì sao?
Hừm, Eo Lần.
Ta gần nhất có chút việc vặt quấn quanh người, cho nên muốn thuê người làm chuyện.
Thuê?
Ách.
Chuyện gì?
Đường Ân lấy ra một kim tệ 5 ngân tệ nói, ngươi dùng này một kim tệ, giúp ta mua một ít chữa bệnh phương diện thư tịch, ân, lại mua mấy cái bùn hoa.
Mặt khác 5 ngân tệ chính là ngươi làm việc này thù lao.
Một kim tệ ở thế giới khác sức mua là rất kinh người, đương nhiên, đây là hạn định với phổ thông đồ vật.
Kéo Lần nhìn số tiền này tệ, chần chờ nói, à Sùa tiên sinh, ngươi liền như thế tin tưởng ta.
Không sợ ta cuốn lấy số tiền này tệ chạy.
Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu mà.
Đường Ân sảng khoái nói.
Nếu như thời gian dài như vậy quan sát, vẫn chưa thể xác định ngươi phẩm hạnh, vậy ta này sát thủ chẳng phải là rất thất bại.
Kéo Lần đương nhiên không biết Đường Ân suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó lúc này có vẻ rất kích động, à Sùa tiên sinh, nếu chúng ta là bằng hữu.
Cái này 5 cái ngân tệ ta liền từ bỏ.
Kéo Lần phản ứng ra ngoài Đường Ân bất ngờ, hắn biết Kéo Lần cũng không giàu có, này từ trên người hắn xuyên tẩy phai màu quần áo liền có thể thấy được.
Bất quá chính là như vậy bần cùng thiếu niên, bởi vì bằng hữu, nhưng từ chối đầy đủ 5 cái ngân tệ thù lao, này không thể nghi ngờ để Đường Ân càng thêm thưởng thức.
Ha ha, Kéo Lần.
Giấc mộng của ngươi là muốn làm cái đại thương người.
Nếu là thương nhân, vậy thì ở thương luôn thương.
Ngươi giúp ta làm việc, lấy tiền tự nhiên là hẳn là.
Ân, vẫn là nói ngươi không muốn giúp ta.
Đương nhiên không phải.
Kéo Lần gấp gáp hỏi.
Vậy chỉ thu dưới đi.
Đường Ân như chặt đinh chém sắt nói.
Kéo Lần than buông tay nói, vậy cũng tốt.
À Sùa tiên sinh ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng quyết định.
Được.
Đuổi đi Kéo Lần, Đường Ân xách những này báo chí đặt ở trên bàn.
Quỷ diện hành tung tự nhiên không phải như vậy dễ dàng tìm, Đường Ân hiện tại chỉ là nằm ở tư liệu thu thập giai đoạn.
Bất quá hắn có người thường không thể nào tưởng tượng được ưu thế, vậy thì là hệ thống.
Ao ào chuyển động báo chí âm thanh, không mấy phút nữa, hết thảy báo chí toàn bộ ghi vào hệ thống.
Tiếp theo Đường Ân trực tiếp tiến vào không gian, cũng không cần bắt chuyện lão quản gia, trực tiếp điệu bỏ vốn liêu.
Quỷ diện mỗi lần gây án thời gian, tần suất, đối tượng, từng cái thành danh sách bày ra.
Trên dưới xem lướt qua một phen, Đường Ân là cảm thán liên tục.
Cái này đồng hành không thẹn với Lai Nham thành thích khách số 1 tên gọi, ở hắn ra tay mười mấy đối tượng bên trong, có quý tộc, võ sĩ, bang phái thủ lĩnh, thậm chí còn có cái ma pháp sư.
Quỷ diện ám sát nhất là náo động một lần, chính là 6 năm trước ám sát Lai Nham thành tiền nhiệm thành chủ.
Trận chiến đó khiến cho hắn triệt để đi vào tầm mắt mọi người bên trong, hắn cũng bởi vậy được công nhận vì là Lai Nham thành thích khách số 1.
Chính là như thế một cái thanh danh lan xa thích khách dĩ nhiên đến hiện tại không có xa lưới, chuyện này thực sự là cái không nhỏ kỳ tích.
Trực quan số liệu, không thể nghi ngờ dễ dàng hơn nhìn ra vấn đề.
Đường Ân lúc này liền nhìn ra quỷ diện gần nhất hành động ám sát rất là khác thường.
Đầu tiên là đối tượng thân phận, trước đó quỷ diện ra tay đối tượng không phải bang phái lớn bang chủ, chính là ma pháp sư loại hình. Chớ nói chi là còn có cái thành chủ.
Có thể nói, quỷ diện ra tay đều là vô cùng bạo tay.
Thế nhưng hắn gần nhất mấy lần ra tay đối tượng, nhưng là một ít trung cấp bang phái bang chủ, rất có điểm bụng đói ăn quàng mùi vị.
Một cái khác là ra tay số lần.
Quỷ diện trước đó ra tay số lần rất ít, bình thường mấy tháng mới có như thế một lần, tần suất cao nhất thời điểm, cũng chỉ chính là liền với 2 tháng ra tay 2 lần.
Thế nhưng gần nhất không tới 2 cái lễ bái thời gian, ngoại trừ vỉn sợ ở ngoài, hắn cũng đã ra tay 4 lần.
Này liền không thể không khiến người ta hoài nghi, trong này có hay không có chút vấn đề gì.
Bất quá hiện tại tư liệu vẫn là quá thiếu thốn, Đường Ân không cách nào từ này mấy lần đối tượng trên người tìm tới cái gì điểm giống nhau.
Xem ra nhất định phải đi phòng bảo vệ một chuyến.
Đường Ân âm thầm thầm nói.
Nếu nói là Lai Nham thành bên trong, có chỗ nào đối với bang phái hiểu rõ nhất là toàn diện, cái kia không thể nghi ngờ là phòng bảo vệ.
Nếu nói là Lai Nham thành bên trong, có ai đối với quỷ diện hiểu rõ nhất, cái kia không thể nghi ngờ là bảo vệ tư.
Vì lẽ đó phòng bảo vệ là Đường Ân tất đi nơi.
Bất quá, còn không chờ Đường Ân nghĩ ra thẩm thấu tiến vào phòng bảo vệ phương pháp,
một cái đột nhiên xuất hiện sự tình liền triệt để quấy rầy hắn nguyên bản an bài.
Buổi trưa, ngay khi Lý Nạ chuẩn bị làm cơm trưa thời điểm,
gian phòng cửa lớn lại một lần nữa bị văng lên.
Đường Ân ra ngoài liền thấy Kéo Lần chỉ huy mấy cái lực phu đem trở đầy thư tịch cùng bồn hoa xe ba gác đứng ở trước cửa.
Kéo Lần hiệu suất không thể nghi ngờ là kinh người, bất quá thời gian nửa ngày hắn liền đem đổ vật vật đến,
hơn nữa số lượng này nhiều như thế cũng thực tại đem Đường Ân sợ hết hồn.
À Sùa tiên sinh, nhà sách thư quá mức quý trọng, mua lên rất không có lời.
Ta biết một cái in ấn thư tịch bằng hữu, liền tự ý làm chủ mua hắn tồn kho hóa. Những sách này cùng trên thị trường sách mới không có khác nhau.
Kính xin ngươi không lấy làm phiền lòng.
Ê!
Kéo Lần, ta hiện tại vững tin, ngươi sẽ trở thành một thành công thương nhân.
Đường Ân đương nhiên sẽ không trách cứ Kéo Lần tự tiện chủ trương, nếu để cho hắn mua, thư tịch số lượng kém xa trước mặt gần một nửa.
Ha ha, cảm tạ ngươi, à Sùa tiên sinh.
Kéo Lần hài lòng nói, vậy chúng ta hiện tại liền đem nó mang vào sao?
Hừm, đem xe đẩy lên mặt sau đi, ta đem cửa hậu viện mở ra, trực tiếp đẩy mạnh đến là được.
Được rồi.
Một chút thời gian, một loa loa thư tịch chừng 10 cái bùn hoa đem Đường Ân nho nhỏ hậu viện chất đầy.
Được rồi, à Sùa tiên sinh, vậy ta liền cáo tử.
Nga, đúng rồi, vừa nãy có người ở góc đường thác ta đưa phong thư cho ngươi.
Tin.
Cho ta, Đường Ân giật nảy cả mình.
Hắn vòng xa giao tử rất hẹp,
Lấy Đường Ân cái này mặt người quen biết, một cái tay đếm ra. Trong đó quen thuộc đơn giản chính là Éo Lẩn, Lina, Tiểu Hy Á. Mà Tiểu Hy Á là không biết nơi này địa chỉ.
Hừm, hắn nói là bằng hữu ngươi.
Nặc, chính là cái này, Éo Lẩn đưa tới một cái trắng loãng phong thư.
Đường Ân quan sát một thoáng phong thư, tiếp nhận nói, ngươi còn nhớ là cái hạng người gì?
Éo Lẩn cau mày nghĩ một hồi nói, là cái.
Ân, rất phổ thông người trung niên.
Làm sao, có không đúng chỗ nào sao?
Đường Ân thưởng thức sẽ tin phòng, móng tay quơ nhẹ, cẩn thận rút ra trương giấy trắng liếc mắt nhìn, nhất thời con ngươi co lại nhanh chóng, tay chính là run lên.
Hả, không có chuyện gì.
Là cái lâu không liên hệ bằng hữu.
Chương 40, cật không tên.
040 chương cật không tên.
Éo Lẩn đi rồi, Lý Nạ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy chồng chất như núi thư tịch cũng là cả kinh.
Những thứ này đều là ngươi mua.
Hừm, không sai.
Đường Ân ngẩng đầu cười nói, như thế nào, là không phải có loại bị tri thức vây quanh cảm giác.
Vây quanh là có, bất quá.
Lý Nạ nhặt lên một quyển sách đạo, đây là thuốc học A, tuy rằng cùng y sư có quan hệ, nhưng nó cơ bản trên là thuộc về luyện kim thuật phạm chủ.
Còn có này bản, vết thương nhẹ trị liệu hiệu quả, nó thuộc về phép thuật phạm chủ, là quang minh thần điện đồ vật.
Việc này đương nhiên không thể trách Éo Lẩn, chỉ có thể nói là Đường Ân đối với dị thế y sư không có khái niệm.
Hắn lúc đó nói chính là liên quan với chữa bệnh phương diện tư tịch, rộng rãi như vậy diện tích che phủ, hơn nữa những sách này đều là luận cân bán, cái kia Éo Lẩn tự nhiên là dính một bên đều mua.
Bất quá như vậy cũng tốt, nhiều tích lũy một ít tri thức, vì ta sau đó thăng y sư làm chuẩn bị đi.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Đường Ân lúng túng sờ sờ mũi.
Bốn hoa loại hình không đáng kể, thế nhưng thư tịch không thể chất đống ở hậu viện mặc kệ.
Đường Ân hai tầng tiểu lâu cũng không có thư phòng, thương nghị dưới, cuối cùng hai người quyết định trước đem thư tịch chuyển tới trong đại sảnh, sau đó lấy sạch lại đi mua cái giá sách.
Lý Nã lại chọn một ít tiểu nhân, nhỏ bé bồn hoa để vào từng người trong phòng.
Có cái nữ quả nhiên khác nhau, một chút thời gian, nguyên bản đơn điệu gian phòng nhất thời sáng rõ rất nhiều, khiếu giác mẫn cảm Đường Ân tổng thể giác có cố nhàn nhạt khinh hương quanh quần tị bên, cũng thật là có loại da cảm giác.
Tất cả thu thập sẵn sàng, Đường Ân trở lại trên lầu gian phòng bắt đầu thu dọn chủy thủ những vật này.
Than ở trên mặt bàn giấy viết thư, một hàng chữ nhỏ sôi nổi với trên.
Thích khách tiên sinh, xin đến nay muộn 6 giờ đến đạt xì nội thành thạch lộ hạng phần cuối.
Nội dung rất đơn giản, ngôn ngữ rất khách khí.
Ngoại trừ không có lạc khoản cùng thân phận khách khứa khá là đặc thù ở ngoài, phong thư này lại như là một cái mời bạn tốt đến đây làm khách thư mời.
Đường Ân đem chìa khóa lưu lại trên bàn, suy nghĩ một chút lại sẽ tiền trên người tệ liên đối một tấm phòng khế lưu lại.
Nội tâm lúc đầu sóng lớn đã dẹp loạn, cái này mời Đường Ân là nhất định phải đi.
Đối phương thác Éo Lẩn truyền tin, rõ ràng biểu thị đã đối với hắn hiểu rất rõ.
Vì tìm kiếm quỷ diện hệ này thống cực, Đường Ân thế tất sẽ ở lại Lai Nham thành một tháng, hắn không thể bỏ mặc cái này lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung không yếu tố an toàn ở một bên.
Lại nói Đường Ân cũng rất muốn biết, đối phương là ai?
Mục đích là cái gì?
Là làm sao nhìn thấu thân phận của hắn?
Khu Tây thành thạch lộ hạng vị trí không tính quá tiền, lối vào còn có không ít cư dân nơi ở bất quá này, ngõ nhỏ thực sự quá mức sâu thẳm, vì lẽ đó thấp địa phương liền quặng khu é rất nhiều, hoang phế rất nhiều trạch viện.
Trong đó to lớn nhất hoang phế trạch viện chính là cuối ngõ hẻm này một nhà, nếu như ngươi hỏi ở lại đây lão nhân, hắn sẽ nói cho ngươi biết, cái kia đã từng là cái phi thường phồn vinh quý tộc gia tộc trụ sở. Bất quá bởi vì một ít biến cố, gia tộc này cấp tốc sa sút, sau đó càng là nâng ra bàn cách nơi này. Nay trạch viện cũng treo ở thành vụ thính nơi đó gửi bán, bất quá bởi vì giá cả quá cao, ít có người hỏi thăm.
Bất quá tối nay, cái này quặng khu é trạch viện tiền thính nhưng đánh mờ nhạt ánh đèn, bên trong có mấy chục người phân không đồng vị trí ngồi lặng lặng, tựa hồ đang đợi cái gì.
Nay mấy chục người trang phục khác nhau, có hắc ý che mặt, có giáp da sáo thân.
Thỉnh thoảng có người lấy ra chùy thủ, đặt ở trong lòng bàn tay với mỗi cái ngón tay linh hoạt chuyển động loạn lên, hàn mang chớp loạn, khiến cho người hoa cả mắt.
Đường Ân lúc này đang ngồi ở đại sảnh bên trái góc, bất quá hắn hiện tại hình tượng nhưng là đủ hèn mọn, là cái thân cao không đủ 4 thước chu nho nam tử hình tượng.
Không cần phải nói, đây đương nhiên là xúc cốt thuật công lao.
Đường Ân hiện tại là hồ đồ, lúc mới tới nhìn thấy như thế những người này, hắn còn tưởng rằng là mai phục đây.
Ai ngờ nhân gia chỉ là phủi hắn một chút, liền không để ý đợi thêm hắn tỉ mỉ quan sát chu vi những người này thì thình lình phát hiện những người này dĩ nhiên cùng một màu đều là đạo tặc, hơn nữa còn là thân thủ không kém đạo tặc.
Đây rốt cuộc là tình huống thế nào?
Đường Ân thay đổi sắc mặt, phòng khách mọi người bên trong cũng đều đưa mắt chuyển qua cửa.
Không lâu, một trận vụn vặt tiếng bước chân truyền đến.
Môn bị đẩy ra, một đám trang bị đến tận răng hắc giáp vệ sĩ vây quanh một cái mặt mang cái khăn đen người áo xám đi vào.
Như vậy thanh thế, không cần phải nói, những người này các loại, chờ, chính chủ tới.
Người áo xám kia tiến lên trước 2 bước, cùng ra tay nói, hoan nghênh các ngươi, Lai Nham thành cao cấp đạo tặc.
Ngữ âm khàn khàn, như là yết hầu bị người nắm như thế.
Trong đại sảnh người đều là chuyên gia, tự nhiên biết người này là dùng giả thanh nói chuyện.
Lúc này phòng khách sau giác, một người mặc giáp da, sắc mặt lạnh lùng nam tử đứng lên nói, phí lời liền không cần phải nói, ngươi chính là ủy thác người.
Chính là tại hạ.
Được.
Cất, yêu cầu, thời gian.
Ha ha, sảng khoái.
Vậy ta liền không khách sáo, nhiệm vụ của ta là thâu một thứ.
Bất quá trước đó, cần đối với các ngươi tiến hành kiểm tra, bởi vì ta chỉ cần 5 tên hàng đầu đạo tặc.
Cái gì kiểm tra?
Người áo xám xoay tay phải lại, lấy ra một cái màu nâu hộp gỗ nói, ở cái này trong trạch viện có 5 cái như vậy hộp gỗ, ai đạt được nó ai thì có tư cách tiếp nhiệm vụ.
Đương nhiên chúng ta cũng sắp xếp một chút cơ quan, các vị đều là chuyên gia, nghĩ đến là không làm khó được các ngươi. Kiểm tra. Một phen đối thoại hạ xuống, Đường Ân triệt để ngất xỉu, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Đường Ân trước khi tới nghĩ tới đủ loại tình cảnh, tỉ như mai phục, uy hiếp vân vân, bất quá hiện tại kết quả so với hắn tưởng tượng càng không ly đầu, Đường Ân hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình là không phải đi nhầm cửa. Trong lúc hoảng hốt, chu vi mười mấy đạo tặc đã toàn bộ biến mất rồi hình bóng, hiển nhiên đều là đi tìm cái kia hộp gỗ. Là ngươi tả tin, nếu không nghĩ ra, vậy thì trực tiếp hỏi đi. Tin? Cái gì tin? Người áo xám kia kinh ngạc nói. Giời ạ, bị sái. Lẽ nào là Éo Lần cùng chính mình mở vui đùa? Không thể, nơi này rõ ràng không bình thường, Éo Lần không thể biết nơi này. Vị này đạo tặc tiên sinh, ngươi không đi thử thí? Người áo xám thấy Đường Ân vẫn đứng tại chỗ chưa động, mở miệng hỏi. Đường Ân trong lòng đống nhiên hơi động, lẽ nào cái kia viết thư người bí ẩn là hy vọng chính mình tham gia nhiệm vụ này? Nhiệm vụ này nội dung là cái gì? Thật không tiện, điều này cần chờ ngươi bắt được hộp gỗ lại nói. Đường Ân gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, thân phận bây giờ nắm ở người bí ẩn trong tay, chỉ cần hắn còn muốn chờ ở Lai Nham Thành, sẽ không có cái gì cơ hội lựa chọn. Nghĩ tới đây, Đường Ân hướng người áo xám chắp tay, lui ra tiền thính. Đường Ân khi đến đã đại thể quan sát qua mảnh này trạch viện, đông đảo phong ốc tầng tầng xây lên. Muốn ở chỗ này tìm tới một cái to bằng bàn tay hộp gỗ, không thể nghi ngờ là rất không dễ dàng. Hơn nữa nếu như này hộp gỗ đặt ở cái gì ám gở gì diện, cái kia càng là mò kim đáy biển. Đường Ân là tên sát thủ, dựa theo thế giới này tới nói chính là cái thích khách. Ở dị giới, thích khách cùng đạo tặc phân không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vì hai người này giới hạn thực sự quá tốt vượt qua. Cơ bản tới nói, đạo tặc bao hàm thích khách chính là một loại hướng đi cực đoan đạo tặc. Vì lẽ đó dị giới mới chỉ có hiệp hội đạo tặc, mà không có thích khách công hội. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, nếu như là giết người, đó là thích khách nghề chính. Nhưng nếu là chuồn vào trong khiêu tỏa tìm đồ vật, vậy khẳng định là đạo tặc cường hạng. Đương nhiên nói như vậy không phải mang ý nghĩa đạo tặc không giết người, phải biết ở giã ngoại, một ít lính đánh thuê trong đội đảm nhiệm thám báo nhân vật đạo tặc, vậy cũng là thân thủ vô cùng tốt, giết người không chớp mắt chủ. Đường Ân gần nhất vì là hệ thống bổ sung lượng lớn lung ta lung tung tư liệu, nhưng còn xa chưa đạt đến hình thành hệ thống trình độ. Liên quan với cơ quan cảm ấy, tầm bảo khiêu tỏa bản lĩnh hắn được cho là một chữ cũng không biết. Liên tình huống bây giờ tới nói, trừ phi vận may người tiên, bằng không muốn tìm đến hộp gỗ cái kia đại để là không thể. Tại chỗ suy tư một lát sau, Đường Ân lấy chắc chủ ý. Nếu là thích khách, đó là đương nhiên là dựa theo thích khách phong cách đến làm. Chương 41, đạo tặc xuất sắc. Sắc trời đã gần đến tối tăm, bên trong trang viên bộ tường đổ vết siêu, bụi trần trải rộng. Đình viện ôm bảo bình nữ thần suối phun từ lâu khô cạn, bên trong lạc đầy cảnh khô hủ diệp, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Bất quá như có thể tinh tế quan sát, vẫn có thể từ một chút tàn ngói cựu diêm bên trong nhìn thấy ngày xưa tinh xảo. Nay đã từng phồn vinh nhất thời quý tộc trang viên chiếm diện tích cũng là rất lớn, mười mấy đạo tặc trước một bước dấn thân vào trong đó, bây giờ nhìn lại, càng là nửa điểm không thấy tăm hơi. Đường Ân đi ra chậm một chút, đã là mất tiên cơ. Bất quá hắn muốn là đối với tìm tới cái kia hộp gỗ tự tin không lớn, vì lẽ đó cũng không lắm sốt ruột. Chỉ là đi ngang qua mỗi một cái tiểu lâu kiến trúc thời điểm, thoáng nhìn một chút, không ngừng thâm nhập bên trong trang viên bộ. Ngay khi Đường Ân xuyên qua nửa đoạn đá trắng hành lang thì, một cái bỗng nhiên âm thanh truyền đến. Ồ, cuối cùng cũng coi như tới một cái. Vị huynh đệ này, bên này. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cái thân mang nhuyễn áo da giáp, chân đạp khinh bộ vân hoa làm đạo tặc kinh điển trang phục bóng người đứng ở thiên tính cửa. Chào ngươi, ta tiên giác. Hơi có chút tuấn tú trên khuôn mặt một đôi linh hoạt con ngươi cực nhanh đem Đường Ân đánh giá một lần. À xua. Hai cái tục đến nát phố lớn tên. Ở dị giới sợ là có mấy trăm ngàn người đều như thế gọi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. May gặp may gặp. Hai người hiểu lòng không hết chắc tay, bèn nhìn nhau cười. À xua huynh đệ, có tìm tới đầu mối gì sao? Giác xem ra vô cùng như quen thuộc. Đúng là không có, giác huynh đệ chẳng lẽ có phát hiện gì? Phát hiện không thể nói là, đúng là có tìm tới cái thú vị đồ vật. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện, Đường Ân rốt cuộc biết giác bắt chuyện hắn nguyên nhân. Nguyên lai này giác tìm tòi không bao lâu, ngay khi một chỗ phát hiện cửa ngầm. Vốn là mà, chuyện như vậy đương nhiên là chính mình tiếng trầm đại phát tài rồi. Bất quá này giác đi ngang qua một phen nghiên cứu sau, phát hiện này cửa ngầm dĩ nhiên cần ít nhất hai người mới có thể mở ra. Vì lẽ đó giác chỉ được đi ra tìm người tìm kiếm hợp tác. Chúng ta trước tiên hợp lực mở ra cửa ngầm, nếu như bên trong không có hộp gỗ, vậy thì coi như thôi. Nếu như có, đến lúc đó chúng ta bằng bản lãnh của mình, làm sao? Đống Dương đạt được manh mối, Đường Ân tự nhiên là gật gù biểu thị đồng ý. Ha, được, đi theo ta. Xuyên qua thiên thính, đẩy ra che đậy cửa gỗ, giáp mang theo Đường Ân đi tới một cái như là phòng tiếp khách gian phòng. Lúc này trong phòng ngoại trừ mấy hàng lẻ loi chống đỡ của nhà, cái khác đều giống tuyết, cái bàn đều bị rời sạch sành xanh. Một ít không tốt mang đi loại cỡ lớn bàn cũng bị triệt để hủy hoại đẩy ngã ở một bên. Nơi này có cửa ngầm. Đường Ân đánh giá chung quanh dưới, không có nhìn ra chút nào vết tích. Góp chân nhẹ chút, về truyền đến cũng là nặng nề âm thanh. Giáp đưa tay ở bên cạnh trên cây cột gõ nhẹ mấy lần, cây cột phía dưới không hề có một tiếng động tránh thoát một đạo cửa nhỏ. Bên trong xuất hiện một cái màu vàng sậm điều trạng lấy tay. Giác chỉ vào này thanh trên tay diện viên hoàn nói, nơi này còn hẳn là có cái khoảng chừng là xiềng xích loại hình đồ vật, cùng một cái khác lấy tay liên kết, sau đó thông qua một cái trang bị, đặt đến đồng thời khởi động hiệu quả. Hiện tại trang bị khẳng định là bị hủy đi, bất quá cũng may chúng ta có hai người, có thể đồng thời ban động đến khởi động nó. Đây chính là chuyên nghiệp. Đường Ân sờ sờ mũi, tỏ ra là đã hiểu. Hai người thành tà tuyến đứng thẳng, cầm trong tay lạnh lẽo lấy tay. Giác hít sâu một hơi. Lên. Đường Ân chỉ cảm thấy lòng bàn tay chìm xuống, vội vã trầm giọng quát nhẹ, đột nhiên hướng lên trên bàn động lấy tay. Chắc, chắc, chắc. Vài tiếng không lớn xiềng xích tha động âm thanh, phòng ốc ở giữa sàn nhà chậm rãi luôn xuống dưới. Người thiết kế khoảng chừng cũng cân nhắc đến có người sẽ dùng chấn động sàn nhà phương pháp tới thăm dò phía dưới có hay không thầm nói, vì lẽ đó vật liệu đá sàn nhà bảy kế trọng lượng vô cùng lớn, hai người cùng phát lực, cũng chỉ là mở ra ám đạo một góc. Bất quá cho dù là một góc, cũng đủ để cho người mơ hồ thấy bên trong có một cái hướng phía dưới bậc thang. Dùng sức, mắt thấy cửa ngầm sắp mở ra, rắc lại là một tiếng hưng phấn quát lớn, cánh tay hồng mang đấu khí tăng vọt, lại như là hỏa diễm nơi cánh tay thiêu đốt. Đường Ân bên này động tĩnh liền nhỏ đi rất nhiều, liền thấy nơi bàn tay xuất hiện từng tia hào quang đỏ ngầu, gấp đôi tăng nắm, mở ra. Vụ. Nhẹ giọng vang trầm, xà nhà trên hạ xuống không ít bụi trần, xà nhà rốt cục bị triệt để mở ra, một cái sâu thẳm cầu thang xuất hiện ở hai người trước mặt. Ha, rắc khẽ cười một tiếng, đang chờ mở miệng. Đồng nhiên. Vèo. 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 Đường Ân chỉ cảm thấy sau xương đuôi một đạo khí lạnh xông thẳng tâm trí, không đợi ngẫm nghĩ, thân hình phản xạ có điều kiện giống như cấp tốc và mèo, xoay tròn về phía sau chợt lui. Ba đạo bắn nhanh mà đến bóng đen vừa từ bên hai, dưới nách, bên hông mãnh liệt xuyên qua. Ầm, ầm, ầm. Phía sau vách tường liên thanh vang vọng, đá vụn bay tán loạn. Ta ít. Đường Ân nhìn đóng ở trên tường ba đạo thiết chế tên nỏ, không khỏi làm lộ thanh thố khẩu. Thái dương nơi mồ hôi lạnh trượt xuống, trong lòng sợ không thôi. Nếu không là hắn gần nhất nghiên tập cấp tốc cùng quỷ mị sở kỳ hiệu kết hợp, đồng thời đã rất có tâm đắc, sợ là thật muốn ngỏm tại đây. Đồng thời khác, giáp nơi đó cũng gặp phải tập kích. Bất quá hắn ngược lại không quý là chuyên nghiệp đạo tặc xuất thân, tên nỏ tới người tiền để trước lắc mình lùi lại, cũng là hữu kinh vô hiểm né qua. Thiên sư nó, cơ quan này có đủ nham hiểm. Giáp hô khẩu khí nói. Này ba đạo cung nỏ bày kế vô cùng xảo diệu, đều là từ cầu thang bên trong phát sinh, mà lại tính chính xác hai người phương vị. Nếu như mở ra cơ quan giả quá mức mừng rỡ do đó nhất thời bất cẩn, cái kia chúng chiêu hầu như là không thể phòng ngừa. Tuy rằng xảy ra chút tiểu tình hình, bất quá tốt xấu cửa ngầm là bị mở ra. Đường Ân hai người đương nhiên sẽ không bởi vì vừa nãy nguy hiểm liền đánh trống lui quân. Giáp đang xác định lối vào không có cơ quan sau, lấy ra một khối loại nhỏ thủy tinh chiếu sáng trước tiên một bước đi xuống cầu thang. Từ dưới chân chất liệu đá bậc thang có thể thấy được, này ám đạo không phải trong thời gian ngắn học cấp tốc, đại khái là này quý tộc trang viên thành lập thì cũng đã kế hoạch xong. Chính là không biết những nhiệm vụ kia tuyên bố người có phát hiện hay không cái này thầm nói, nếu như phát hiện, cái này sao thật tàng đồ vật địa điểm, bọn họ không đạo lý không đem hộp gỗ để vào trong đó. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Đường Ân cùng Giáp tự nhiên đều có thể muốn lấy được. Vì lẽ đó biết rõ phía trước khả năng gặp nguy hiểm, hai người còn chưa phải tự giác tăng nhanh tốc độ. An toàn thông qua bậc thang sau, hai người đi tới một cái hành lang rất dài trước mặt. Giáp đem thủy tinh chiếu sáng nhắm ngay khảm nạm ở trên vách tường loại cỡ lớn thủy tinh chiếu sáng, lập tức một bó ánh sáng màu trắng thành Z hình không ngừng về phía trước lấp lóe, sâu chui phía trước thủy tinh, nhất thời tối tăm hành lang sáng như ban ngày. Ánh mắt quét qua trong phạm vi, hành lang bên trong không có một chút nào cản trở, bất quá hai người nhưng ở đây đồng thời dừng bước. Giáp nháy mắt một cái, "À Sư huynh đệ, làm sao không đi?" Khóe miệng cong lên, Đường Ân khẽ cười nói, "Này ám đạo là Giáp phát hiện, huynh đệ ta tốt như vậy ý tứ dành trước, vẫn là ngươi trước hết mời." "Ha ha, không cần khách khí. Cái kia cùng xin mời." Giáp vung cánh tay làm bộ muốn chạy. "Hừm, tốt, đi." Chốc lát, vẫn cứ đứng ở tại chỗ hai người nhìn nhau nở nụ cười, chuyển qua khuôn mặt. Nham hiểm hèn mọn. Hai người ở trong lòng đồng thời cho đối phương rơi xuống nhãn mác. Tham chiếu ám đạo mở ra trước cơ quan, chỉ cần không phải không có tâm nhắn người, đều biết trước mặt cái này nhìn như một mảnh bằng phẳng hành lang tuyệt đối là nguy cơ từ phía. Trong hoàn cảnh này, hai người tự nhiên đều hy vọng đối phương đi ở phía trước lấy thân thí hiểm. Biết đối phương không phải kẻ ngu dốt, hai người cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng thời tiến lên. Lúc này liền nhìn ra rắc cái này chuyên nghiệp đạo tặc bản lĩnh, chỉ thấy hắn từ bên hông móc ra một cái quay về phiêu. Kế hoạch thật góc độ, từng cái đem những này phi tiêu ném ra. Xèo, xèo, xèo. Nhất thời liền thấy hành lang rất dài bên trong, chừng 10 cái quay về phiêu làm người hỗn loạn rồi lại trật tự tỉnh nhiên càn quét phía trước. Đồng nhiên. Vèo, vèo, vèo. Ầm, ầm, ầm. Có chút quay về phiêu như là cắt đến cái gì, nhất thời gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Tên nỏ tung bay, phủ chém tương lạc. Hành lang bên trong trong khoảng thời gian ngắn trở nên đặc biệt náo nhiệt, đủ loại binh khí từ trên mặt đất, vách tường, phía trên bắn ra. Phát sinh chừng 10 cái quay về phiêu không có một cái thành công trở về. Bụi bặm lắng xuống, hành lang bên trong lúc này cũng thay đổi mô dạng, trở thành 18 món binh khí biểu diễn đài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người yết hầu không tự chủ nuốt xuống. Giời ạ, ngón này bút hơi lớn a. À Sư huynh đệ, đất này nguy hiểm. Vẫn để cho ta đến vì ngươi mở đường đi. Đại nghĩa lâm nhiên lời còn chưa dứt, giáp thân hình liền như cuồng phong giống như về phía trước quyền ra. Đường Ân sững sờ, trước mắt này cảnh tượng không thể nghi ngờ là hung hiểm cực kỳ. Tuy là loại bỏ không ít cơ quan, nhưng cái khó bảo vệ không có để sót, hơn nữa hiện tại vẫn chưa thể xác định bên trong có hay không thì có hộp gỗ. Này giáp liền bỗng nhiên như anh dũng hy sinh giống như về phía trước liều lĩnh lao ra, thực sự là khiến người ta không nghĩ ra a. Vì ta mở đường. Đùa gì thế? Tuy là tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Đường Ân có thể khẳng định cái thằng hèn mọn này không sẽ tốt như thế tâm. Lúc này Giác đã tiếp cận phía trước nhất phát động cả mấy nơi, chỉ thấy hắn sững người lại, ngược lại mềm mại ở sáng loáng binh khí xuyên hành, tùy ý như thường.
Binh khí? Đường Ân trong lòng hơi động, nhìn chăm chú nhìn lại.
Mụ, cái thằng hèn mọn này.
Đường Ân thầm mắng một tiếng, theo giác bước chân cũng là cấp tốc chạy vọt về phía trước ra.
Phía trước từng nói cái này ám đạo ở rất lâu trước đó liền tồn tại, mà cái này quý tộc trang viên cũng là hoang phế hồi lâu. Vì lẽ đó coi như là hữu cơ quan, những này đao phủ cũng sẽ không là như bây giờ sáng loáng, không hề có một chút gì xét.
Này nói rõ chính là sau thiêm đi tới, liên tưởng trước đó người áo xám nói tới sắp xếp một chút cơ quan. Có thể nói bên trong có hộp gỗ xác suất đã là ván đã đóng thuyền.
Nghĩ tới đây, Đường Ân ở trong tối mạ sau khi cũng không nhịn được thầm than này rắc không hổ là cái đạo tặc xuất sắc.
Chương 042, đạo tặc hèn mọn.
042 chương đạo tặc hèn mọn.
A Sùa huynh đệ, cơ quan nguy hiểm, ngươi mau mau lui về phía sau.
Ha ha, giáp ngươi vừa nãy nhưng là bỏ bao nhiêu công sức.
Huynh đệ ta còn tốt như vậy ý tứ đứng ở phía sau, lần này để cho ta tới.
Huynh đệ tốt, tâm ý của ngươi ta chân thành ghi nhớ, vẫn để cho ta đến đây đi.
Nếu như chỉ là đơn thuần nghe mấy câu nói này, nói vậy trong đầu của ngươi lập tức hiện lên chính là hai cái vô cùng giảng nghĩa khí huynh đệ, ở đối mặt nguy hiểm thì tránh muốn lên đi chặn đao cảm động tiết mục.
Nhưng đối với hiện nay Đường Ân cũng giác, nhưng là ngoại trừ hèn mọn vẫn là hèn mọn.
Lẫn nhau trêu đùa vài câu, giác cũng là biết Đường Ân nhìn ra cái hở.
Lập tức đánh cái ha ha, túi đầu chạy đi.
Bất quá trong chốc lát, hai người liền vượt qua bắt đầu trước quay về phiêu thăm dò phạm vi.
Phía trước còn có một đoạn không ngắn xuống dốc hành lang, giác nhìn đuổi sát theo Đường Ân, cắn răng một cái tiếp tục hướng phía trước, đồng thời hai tay về phía trước giương ra, trong tay áo lần thứ hai bay ra mười mấy quay về bán nguyện nhận.
Lần này quay về phiêu phát sinh khoảng cách có mọc giang ngắn, trường như roi, càn quét phía trước thăm dò.
Ngắn như xiềng xích, quay về chu vi bảo vệ.
Nhìn giác tinh diệu ám khí thủ pháp, Đường Ân cũng không nhịn được thầm khen một tiếng.
Bất quá nhìn không ngừng bị xúc động cơ quan, cùng với che ngập bầu trời các loại công kích, Đường Ân nhất thời mắng thanh, quỷ mị sở kỳ hiệu mở ra.
Thân hình liên tục lấp lóe, ở đông đảo binh khí chưa đến trước một bước lao ra phạm vi công kích.
Đi tới giác bên người.
Rời ạ, Đường Ân mới vừa tiếp cận giác, liền không thể không chết bộ rời đi, nguyên lai này giác quanh thân phi tiêu không ngừng xoay quanh, hãy cùng cái con nhím như thế khiến người ta không cách nào tiếp cận.
Quản thật ngươi ám khí.
Đường Ân căm tức lần thứ hai nhảy ngược lại mà ra, tách ra xoay tròn mà đến bán nguyệt nhận.
Hàng này tuyệt đối là cố ý.
Ai nha, huynh đệ thật không thiện, ta hiện tại tự lo không xong a.
Giáp một bên không ngừng mà tiếp thu, tung quay về phiêu, một bên chen chúc con mắt nói.
Thiện nhân.
Không chờ Đường Ân bắt đầu đánh trả, dưới chân bỗng nhiên một phan, cảm giác như là đá đến đồ vật gì.
Tâm trạng chìm xuống, Đường Ân vội vã lấp lóe thân hình, trong nháy mắt biến hóa ba cái phương vị.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn, hành lang phía trên bỗng nhiên rớt xuống một viên to lớn viên thạch, nện ở Đường Ân vừa nãy đứng thẳng nơi, một trận đất rung núi chuyển.
Không chờ Đường Ân thở một hơi, cái kia to lớn viên thạch loạn choạng chợt bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới lăn đi.
Mẹ nhà nó,
đáng chết.
Nhìn phía sau một đoạn xuống dốc hành lang, Đường Ân cùng giác há miệng, đồng thời làm lộ thanh thô khẩu, xoay người liền đi.
Giác hai tay một tấm, hết thể quay về phiêu cấp tốc về phía trước bắn thẳng đến, thân hình dường như chúng tên thỏ giống như về phía trước nổi khủng.
Đường Ân ỉ vào hiện tại chu nho thân cao, tung bay ở giác phía sau, nghiễm nhiên là tìm tới tấm khiên dáng vẻ.
Mẹ nhà nó, ngươi theo ta làm gì?
Ngươi vừa nãy không phải từng miếng huynh đệ gọi đến thân thiết mà, nếu là huynh đệ, này không phải có nạn cùng chịu mà.
Nhưng ta thế nào cảm giác khó đều là ta một người chặn.
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.
To lớn viên thạch lăn tốc độ ở độ dốc dưới sự giúp đỡ càng thêm sắp rồi, đất rung núi chuyển truy ở phía sau, làm cho người ta cảm thấy vô hạn cảm giác ngột ngạt.
Giác lúc này cũng không kịp nhớ Đường Ân, hai chân như động kinh giống như long đưa, thỉnh thoảng còn muốn tách ra một ít thình lình phóng tới ám khí, thần kinh có thể nói là banh đến cực hạn.
Mà Đường Ân tuy là ít đi phía trước uy hiếp, thế nhưng mặt sau bắn nhanh mà đến ám khí nhưng là muốn hắn thanh trừ.
Hiện tại hai người ở trên một cái thuyền, Đường Ân tự nhiên không thể để cho tấm khiên có chuyện.
Không ngắn hành lang ở hai người toàn lực ứng phó dưới, nháy mắt đã qua.
Ít, giác trường hống một tiếng, liên tục lăn lộn từ hành lang bên trong thoát ra, phía sau Đường Ân hầu như là dán vào hắn bay ra.
Ầm.
Theo sát to lớn viên thạch đánh vào lối ra trên vách đá, phát sinh ầm ầm nổ vang, dẫn tới hành lang một trận lay động.
Hồn hển.
Vướng.
Hồn hển.
Hai người co quắp ngã trên mặt đất, lẫn nhau nhìn thở hào hển.
Đường Ân đưa mắt chung quanh, trước mặt bọn họ là một cái không gian khá lớn mật thất.
Mật thất hai bên là một loạt bài giá gỗ tử, mặt trên tự nhiên là giống tuyết, nơi này hiển nhiên là trước đó quý tộc gia tộc một cái tàng bảo thất.
Mật thất tận cùng bên trong là một tấm án đài, mặt trên là
một cái màu nâu hồ gỗ.
Ầm, Đường Ân đang trở vươn mình mà lên, bên người vốn là thở dốc giống như chó chết rắc vỗ một cái mặt đất, đã nhảy lên, về phía trước bắn nhanh ra như điện.
Cấp tốc, mở ra, Đường Ân phản ứng cũng là cấp tốc, trong nháy mắt hoành lược 10 trượng, chuyển qua rắc phía trước.
Rắc vừa nhìn Đường Ân bỗng nhiên vượt qua hắn, nhất thời cũng lên, phất tay tung ra tảng lớn bán nguyệt nhận.
Xèo, xèo.
Mẹ nó.
Nghe đến phía sau tiếng xé gió không ngừng, Đường Ân tức giận mắng một tiếng, lướt ngang mở ra.
Ha ha, túi chào ngài đây, rắc cuồng tiếu từ Đường Ân bên cạnh xuyên qua.
Không hẳn, lưu lại đi ngươi, Đường Ân xoay tay lấy ra lấp lóe hồng mang truy thủ, khái bay hai cái quay về phiêu, đâm thẳng hướng về rắc áo lót.
Rắc hét lên một tiếng, như xuyên hoa hồ điệp giống như xoay tròn mở ra.
Đinh, đinh, đinh.
Ầm, ầm, ầm.
Hai người ở giá gỗ trung gian chật hẹp quá trên đường, chớp mắt giao thủ mấy lần.
Giáp ỷ vào hộ thể quay về phiêu muốn cường đột, Đường Ân thân như quỷ mị, chợt trái chợt phải không ngừng thoáng hiện, khái bay không ngừng quay về phi tiêu, chiêu nào chiêu nấy không rời chỗ yếu, đem giáp mạnh mẽ cứng rắn hạn chế ở tại chỗ không nhúc nhích được. Bị đánh bay quay về phiêu đem chu vi giá gỗ không ngừng đánh tan, nhất thời vật liệu gỗ sụp đổ, bụi bặm tung bay. Giáp cường đột không đi ra ngoài, Đường Ân không thể rời bỏ quay về phiêu phạm vi công kích, hai người liền như thế giằng co, lan lộn không ngừng chiến đấu. Lúc này giáp trong lòng thầm kêu một tiếng khổ, một đường lại đây hắn đã sớm nhìn ra cái này Chu Nho đồng hành đạo tặc trình độ đúng là giống như vậy, vốn muốn đối với mình hẳn là không tạo được uy hiếp gì. Không ngờ tới người này đạo tặc trình độ không được, đánh nhau bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Chính diện cứng rắn chống đỡ, chính mình càng là bị toàn diện áp chế. Quá không làm việc đàng hoàng, ngươi nói ngươi một đạo tặc, học cái gì thích khách ra. Phiên muộn giáp không ngừng đi vị, cẩn thận từng ly từng tí một tránh né không ngừng kéo tới truy thủ. Đông nhiên dưới chân nhẹ đi. Ầm. Đường Ân cùng giáp thân hình trong nháy mắt đồng thời trụ xuống. Không được, hữu cơ quan. Thân là chuyên nghiệp đạo tặc giắt trong lòng cả kinh, cấp tốc túi đầu, liền thấy dưới chân xuất hiện một cái hố hình cạm bẫy, phía dưới trường thương săn sát, mũi thương hàn mang kiếp người. Cả kinh qua đi chính là đại hỉ, giắt cười ha ha, hai chân đón gió dạng thẳng chân, vừa vặn xanh tại cạm bẫy hai bên, ngừng lại tâm tích xu thế. Ha ha, chết tiệt Chu Nho, đi xuống cho ta, đi, đi. Ách, ca, ca, ca. Giắt há miệng, hai mắt trừng trừng. Liền thấy không ngừng tâm tích Đường Ân thân hình tăng vọt, nguyên bản Chu Nho vóc người dĩ nhiên bỗng dưng tăng ước chừng hai thước. Hai chân cũng là xanh tại hai bên. Vừa đứng ở mũi thương phía trên, giáp rủi rủi con mắt ngã, cũng giật ngụm khí lạnh, không nói hai lời, hai chân dùng sức, vươn mình ra cả bẫy. Nhìn hai chân phía dưới mũi thương, Đường Ân đưa tay trà sắt đem mồ hôi lạnh, đau bi không ngớt. Rời ạ, quá kích thích có hay không? Chờ Đường Ân ra cả bẫy, án trên đài hộp gỗ từ lâu biến mất, bên kia giáp đang chuẩn bị tiến vào hành lang đường cũ trở về. Đi đâu? Chương 043, ăn cắp sổ sách. 043 chương ăn cắp sổ sách. Dị dọn quý tộc rách dưới lúc này đã không còn nữa bắt đầu trước yên tĩnh, các nơi phương mơ hồ có tiếng kêu gào. Giao thủ thanh không ngừng truyền đến. Trang viên phòng tiếp khách lúc này còn khá là yên tĩnh, đương nhiên. Vèo, vèo. Hai bóng người như mũi tên rời cung thoan ra ám đạo cầu thang nơi, xông vào phía trước bóng người vừa vặn phá tan cửa gỗ, cướp đường mà đi. Phía sau một bóng người lập tức như hình với bóng giống như dán vào, hai người này đương nhiên chính là Đường Ân cùng Giác. Huynh đệ không nói a, bắt đầu trước nói xong rồi bằng bản lãnh của mình. Bây giờ ta bắt được, ngươi làm sao còn dây dưa không tha đây? Keng. Đường Ân run tay một cái hoảng, đánh bay bởi vì âm thanh che giấu, mà vô thanh vô tức tiếp cận bán nguyệt nhận. Không có a. Đường Ân một truy đâm về giáp, ngươi là đạo tặc, bắt được đồ vật là bản lãnh của ngươi, mà ta là thích khách. Lưu hộp gỗ vẫn là lưu mệnh, ngươi tuyển như thế đi. Thập, cái gì? Giáp luôn cuống tay chân tách ra truy thủ, vừa kinh vừa sợ nói, ngươi cũng thật là cái thích khách. Chết tiệt, ngươi đây là phạm quy. Ồ, nơi này có nói không cho thích khách tham gia sao? Ê, người áo xám kia chỉ nói là ai có thể bắt được hộp gỗ thì có tư cách nhận cơ, đúng là không có nói rõ cần phải đạo tặc không thể. À xua huynh đệ, muốn làm một nhóm ái một nhóm a. Đạo tặc khó làm. Tội gì cấp chúng ta chuyện làm ăn đây? Giác khổ khẩu bà tâm khuyên đủ. Cái này không cần ngươi bận tâm, hiện tại hợp lại hình nhân tài khá là nổi tiếng a. Tiếng nói lạc, Đường Ân thân hình bạo hiểm, mấy điểm hồng mang trong nháy mắt xuất hiện ở giác chu vi. Giác một tiếng rít đảo, phất tay vứt ra một cái tia trạng đồ vật quấn quanh ở phía trước mái hiên nơi, lập tức từ phía trên đẩy ra, rơi vào đình viện bên trong. Rơi ạ, hàng này trên người xếp vào bao nhiêu ngọn ý? Đường Ân thầm mắng một tiếng, đạp ở trên bậc thang người nhẹ nhàng đuổi theo. Ha ha, bạo vũ lê hoa. Bên trong. Cái kia vốn là muốn lạc chạy rắc bỗng nhiên xoay người lại, dùng tay vứt ra OFF một đám lớn ám khí, thở phi phò, đem Đường Ân quanh thân toàn bộ lung chụp vào trong. Không thể không nói, rắc cái này cơ hội ra tay nắm chặt tương đối tốt. Đường Ân bây giờ đang ở không trung, không chỗ mượn lực, như thế một đám lớn từ mỗi cái góc độ bắn tới phi tiêu, ở tình huống bình thường thế tất sẽ trúng chiêu. Lúc này liền thấy Đường Ân hoành chủy trước ngực, lâm mình không thể vào đúng lúc này tựa hồ dừng lại một chút. Chủy thủ trên hồng mang co rút lại bất định, giống như một đóa hoa máu sắp tỏa ra. Loạn hoa. Hồng mang tăng vọt, huyết hoa phá nát. Từng mảng màu máu ánh đao bỗng dưng toàn diện bạo phát, đem Đường Ân toàn bộ thân hình che đậy tiến vào. Ầm, ầm, ầm. Hào quang đỏ ngầu phạm vi bao trùm bên trong bán nguyệt nhận tất cả đều bị nghiền nát, đánh thành đầy trời tế thiết mảnh vỡ. Rơi xuống đất, đứng chắc tay. Xì, xé, rầm. Trong đình viện cái kia ôm bảo bình pho tượng nữ thần ầm ầm sụp đổ, ngói vỡ khắp nơi. Đây là bị đánh tan nát tan thiết phiến xung kích gây nên. Thần, thần a. Giác khỏe miệng co giật, đau răng giống như rên rỉ lên tiếng. Đường Ân nhìn đầy đất tàn tạ cũng là khỏe miệng vẻ nhẹ. Bối ở phía sau tay run rẩy cánh tay đều tạm thời không cảm giác được đau. Không sai, đây thực sự là loạn hoa. Loạn hoa, sơ tập. Truy thủ vũ đạo, máu tanh chi hoa tỏa ra. Làm lệnh thời gian 1 phút, tiêu hao 300 HP. Lúc trước ở Viêm Long hội trụ sở phía sau, Đường Ân triển khai bán điếu tử loạn hoa may mắn đẩy lùi bọn nhi. Ở sau khi tĩnh dưỡng bên trong, Đường Ân ở không gian khổ bỏ công sức, rốt cục bước đầu nắm giữ đòn công kích này sở kỳ hiệu. Hiện tại loạn hoa cùng quỷ mị như thế nằm ở cấp thấp nhất cấp sơ tập giai đoạn, không giống chính là kỹ năng này Đường Ân vận dụng lên cực kỳ cật lực. Bởi vì kỹ năng này quá cần thủ đoạn độ linh hoạt, vận dụng một lần, Đường Ân tay cũng sắp rút gần một lần, thực tại làm người phiền muộn. Ầm. Đồ vật rơi xuống đất thanh làm cho Đường Ân cùng giác phục hồi tinh thần lại, hai người tự động đem tầm mắt di quá khứ. Liền thấy một cái màu nâu hộp lăn lộn từ bảo bình hài cốt xa suốt đi ra, chuyện này. Kẻ ngắt. Này hộp gỗ tàng sắc thực thực có đủ xảo diệu, nói nó bí mật đi, nó ngay khi trước mặt mọi người. Nói nó không bí mật đi, nếu không là Đường Ân hai người đánh bậy đánh bạ đem pho tượng đánh nát, ai sẽ đi chú ý cái này khô cạn đã lâu suối phun pho tượng đây. Ư, một cái sợi tơ đột nhiên bắn lại đây, liền muốn quấn quanh trên hộp gỗ. Hả? Đường Ân trừng mắt đưa mắt di quá khứ, hẹp dài con mắt híp lại, ép thẳng tới rắc. Ê! Ha ha, viết nhầm. Phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện, ha ha. Rắc cười khan thu hồi sợi tơ. Đùa gì thế, một cái hộp gỗ liền muốn gọi đánh gọi giết, hai cái hộp gỗ. Nhìn nát một chỗ điêu khắc, rắc nuốt ngụm nước miếng, tiên còn có mệnh ở. Đường Ân không nhanh không chậm đoạt bộ quá khứ, đem hộp gỗ lượm lên. Màu nâu, vừa vặn nắm chặt, tính chất là quý báo cây lim, cảm giác khá là thư thích. Thưởng thức phiên, Đường Ân đem hộp gỗ thu vào trong lòng, tiếp theo ngẩng đầu nhìn hướng về rắc. Ngươi này cái gì ánh mắt? Ngươi muốn làm gì? Rắc cảnh giác miêu eo, hai tay cắt chụp đem ám khí nơi tay. Đường Ân đúng là tương đương bình tĩnh, ha ha, ta đang suy nghĩ đổ vật là một mình được, vẫn là thành đôi thành cặp thật. Chuyện này, đương nhiên là một mình được, vật lấy hy vì là quý mà. Có đúng không? Đường Ân bước trước một bước, không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Vậy tuyệt đối là. Ta đã nói với ngươi, làm người muốn phúc hậu a. Rắc lùi lại một bước, con ngươi không ngừng mà nhìn quét bốn phía. Ha ha, chớ sốt sắng. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Nhìn làm bộ muốn lạc chạy rắc, Đường Ân cười ha ha, trong lòng cuối cùng cũng coi như sảng khoái rất nhiều. Đường Ân đương nhiên sẽ không đi thưởng rắc hộp gỗ, không nói hắn hiện tại tay chính đầu lắm. Động tác này cũng căn bản không ý nghĩa gì, dù sao hộp gỗ chỉ cần một cái liền được rồi. Ê! Vấn đề gì? Rắc ngờ vực liếc nhìn Đường Ân, xác định không phải ma túy âm như của chính mình. Ta muốn biết nhiệm vụ lần này là chuyện gì xảy ra. Trải qua một phen trò chuyện, Đường Ân cuối cùng từ rắc trong miệng hiểu rõ một chút tình huống. Nguyên lai hiệp hội đạo tặc cột cực bên trong gần nhất tuyên bố một cái nhằm vào cấp 5 trở lên đạo tặc cơ, cơ nội dung rất đơn giản, chính là tối nay tới đây tụ tập tới. Không qua đi tục tiền thưởng đúng là mê người, có 10.000 kim tệ, vì lẽ đó đêm nay nơi đây tụ tập nhiều như vậy đạo tặc. Chờ biến trở về Chu Nho Đường Ân cùng dắt trở lại tiền thính thời điểm, phát hiện ngoại vi đã bị những kia hắc giáp vệ sĩ giới nghiêm. Bất quá ở hai người lấy ra hộp gỗ sau, hắc giáp vệ sĩ rất là khách khí đem hai người mời đi vào. Lúc này trong đại sảnh chỉ có vẹn vẹn mấy người, ngoại trừ người áo xám ở ngoài, còn có ba cái cầm hộp gỗ đạo tặc đứng ở một bên. Nhìn thấy Đường Ân cùng dắt đi vào, người áo xám cười ha ha nói, được, chư vị không hổ là Lai Nham thành đỉnh cấp đạo tặc, đã vậy còn quá nhanh liền đem hộp gỗ tập hợp. Được rồi, hiện tại mọi người đủ, có thể nói cất đi. Nói chuyện tình lình chính là bắt đầu trước sắc mặt lạnh lùng nam tử. Ha ha, đương nhiên có thể. Người áo xám lấy ra một bộ quyển sách ở trên bàn trải ra, chư vị mời xem. Đường Ân mấy người áp sát tới, liền thấy quyển sách mặt trên miêu tả chính là một đám lớn trông rất sống động kiến trúc. Tà tháp pháo đài, đình viện lầu các vân vân không phải trường hợp cá biệt. Đây là quý tộc pháo đài. Giác nhíu nhíu mày nói, cái gọi là quý tộc pháo đài chính là gì giọt quý tộc bản đụt ra bản, đây là một ít thực lực phái đại quý tộc căn cứ địa. Người áo xám gật gật đầu nói, không sai, đây chính là dòng họ ả sủa pháo đài. Austin. Mấy cái đạo tặc không khỏi ngẩn ra, dòng họ ả sủa bọn họ đương nhiên biết. Coi như là Đường Ân cũng là hơi có nghe thấy, đây là Lai Nham thành tứ đại bá tước gia tộc một trong, thực lực hùng hậu. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này địa điểm là ở đây? Một cái đạo tặc mở miệng hỏi. Không sai, nhiệm vụ lần này chính là tiến vào dòng họ ả sủa pháo đài bên trong thâu một thứ. Không biết chư vị có dám thử một lần. Chốc lát trầm mặc sau, lạnh lùng nam đạo tặc mở miệng nói, ngươi không cần kích tướng. Từ xưa cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đối với đạo tặc, đặc biệt là như vậy. Huống hồ đều đến một bước này, đương nhiên là phải thử một chút xem. Chúng đạo tặc gật gật đầu, vốn là mà, dòng họ ả sủa thực lực là hùng hậu không giả, nhưng bọn họ là đạo tặc, muốn làm chính là đi thâu đồ vật, lại không phải đi chính diện đối đầu dòng họ ả sủa. Huống hồ đạo tặc nghề nghiệp này vốn là cái đi khắp với nguy hiểm biên giới nghề, nơi này ngoại trừ Đường Ân ở ngoài đều là cấp 5 đạo tặc trở lên. Có thể đi tới bây giờ tình trạng này, đương nhiên đều là chút gan lớn người, nguy hiểm cho bọn họ tới nói bất quá chính là kích thích cùng khiêu chiến. Nhìn thấy chư đạo tặc đều biểu thị đồng ý thử một lần, người áo xám khỏe miệng vẩy nhẹ, được, có can đảm. Lần này cần thâu chính là một cái sổ sách. Sổ sách? Hừm, cụ thể tới nói chính là dòng họ ả sủa buôn lậu sổ sách. Giáp nhìn chằm chằm cái kia quyển sách nói, ảo sần pháo đài to lớn như thế, không biết có thể có đầu mối gì. Có. Người áo xám vươn ngón tay, điểm ở quyển sách trên, chúng ta đạt được một ít tin tức, thành này bảo có 5 nơi thầm nói. Bá tước Austin phòng ngủ, thư phòng, kho hàng, tà tháp mật thất cùng với loại nhỏ hội nghị thính. Sổ sách hẳn là ngay khi một người trong đó ám đạo bên trong. Chư vị có thể tự mình lựa chọn một chỗ tìm tòi, chỉ cần chư vị bên trong có một người có thể thành công lấy ra sổ sách, những người khác cũng có thể đạt được 1.000 kim tệ. Ta tuyển kho hàng. Dắt trước một bước lên tiếng nói. Ta tuyển phòng ngủ. Chốc lát, 5 người liền phân phối xong từng người tìm tòi địa, trong đó Đường Ân lựa chọn thư phòng. Lúc này người áo xám lần nữa mở miệng nói, được, biết rõ 6 giờ dòng họ Asua đều sẽ tổ chức một cái loại cỡ lớn tụ hội. Chư vị trong tay trong hộp gỗ cho mời thiếp. Cần sau khi thành công, có thể tới đây đem sổ sách giao cho ta đổi lấy tiền thưởng. Ân, nhưng còn có cái gì không hiểu? Giác khoảng trừng, trái phải nhìn xuống, vây vây tay. Được, vậy ta biết rõ liền lẳng lặng chờ chư vị tin vui. Nói xong, người áo xám chắp tay, dẫn dắt chúng hắc giáp vệ sĩ rời khỏi tiền thính. Đường Ân cùng những này đạo tặc tự nhiên là không có cái gì tốt nói, xoay người rời khỏi dì dọn quý tộc.
Chương 044, thuật ngụy trang.
An cắp sổ sách. Này cùng ta có quan hệ gì? Người bí ẩn kia đến cùng muốn làm cái gì a? Đường Ân cao mày chậm rãi bước đi ra dì dọn quý tộc, không ngừng suy tính người bí ẩn kia ý đồ. Bất quá hiện tại biết tin tức thực sự quá ít, nếu muốn phân tích ra cái gì không thể nghi ngờ là không thể.
Phút, chỉ có thể đi một bước xem một bước.
À sủa huynh đệ, à sủa huynh đệ. Ngay khi Đường Ân mới vừa gia nhập Thạch Lộ Hạt thì, mặt sau chuyển đến một trận cấp hô. Không cần phải nói, xưng hô như vậy Đường Ân, khẳng định là đạo tặc giặc. Hàng này tìm mình làm cái gì? Vội vàng chạy tới giặc cười đắc ý, à sủa huynh đệ, đi thật sớm à, vừa mới đảo mắt liền không gặp ngươi. Có việc nói sự. Đường Ân không nói gì lừa một cái.
Kha kha, không có chuyện gì. Chính là hỏi một chút huynh đệ đối với nhiệm vụ này thấy thế nào a?
Thấy thế nào?
Đường Ân nhún vai một cái, ta lại không phải đạo tặc, có thể có ý kiến gì không?
Đây là lời nói thật.
Trải qua đêm nay tìm hộp gỗ thử thách, Đường Ân biết rõ bản thân mình cùng chuyên nghiệp đạo tặc chênh lệch, cái gì tìm cửa ngầm, phá cơ quan hắn thật sự không được, hoặc là nói, chí ít hiện tại không được.
Dòng họ A Sủa pháo đài, Đường Ân là nhất định sẽ đi.
Bất quá hắn đi là vì có thể phát hiện một ít manh mối, tìm thần bí kia ký tín người. Còn cái kia cái gì thâu sổ sách cợt, Đường Ân cơ bản là ôm té đi tâm thái.
Nếu huynh đệ không có ý kiến gì không, vậy ta đúng là có cái đề nghị.
Đề nghị gì?
Chúng ta hợp tác đi, ta phụ trách thâu đồ vật, ngươi phụ trách ứng đối tình huống ngoài ý muốn.
Nếu như chúng ta thành công lấy ra sổ sách, tiền thưởng ngươi 288.
Thế nào?
Ồ, Đường Ân trong lòng hơi động.
Bắt đầu trước hắn sở dĩ đối với cơn ôm té đi tâm thái, đó là bởi vì hắn biết mình căn bản cũng không có khả năng thành công.
Thế nhưng thêm vào rắc liền không nhất định, người này tuy rằng hèn mọn điểm, thế nhưng đạo tặc trình độ tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp.
Huống hồ nếu như thật có thể bắt được sổ sách, có lẽ sẽ phát hiện cái gì cũng khó nói.
Nghĩ tới đây, Đường Ân mở miệng nói, hợp tác không thành vấn đề, bất quá tiền thưởng nhất định phải là 5 năm ở.
5 năm?
Ngươi đùa gì thế?
Giác trợn to hai mắt, đây là đi thâu đồ vật, ta là gia đại lực, ngươi tối đa chính là cái thông khí, cho ngươi 2 phần 10 là tốt lắm rồi.
Thật sao?
Người nào đó liền không lo lắng trộm được đồ vật bị người phát hiện, không bọt ra được sao?
Đường Ân dù bận vẫn ung dung nói rằng.
Phi phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi.
Giác một mặt suối quẩy, tam thất tổng thể được chưa?
5 năm.
Thần nói, tham lam là nguyên tội.
À xua. Ngươi đây là ở phạm tội a?
Giáp rất là vô cùng đau đớn.
5 năm.
Trải qua một phen kịch liệt co kè mặc cả, Đường Ân cùng Giáp cuối cùng đạt thành 4-6 chia làm này một hiệp định. Đối với kết quả này, Đường Ân là thỏa mãn, Giáp nhưng là một mặt đục đau dáng vẻ. Bất quá cuối cùng có thể đạt thành cái hiệp nghị này, có thể thấy được Giáp vẫn là rất xem trọng Đường Ân năng lực tác chiến.
Đương nhiên xem trọng quy xem trọng, lập tức bị phân đi tới 4/10 tiền lời, Giáp hứng thú đương nhiên sẽ không quá cao.
Liên ở sự tình bàn xong xuôi sau liền trực tiếp chắp tay cáo tử, thả người biến mất ở đầu tường.
Rơi ạ. Đạo tặc chính là đạo tặc, cố gắng lộ không đi, chơi leo tường.
Đường Ân một mặt khinh bỉ, không chút nào nhớ tới chính mình là thích khách dáng vẻ.
Chờ Đường Ân khi về đến nhà, đã là trăng đang nhô cao.
Lâu nhỏ bên trong màu da cam ánh đèn từ cửa sổ xuyên thấu đi ra, có vẻ thật ấm áp.
Đường Ân móc ra chìa khóa đánh ra cửa phòng, liền thấy Lý Nạ cầm quyển sách tọa ở trong đại sảnh nhìn về phía bên này.
Kíp, buổi tối được.
Buổi tối tốt.
Ăn trưa.
Rất nhanh, một bát nóng hổi mạch chúc, cái đĩa tiên trứng gà cùng thịt bò mảnh đĩa đặt ở Đường Ân trước mặt.
Cảm tạ.
Không cần khách khí. Coi như là ta ở đây tiền thuê nhà rồi.
Lý Nạ trừng mắt nhìn cười nói.
Ha, vậy ta khẳng định kiếm được.
Đường Ân rất hưởng thụ cắn khẩu tiên trứng gà.
Há, đúng rồi.
Ta ngày hôm nay lên lầu gọi ngươi lúc ăn cơm tối, phát hiện tiền cùng phòng khế ở trên bàn.
Thứ này làm sao có thể loạn thả đây?
Trong nhà tao tặc làm sao bây giờ?
Cho, mau mau thu cẩn thận.
Lý Nạ đem tiền cùng trang giấy đưa tới.
Tao tặc.
Ha ha, cái nào tặc không có mắt như thế.
Ân, trước tiên thả ngươi cái kia bảo còn đi, ta gần nhất có thể sẽ ra ngoài làm chút sự.
Đúng rồi. Nếu như xác thực tẻ nhạt, ngươi có thể kế tục đi quán chữa bệnh đi làm.
Tiền cung phòng khế là Đường Ân cố ý để cho Lina, bởi vì lúc đó hắn cũng không biết đi đến hẹn sẽ đối mặt tình trạng gì.
Cho ta bảo quản.
Kế tục đi làm.
Là xảy ra chuyện gì sao?
Ngươi muốn đi giết người.
Lina căng thẳng nặn nặn nắm đấm.
Vì sao lại nghĩ như vậy?
Đường Ân sờ sờ mũi, không có rồi, ta là tin tưởng ngươi mà.
Nếu đã có người biết hắn thích khách thân phận, cái kia mạnh hơn lưu Lina ở chuyện này cũng không có gì ý nghĩa.
Nha.
Lina ngờ vực nhìn vẻ mặt hờ hững Đường Ân. Đem phòng khế cẩn thận cất đi.
Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau,
Lý Nạ đưa lại eo từ gian phòng đi ra, dùng tay che miệng đại đại ngáp một cái.
Gây go, tối hôm qua đọc sách xem quá lâu.
Ồ, Lý Nạ kinh ngạc phát hiện Đường Ân chính ngồi xổm ở hậu viện, quay về một cái chậu gỗ không biết ở làm cái gì, bên cạnh còn có chút thạch cao loại hình đồ vật.
Sớm, Lý Nạ.
Đường Ân lỗ tai giật giật, quay đầu hướng về Lý Nạ phất phất tay.
Bất quá rất nhanh hắn liền đem tay thả xuống, khái khái.
Sớm, à sủa.
Ân.
Ngươi đang làm gì?
Lý Nạ nhìn Đường Ân tràn đầy vôi tay tò mò hỏi.
Ở làm núi, ngụy trang dùng.
Đường Ân một lần nữa đưa tay để vào tràn đầy bạch hồ rán buồn bên trong, tựa hồ là ở mài rũa cái gì.
Núi.
Lý Nạ trong nháy mắt trợn to hai mắt,
nhìn chậu có điểm chần chờ nói, nhưng này không giống a.
Đây là bán thành phẩm, không làm thật đây.
Thật giống man thú vị dáng vẻ.
Ta có thể giúp đỡ sao?
Lý Na nóng lòng muốn thử.
Tay sẽ tạm.
Ân, ngươi giúp ta điều chế một thoáng thuốc màu đi, đúng, liền cái kia mấy bình, tỷ lệ là 5 so với 3 so với 1.
Ân ân, không thành vấn đề.
Đường Ân Trời vừa sáng liền bò lên làm ngụy trang tự nhiên là vì yến hội buổi tối, căn cứ trong hộp gỗ thì mời, hắn lần này thân phận là một cái đến từ đế quốc phương Bắc gỗ thương nhân. Này thương nhân là chân thực tồn tại, thế nhưng nghĩ đến hắn đời này đều không nhất định có thể đến Lai Nham Thành. Nếu là không có người thấy, cái kia Đường Ân dĩ nhiên là tùy ý phát huy. Dị giới là có dịch dung ngụy trang kỹ xảo, Đường Ân từng ở đầu đường giết chết thích khách máu lạnh thì có không sai ngụy trang bản lĩnh. Bất quá lao quản gia đối với này rất không phản đối, dựa theo lối nói của hắn chính là dị giới ngụy trang lưu với mặt ngoài, nói thí dụ như dùng thực vật chất lỏng thay đổi sắc mặt cái gì, như vậy ở hơi hơi một thanh tẩy sau liền bị loại bỏ, tính thực dụng quá kém. Lao quản gia dạy Đường Ân một loại hậu thế ngụy trang phương pháp, đại thể là dùng thạch cao, nhuyễn nghe thác ra mô hình, đang tiến hành cao cấp các loại, chờ hậu kỳ xử lý. Không nghi ngờ chút nào, loại này ngụy trang hiệu quả so với dị giới nguyên thủy thủ đoạn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên tương ứng tiêu tốn thời gian cũng muốn thật nhiều, nguyên bản Đường Ân là muốn làm một bộ đầy đủ mặt người mặt nạ, bất quá vậy ít nhất cần một tuần lễ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, làm chút bộ phận linh bộ kiện. Này mũi có thể hay không quá cao a? Có vẻ đẹp trai mà.
Ai nha, cái này làm chuyện xấu, có hai cái động.
Đó là tị khổng.
Chương 45, pháo đài quý tộc.
Rộng rãi trong mắt đường cái, phong cách hoa lệ trang viên, thỉnh thoảng tuần tra mà qua đội kỵ binh ngũ. Nơi này là Lai Nham thành đông thành khu, cũng là đại đa số quý tộc dinh thự tụ tập địa phương. Hơi hơi hướng về nội thành nơi sâu xa chạy một đoạn, ở một đám lớn trong trang viên, đột nhiên xuất hiện một tòa hùng vĩ kiến trúc. Ở bóng đêm bao phủ xuống, lại như là cái nằm rạp tiền sử cự thú, ngạo thị tứ phương. Dây nặng màu đen tường đá, khí thế ám kim cửa lớn bên trên mang theo một cái neo sắt hình dạng tiêu chí, này chính là dòng họ Ả Sủa pháo đài. Nhìn cao vót môn tường, Đường Ân ha khẩu bạch khí, không nhịn được trà sát tay. Cũng thật là có đủ khí thế.
Ân, lực lượng phòng vệ cũng là sông nghiêm.
Người sau đánh giá là đối với trên đầu tường lạnh lẽo cự cung liền nổ, không biết tên kim loại thiết quản phát ra, cũng may hắn lần này đến cũng không cần leo tường thẩm thấu. Đường Ân móc ra một cái mạ vàng thiệp mời đưa cho hầu ở trước cửa xe một quản gia mô dạng người. Quản gia kia tiếp nhận thiệp mời mở ra, lập tức vi cúc một cung, ảm bờ rột.
Bất kể các hạ, hoan nghênh ngài đến.
Xin mời. Đường Ân gật gật đầu, lập tức xe ngựa thông qua cửa lớn lái vào pháo đài bên trong.
Hoắc.
Đường Ân nhíu nhíu mày, trước mắt một mảnh rộng mở sáng sủa. Quảng trường, suối phun, pho tượng. Hết thảy đều có vẻ vừa đúng mà lại xa hoa. Xe ngựa ở quảng trường một bên dừng lại, Đường Ân lưng thững hướng về phòng khách chính đi đến.
Ồ, phía trước người làm sao có điểm quen thuộc dáng vẻ.
Tiêu Hy Á. Phía trước ăn mặc tha điệu bách điệp quần dài nữ tử ngạc nhiên quay đầu lại, kim giả sắc tóc, anh khí lại không mất ôn nhu khuôn mặt, chính là Đường Ân hồi lâu không thấy Tiêu Hy Á.
Này, Betsy.
Lúc này Đường Ân phía sau chạy chậm ra một người mặc màu đỏ rực quần dài nữ tử, cùng Tiêu Hy Á ôm ấp ở cùng nhau. Đường Ân khỏe miệng vẻ nhẹ, này bà tám cũng tới.
Đúng là ngươi.
Ta mới vừa rồi còn không dám xác nhận đây, đã lâu không nhìn thấy ngươi.
Betsy cầm lấy Tiểu Hy Á cánh tay vui vẻ nói rằng.
Hừm, là a, gần nhất xảy ra một ít chuyện, vì lẽ đó.
Là bởi vì Vịn Sở ư.
Ách, xin lỗi, ta không nên nói.
Betsy le lưỡi một cái.
Vịn Sở. Tiểu Hy Á vô ý thức nhẹ lay động phía dưới, Vịn Sở là đến khiến người ta khổ sở.
Quên đi, không nói những này, đêm nay chúng ta cố gắng tâm sự nha.
Tốt, tốt.
Ngươi không biết ta gần nhất có bao nhiêu thẻ nhạc, đều không ai chơi với ta.
Hoa, váy thật là đẹp a. Rất xóa tung ai, vóc người của ngươi thật tốt, ta đều không dám mặc.
Bên trong có ngân quyển trống, rất nặng rồi.
Betsy lôi kéo Kiều Hy Á tay, hai người một bên hướng bên trong đi, vừa chạm trán nhỏ giọng thầm thì, thỉnh thoảng cười đùa một phen.
Vịn Sở.
Đường Ân chép miệng một cái, tùy theo cũng tiến vào phòng khách. Du dương đàn gỗ lồng thanh, lanh lảnh chạm cốc thanh, thoáng có điểm ầm ầm trò chuyện thanh. Đường Ân mới vừa gia nhập phòng khách, chỉ cảm thấy trên người ấm áp, đủ loại âm thanh phả vào mặt. Như vậy tụ hội ở quý tộc rất thông thường, khác nhau chỉ là quy mô to nhỏ vấn đề. Tương tự với Đường Ân lần trước tham gia Vịn Sở trang viên lần kia, chính là cái loại nhỏ chủ đề âm nhạc tụ hội. Đương nhiên đêm nay không thể nghi ngờ là cái loại cỡ lớn tiệc rượu, loại này tụ hội rất thử thách chủ sự phương tổng hợp năng lực. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói, cái này cũng là khoe khoang thực lực một loại. Đường Ân bưng lên một chén rượu nho, chậm rãi đoạt bộ với trong đám người, không được vết tích xem lướt qua toàn bộ phòng khách. Thỉnh thoảng như là bị một cái nào đó nói chuyện hấp dẫn, đến gần làm lắng nghe hình. Thỉnh thoảng như là gặp phải một cái nào đó người quen, xa xa nâng chén ra hiệu. Dưới tình huống này, đương nhiên sẽ không có người từ chối, bị ra hiệu giả thường thường về lấy mỉm cười, nâng chén khẽ thưởng thức. Sau đó các loại, chờ, Đường Ân sau khi đi qua, trong đầu cùng tìm tòi, vừa nãy người kia là ai? Là ở đâu cái tụ hội thấy quá? Lớn tuổi người đàm thời sự, người trẻ tuổi đàm phong nguyệt. Thương nhân đàm giao dịch hợp tác, nữ nhân đàm bắt quái chuyện lý thú. Đại để như vậy, Đường Ân cũng nhìn thấy Tiểu Hy Á cùng Messi, lúc này Tiểu Hy Á chu tao tụ tập không ít quý tộc thanh niên, những này thanh niên hoặc tao nhã hoặc thông dòng, hoặc thâm tình chân thành hoặc dục cầm cố túng. Lại như là từng cái xuề đôi chim công, ở tranh tương biểu hiện chính mình đẹp đẽ lông chim. Có hiện tượng như vậy đương nhiên không kỳ quái, đều nói nữ nhân trí tuệ cùng tướng mạo thành ngược lại, thế nhưng câu nói này hiển nhiên không thích hợp Tiểu Hy Á chính trực thanh xuân phương hoa, dung mạo trong vắt, thiên lại là một người cao quý thần bí ma pháp sư, Tiểu Hy Á có tư bản khiến người ta như vậy si mê điên cuồng. Lúc trước Vịn Sở mãnh liệt theo đuổi Tiểu Hy Á thì những người này cảm giác mình hy vọng không lớn thì cũng thôi. Nhưng hiện tại Vịn Sở bị người ám sát, cái kia Tiểu Hy Á liền trở thành vô chủ đóa hoa, tự nhiên ai cũng hy vọng trở thành này hộ hoa người. Đối lập với bị bầy người vây quanh Tiểu Hy Á, Messi liền có vẻ phiền muộn hơn nhiều. Bạn tốt bị người vây nhốt không thoát thân được, mà nàng bởi vì một ít gia tộc nguyên nhân, hiện tại không ai đồng ý tiếp cận nàng. Lúc này không thể làm gì khác hơn là một người cổ thai giúp thở phì phò ở một bên uống rượu giải sầu. Không lâu lắm, Đường Ân đã xem phòng khách tiểu đi dạo một vòng, các loại cửa ra vào đều minh ký với tâm. Đồng thời hắn cũng phát hiện có một việc đúng là đêm nay đại gia đàm nhiều nhất. Đâu các hạ, buổi tối tốt.
Buổi tối được, rốt các hạ.
Ồ, gần nhất làm sao chưa thấy Victor?
Người còn không biết.
Hắn trong gia tộc xảy ra chuyện.
Ngươi sẽ không là nói bị liên minh quý tộc cho theo dõi chứ?
Nói chính xác là bị do bất bá tức gia tộc đầu mối liên minh quý tộc cho theo dõi.
Gia tộc hắn kinh doanh lâu ngày cửa hàng đều sắp bị xóa sạch.
Ai, đáng thương Victor. Lẽ nào liền không có cách nào ngăn lại này liên minh sao?
Khó a, nếu như chỉ là cái kia ngũ gia tử tước, vấn đề là tốt rồi giải quyết.
Nhưng hiện tại là dòng họ do bất đầu mối, chà chà, thực lực khủng bố.
Vậy thì tùy ý bọn họ như thế lớn mạnh.
Cái kia ngược lại không biết, ngươi cho rằng đêm nay tụ hội là đang làm gì?
Ta nghe nói có mấy nhà tử tức tộc trưởng tìm tới bá tước Austin, muốn cho hắn đầu mối làm một cái đồng minh đi ra đối kháng cái kia liên minh quý tộc.
Hô! Như vậy cũng tốt, có dòng họ Asua đứng ra, nói vậy có thể áp chế trụ liên minh quý tộc.
Ai biết được, gần nhất này liên minh quý tộc vẫn không có động tĩnh.
Trong lòng ta không vững vàng A, luôn cảm thấy bọn họ muốn làm xảy ra chuyện gì.
Rốt, ngươi nghĩ đến quá nhiều, có thể là bọn họ nghe được dòng họ Asua muốn đứng ra tin tức, ngừng chiến tranh cơ chứ.
Ai, hy vọng như thế chứ.
Tương tự đối thoại không ngừng ở đại sảnh các nơi truyền bá. Mọi người đối với này liên minh quý tộc hiển nhiên hết sức kiêng kỵ.
Đương nhiên, nay cùng Đường Ân không có quan hệ, hắn cũng chính là tùy ý vừa nghe, không lâu, đi dạo hắn liền phát hiện một cái người quen. Phòng khách phía bên phải, nơi này có một mảnh cây lim bằng dài, mặt trên trồng chất các loại sơn hào hải vị rượu ngon cùng kỳ dị hoa quả, tùy ý khách mời tùy ý nắm thủ.
Lúc này, một cái quần áo khảo cứu, khí chất tao nhã thanh niên đang đứng ở bên cạnh bàn, chỉ thấy hắn tay khoát lên trên bàn tùy ý gõ vang, tựa hồ đang vì là lựa chọn người nào đồ ăn mà ở cân nhắc.
Chốc lát, hắn đánh cái hưởng chỉ, túi người dưới khuynh đưa tay phải ra nắm quá một bàn hoa quả thịt nguội.
Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới thân tay trái bị người đại lực nắm lấy, một cái giọng trầm thấp ở vang lên bên tai, "Tiểu Thâu."
Thanh niên thân thể run rẩy hơi run rẩy, tay trái trượt đi, ống tay có nhận quang tránh qua.
Cái kia nắm lấy hắn tay trái người tựa hồ biết hắn phải làm gì, một cái thuận thế ép xuống, đem hắn ống tay nhận quang lại ép trở lại, lập tức thanh niên chỉ cảm thấy tay trái thủ đoạn đau xót, không nhịn được mở bàn tay, lập tức đứng ở hắn người phía sau lùi về sau.
Thanh niên bỗng nhiên quay người lại, liền thấy một người dáng dấp rất là âm trầm người đàn ông trung niên ở đầy hứng thú quan sát trong tay màu bạc tỉa, trên mặt mùi hương rất là chói mắt.
Cha cha, một cái tỉa đều không buông tha, giáp ngươi thật là có đạo tặc phong độ a.
Đó là thuần ngân được rồi.
Ồ, ngươi là?
À xua.
Giáp trần trờ nói rằng.
Phí lời, không phải ta là ai?
Đường Ân lườm một cái.
Giáp con mắt không ngừng từ trên mặt hắn đảo qua, chúng ta chia làm phương thức là bao nhiêu?
5 năm.
Đường Ân trả lời rất là như chặt đinh chém sắt.
Cút đi.
Nga, thần a, cũng thật là ngươi.
Ngươi làm thế nào đến?
Bí mật.
Đừng đụng, chớ đem lỗ mũi của ta làm rơi mất.
Đường Ân một cái vỗ bỏ rắc đưa qua đến muốn mỏ mũi móng vuốt.
Thật khó mà tin nổi.
Ngón này thuật ngụy trang quá tuyệt rồi.
Rắc đối với Đường Ân trên mặt ngụy trang than thở không nớt, kỳ thực trên mặt hắn cũng thoa một tầng đồ vật, hơn nữa kiểu tóc cái gì cũng đều đổi quá.
Bất quá ở người chuyên nghiệp xem ra, vẫn là có thể nhìn ra cái hở, tỉ như Đường Ân vừa nãy liền nhận ra hắn.
Được rồi, nói chính kinh, lúc nào động thủ?
Rắc hiển nhiên sớm đã có dự định, không chậm trễ chút nào nói, các loại, chờ bá tước Austin lúc đi ra.
Nơi này cách thư phòng hơi gần, đến lúc đó chúng ta trước tiên đi thư phòng.
Nếu như không có lại đi kho hàng.
Được, vậy ta lại đi quan sát địa hình.
Chờ đã.
Hả?
Thì trước tiên đưa ta.
Chương 046, ẩn vào thư phòng.
046 chương ẩn vào thư phòng.
Austin pháo đài chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc phong cách thiên hướng cường tráng.
Nếu như đem phía trước dày nặng cửa sắt đóng lại, có thể nói đây chính là cái loại nhỏ chiến tranh pháo đài, dễ thủ khó công.
Vào đêm, phía trước tụ hội phòng khách đèn đuốc sáng choang. Nói cười yến yến thanh không ngừng truyền ra.
Toàn bộ pháo đài bên trong đang không ngừng vận chuyển, các loại hình quản gia không ngừng mà điều phối thị ứng công tác, nhà bếp, tiểu diếu, phòng trọ. Các hạng phục vụ chu đáo. Lướt qua tiền thính, hoa viên hơi hơi đi vào trong chút, nơi này xem như là pháo đài bên trong. Ngoại trừ tặng đồ thị ứng cùng thỉnh thoảng tuần tra thủ vệ, hầu như không ai đi lại, có vẻ vô cùng yên tĩnh.
Hoa viên cuối hành lang hình tròn cổng vòng nơi, có hai cái da lông đen bóng, thân thể cường tráng cự khuyển chính nằm rạp trên mặt đất, quạt hương bổ giống như đôi tẻ nhạt càn quét phía sau mặt đất.
Nếu như có người biết hàng ở đây, nói vậy sẽ một chút nhận ra đây là Bắc Địa Lang Quyển.
Nay quyển tính liệt mãnh mãnh, hung hành dị thường, bình thường đại hán đều gần không được thân.
Thắp, thắp.
Đương nhiên, này hai Bắc Địa Lang Quyển tề soạt đem đầu chuyển hướng một bên, nơi đó khóm hoa nơi tung một cái đồ vật đi ra.
hai quyển mũi co rúm, không khỏi đứng lên, sư hổ bình thường thân thể về phía trước di động, tới gần cái kia lan.
Sương.
Tới gần một chút, một bóng người bỗng nhiên từ trong hoa viên đứng thẳng lên. Hai quyển tóc gáy nổ lên liền muốn cho sủa lên tiếng đánh về phía người kia.
Ô ô.
Hai tiếng trầm thấp nghẹn ngào, bóng người kia cuồng phong giống như cuốn tới, nắm lang quyển miệng, thuận thế đại lực cuốn một cái.
Kèn kẹt.
Hai quyển uy đốn ngã xuống đất.
Tiên sư nó, xuất sinh chính là xuất sinh, cho ngươi ăn, còn ta.
Đừng nói nhảm, mau mau xử lý một chút đi thôi. Lại là một vệt bóng đen từ khóm hoa bên trong bước lên, tha lên một con sói quyển hướng về cổng vòm đi đến. Không cần phải nói, hai người này chính là Đường Ân cùng Giác. Hai người thừa dịp chúng tân khách đem chú ý lực đặt ở đi ra bắt chuyện bá tước Aston trên người thì từ cửa hông trốn ra. Ở thay đổi sáo y phục dạ hành sau, liền thẳng đến pháo đài bên trong mà đến. Chó chết này cũng nặng lắm. Giác kéo lang quyển thi thể phóng tới cổng vòm một bên bóng tối nơi, xếp đặt một cái nằm phục tư thế. Tiếp theo lấy ra một cái tiểu nút giải rút, đặt ở đuôi dưới, khiến cho không ngừng quét qua. Ở bóng đêm bao phủ xuống, nghĩ đến là không ai sẽ chú ý hai người này nằm trên mặt đất lười nhác lang quyển.
Đi, đi thư phòng.
Hai cái như thân ảnh của U Linh không ngừng đồng bền, ở né qua nhiều đội tuần tra thủ vệ sau, hướng về pháo đài bên trong từ từ thâm nhập. Kỳ thực pháo đài đề phòng vẫn là rất nghiêm, bất quá bởi vì tụ hội duyên cớ, đại đa số sức mạnh thủ vệ đều bị điệu đến phía trước. Vì lẽ đó ở né qua trước đó cửa hải sau, Đường Ân cùng Giác gáp lực nhỏ đi rất nhiều. Cứng cỏi phục cứng cỏi. Khi Đường Ân bọn họ lắc mình trên mái hiên vương, né qua một đội dò xét mà qua thủ vệ sau, cuối cùng cũng coi như là tiếp cận chỗ cần đến, thư phòng. Đường Ân trong ấn tượng thư phòng đơn giản chính là ở một gian trong phòng mở ra một cái phòng ở, làm đọc sách làm công tác dụng, đại không tới đi đâu, bắt đầu tìm kiếm tương đối dễ dàng, cái này cũng là hắn lúc trước lựa chọn thư phòng nguyên nhân. Thế nhưng khi hắn tìm thấy bá tước Aston thư phòng thì, nhất thời chấn kinh rồi, này rơi ạ là thư phòng.
Thư viện đi.
Cũng không trách Đường Ân có loại này dế nhui tâm thái, bởi vì hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một tòa ba tầng lầu các. Thư phòng tự nhiên là khóa lại, cũng may còn có rắc cái này chuyên nghiệp đạo tặc. Nếu như Đường Ân đơn độc đến, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xách cửa sổ. Muốn nói chuyên nghiệp thật chính là chuyên nghiệp, không cần chừng 10 giây rắc hay dùng một cái nhuyễn thanh sắt mở cửa trên chuyển mảnh tỏa. Đẩy cửa vào nhà, Đường Ân cùng rắc từ từ ngẩng đầu, há to miệng, ngươi muội a. Một tòa ước chừng cao 8 mét vòng tròn giá sách rầm ầm vào mắt, bên trên các loại tác phẩm vĩ đại thư tịch bài bài mà đứng, tuyệt đối đồ sộ.
Tuyệt đối thô bạo.
Tuyệt đối đau bi. Như thế cao thư thật nắm sao? Nguyên lai này bên ngoài nhìn như ba tầng lầu các kiến trúc ở bên trong bị đào hết rồi. Toàn bộ gian nhà ngoại trừ cái này, giá sách còn có một tấm to lớn bàn làm việc, góc nơi còn có mấy cái bồn cảnh, có vẻ vô cùng trống trải. Nơi này có ám đạo. Đường Ân nhìn về phía Giác. Giác lúc này mang tới tiểu da dê găng tay, tay trái cầm một cái tiểu truy, tay phải cầm một cái hắc thiết khối trạng đồ vật đi lên phía trước, vây quanh bàn làm việc, giá sách, bồn cảnh bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Loại này chuyện chuyên nghiệp Đường Ân tự nhiên là không thể nhúng tay vào được, liền hắn liền đứng ở một bên vây xem cái kia thô bạo giá sách. Tinh tế vừa nhìn, Đường Ân nhất thời vui vẻ. Nguyên lai những kia cái tác phẩm vĩ đại thư tịch đều mới tinh như vậy, không chút nào lật xem vết tích, đều đang là chút bài biện. Suy nghĩ thêm trước đó ở bên trong đại sảnh nhìn thấy đầy mặt hát trồng dâu, ngậm dễ, cái thô điếu thuốc bá tước Aston, Đường Ân cười khẽ, ta nói cái kia hóa cũng không giống sẽ đọc sách dáng vẻ, không trách có người nói hắn như hải tặc nhiều hơn với như quý tộc đây. Giác lúc này cũng đã đem chú ý lực đặt ở giá sách bên trên, chỉ chốc lát, hắn ngay khi một chỗ thư tịch trước dừng bước, trong tay hát thiết khối lúc này càng hấp thụ ở giá gỗ bên trên.
Nam châm.
Đường Ân đống nhiên tỉnh ngộ. Giáp đem cái kia một loạt bài thư tịch lấy xuống, không khỏi nhíu mày, mặt sau giống tuyết, gõ gõ một quỹ, âm thanh nặng nề. Ám đạo hẳn là ngay khi mặt sau này, bất quá phát động phương thức khó tìm, không thể mạnh mẽ phá tan. Đường Ân hỏi cái tỷ vài hành. Giáp không nói gì há miệng, đại ca, chúng ta hiện tại là đạo tặc a. Hơn nữa loại này trang bị mạnh mẽ phá tan nhất định sẽ báo cảnh sát.
Vậy làm sao bây giờ?
Ta tính toán này phát động phương thức vẫn là ở những sách này từ trên.
Không thể nào.
Đường Ân ngẩng đầu nhìn như ngọn núi nhỏ giá sách, nay từng quyển phiên đến sáng mai cũng không bắt được a. Khẳng định có đầu mối gì, cái kia bá tước Aston làm người thô bỉ, phức tạp phương pháp hắn không nhớ được. Giác con ngươi không ngừng mà từ một loạt bài giá sách đảo qua. Đường Ân nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đi tới giá sách một đầu khác bắt đầu quan sát, không thể không nói, áp lực sơn đại a. Nhìn vài hàng, Đường Ân liền cảm thấy hoa cả mắt, cái cổ ngưỡng khó chịu.
Một cái phân thần, rời ạ, vừa nãy là cái nào một nhóm tới?
Ồ, chỉ được lần thứ hai bắt đầu lại từ đầu quan sát, Đường Ân trong lòng đống nhiên hơi động, con mắt lại quét về cái kia vài cuốn sách. Chiến sĩ tín ngưỡng, đúc kiếm quyết muốn, bùi gai hoa. Chiến tranh chỉ huy nghệ thuật. Làm sao có điểm không đúng dáng vẻ, Ân, đến tột cùng là không đúng chỗ nào đây? Đường Ân trong đầu ý thức nói cho hắn này mấy trong sách này có vấn đề, thế nhưng này ý thức lại không đủ để mạnh đến bật thốt lên mức độ, như nghẹn ở cổ họng, thực tại khó chịu.
Không nổi, không nổi.
Đường Ân nỗ lực ổn định tâm thần, có vấn đề liền nói minh trong này một quyển cùng với những cái khác sai biệt dị.
Sai biệt khó tìm, vậy trước tiên tìm điểm giống nhau.
Ách, điểm giống nhau.
Đừng, Đường Ân một nện tiêu pha, ta biết rồi.
Đại ca, ngươi nhỏ giọng một chút.
Ách, ngươi biết.
Bên kia chính nhìn ra nhanh mê mội giác bị này bỗng nhiên một tiếng cho thức tỉnh.
Xin lỗi, xin lỗi, có điểm kích động.
Ân, ngươi xem trong này hết thảy thư, chúng nó đa số là dựa theo chữ cái trình tự trước sau sắp xếp, thế nhưng trong này có mấy quyển. Nói thí dụ như nghề này bên trong bụi gai hoa, nó thủ chữ cái rõ ràng cùng chu vi không giống, nó không nên xuất hiện ở đây.
Đúng, đúng vậy.
Lần này đổi đến rất kích động, chỉ thấy hắn cấp tốc nâng lên thụ ở một bên cây thang giá đi tới, sau đó co rún quyển sách kia tịch,
ừ.
Một tiếng vang nhỏ, thư tịch bị từ trên đi xuống thả ngã, cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên trong liền với một cùng ngón út thô thanh sát.
Có cái này tiền lệ, đón lấy mấy quyển để sai chỗ thư tịch cấp tốc bị tìm được.
Theo thứ 6 bản thư tịch kéo dài, bắt đầu trước thiếp nam châm nơi giá sách đông nhiên không hề có một tiếng động hướng về hai bên tránh thoát, lộ ra một khối mang theo lấy tay lượng màu bạc kim loại bản.
Giác hoan hô một tiếng, thưởng tiến lên kéo động lấy tay.
Ách! Kim loại bản sau không thấy đường nối, ngược lại là lộ ra một cái lóe hồng, lam, ánh vàng mang to lớn thủy tinh tỏa.
Không đến nôi đi.
Giác năm tóc, rên rỉ lên tiếng, ba màu khóa phép thuật.
Chương 47, khóa phép thuật.
Hiện thế có câu nói, trên thế giới không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn.
Chụp vào dị thế tới nói chính là trên đại lục chưa hề hoàn toàn tương đồng đấu khí đặc tính, cũng chưa hề hoàn toàn tương đồng sóng phép thuật.
Khóa phép thuật chính là vận dụng loại này lý niệm mà sản sinh đồ vật, cụ thể thao tác phương pháp chính là thông qua luyện kim thuật luyện chế một cái có thể chứa đựng nguyên tố phép thuật xảo diệu thủy tinh tỏa cùng chìa khóa, sau đó xin ma pháp sư đem ma lực đưa vào hai người bên trong.
Khi làm đồng nhất loại sóng ngắn chìa khóa xen vào thủy tinh tỏa sau, bên trong nguyên tố phép thuật sẽ tự động vận chuyển một tuần, tỏa cũng là mở ra.
Đương nhiên loại này tỏa vẫn có một cái rõ ràng cái hở, chính là nhất định phải bảo đảm đưa vào phép thuật ma pháp sư chỉ làm này một chiếc chìa khóa.
Thông minh dị thế người rất vui sướng nhận ra cái vấn đề này, liền rất nhiều tăng mạnh bản hai màu, ba màu, cô đồng, khóa phép thuật sinh ra theo thời thế.
Nguyên lý là như thế, bất quá chính là thủy tinh tỏa phức tạp điểm, thường xuyên mời mấy cái ma pháp sư thôi, nhưng không thể phủ nhận, tính an toàn xác thực tăng mạnh.
Hiện tại đặt tại đường ân cùng rắc trước mặt chính là loại an toàn này làm người đau bi ba màu, cô đồng, khóa phép thuật.
Nghe xong rắc giải thích, đường ân cũng là nắm tóc, kia tỏa ngươi phá không được.
Không có cái gì tỏa là đạo tặc phá không được.
Rắc đầu tiên là tràn ngập tự tin vứt ra cú đạo tặc cách ngôn.
Lập tức vai co quắp đi ủ du nói, đơn xác khóa phép thuật ta trước đây phá quá, ba màu ta nắm chặt không miệng lớn.
Ân, then chốt chính là ta không dám phá a.
Nói thế nào?
Đường Ân nghi vấn nói.
Rắc thở dài, đơn xác khóa phép thuật phá giải thất bại, hậu quả nhiều lắm là cái này thủy tinh tỏa hủy hoại.
Thế nhưng ba màu khóa phép thuật phá giải thất bại, nguyên tố phép thuật sẽ xung đột y cái này thủy tinh tỏa thể tích, nổ tan nơi này một điểm vấn đề không có.
Dọa, Đường Ân cũng có chút há hốc mồm, này rơi ạ làm sao cùng gỡ mìn có điểm như đây.
Vậy làm sao bây giờ?
Đi kho hàng.
Nếu nơi này có ba màu khóa phép thuật, nói vậy nơi khác cũng giống như vậy.
Giáp trà sắt tay, cắn răng một cái, tiên sư nó, liều mạng, ta đến thử xem.
Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
3/10 đi.
Cha cha, Đường Ân vỗ xuống giáp vai, buông tay đi phá, ta ở bên cạnh nhìn.
Giáp trừng mắt nhìn, tầng tầng gật đầu một cái.
Hắn tự nhiên rõ ràng Đường Ân ý tứ, ba màu khóa phép thuật uy lực như cần nhiều thuật, một khi phá giải thất bại, ở những người bên cạnh tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi.
Đường Ân nói nhìn hắn phá giải, tự nhiên là muốn lưu lại cùng hắn cùng chung hoàn nạn.
Giáp đưa tay cởi xuống hoàn ở bên hông ra châu đai lưng, dâm vừa mở ra, các loại sáng lấp lánh rực rỡ muôn màu, bán nguyệt nhận, tiểu truy, thằng phiêu, tiểu nỗ.
Nổi danh không biết tên một đồng lớn.
Mẹ nhà nó.
Đường Ân há miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Điều này làm cho luôn luôn là đơn chủy thủ tác chiến hắn áp lực rất lớn a.
Thủy tinh tỏa bên trong hồng, lam, hoàng ba loại ánh sáng hơi lấp lóe, bên trong còn như thủy ngân đặc chất đồ vật bất động bất động.
Ở thủy tinh tỏa trung gian, có cái đường kính khoảng chừng 2 thốn hình trụ hình lỗ thủng, vậy hẳn là dùng để xuyên chìa khóa.
Giáp từ dây lưng bên trong lấy ra không cột thủy tinh, cái kẹp, dao nhỏ, tế châm, đang cùng hình trụ đường kính so với sau, dùng dao nhỏ tiệt dưới cùng cửa động đường kính như thế độ dài 3 đoạn cột thủy tinh.
Tiếp theo giáp cầm lấy tế châm, thâm hô hút vài hơi khí.
Đống nhiên ra tay như gió, nhanh chóng điểm ở lỗ thủng trên vách.
Đinh, keng.
Hai tiếng nhẹ vang lên, thuấn đâm thuấn thu.
Không cột thủy tinh ở tế châm thu hồi lại sau liền cấp tốc dùng cái kẹp chìm vào trong động.
Đường Ân cùng giáp trợn to hai mắt, liền thấy hình trụ động hai bích xuất hiện hai cái lỗ nhỏ.
Màu đỏ thủy ngân trạng đồ vật chậm rãi chảy ra. Một chút chảy vào không cột thủy tinh bên trong.
Giáp lúc này đã nín thở, cái chán thấy ẩn hiện hắn tích, bất quá cầm cái kẹp tay vẫn cứ rất ổn.
Mấy giây,
hai bên chất lỏng màu đỏ không hề có một tiếng động giao hòa ở cùng nhau, chậm rãi, toàn bộ vòng tròn chất lỏng màu đỏ bắt đầu chậm chậm chuyển động.
Cố định, nhẹ nhàng lấy ra cái kẹp, xong rồi.
Hô.
Giáp không nhịn được lau lau rồi dưới mồ hôi lạnh trên đầu.
Đường Ân lúc này cũng nhìn ra điểm môn đạo, giáp ý nghĩ chính là bạo lực án, dùng một cái không cột thủy tinh đem hai bên chất lỏng thành vòng tròn liên kết. Như vậy tuy rằng hàm nguyên tố phép thuật chất lỏng ít một chút, nhưng đủ để thôi thúc cơ quan.
Bắt đầu hài lòng, Đường Ân cùng Giác đều thở hổn hển một cái đại khí.
Không đợi nghỉ ngơi nhiều, Giác thừa dịp hài lòng trạng thái lần thứ hai cầm lấy tế châm.
Đinh, keng.
Lần này tế châm đâm xuyên lỗ thủng so sánh với một lần muốn hơi lớn chút, chất lỏng màu xanh lam lưu động tốc độ cũng tăng nhanh không ít, hai bên chất lỏng còn đang thủy tinh quản trung gian không hề có một tiếng động dung hợp.
Màu xanh lam vòng tròn chất lỏng cũng bắt đầu vận chuyển, bởi vì tốc độ phải nhanh chút, vì lẽ đó rất nhanh nó liền đem đuổi theo chất lỏng màu đỏ tốc độ.
Khóa phép thuật mở ra là cần 3 cái ma lực vận chuyển tốc độ như thế, vì lẽ đó lần thứ 3 đem càng thêm then chốt, cũng càng thêm khó khăn.
Giác lần này chưa chúc mừng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hồng, lam chất lỏng lưu động tốc độ.
Nhanh như tia chớp ra tay.
Đinh, keng.
Không được.
Mới vừa ra tay, Giác liền kêu sợ hãi thành, "Nạo! Trời ạ!" Đường Ân ra đầu tê dần, con mắt nhìn chòng chọc vào cột thủy tinh. Hai bên trái phải chất lỏng màu vàng bắt đầu rót vào, có thể mơ hồ nhìn ra bên trái tốc độ so với bên phải muốn hơi hơi mau mau. Bên trái lỗ thủng mở có điểm lớn. Kỳ thực cái gọi là đại cũng chỉ là chút xíu khác biệt, nhưng này chút xíu phóng tới trước mắt, không thể nghi ngờ là muốn mệnh. Xe bạo. Khả năng. Nắm chặt. 5/10. Đánh cuộc. Đánh cuộc. Không đủ 3 giây, đối thoại kết thúc. Chất lỏng màu vàng một chút về phía trước di động, Đường Ân chưa bao giờ cảm giác được thời gian trôi qua như vậy chậm chậm. Giác tâm tình bây giờ đồng dạng không dễ chịu, được cho là kinh hối đan sen. Kinh là bởi vì trước mắt hiểm cảnh, hối nhưng là bởi vì vừa nãy lần kia sai lầm ra tay. Nếu như ta cẩn thận nữa điểm là tốt rồi. Ngưng thần. Hét lên từng tiếng, nhưng là Đường Ân thấy Giác có điểm phân thần, nhắc nhở lên tiếng. Giác trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay cái kẹp, mồ hôi lạnh xoạt xoạt hạ xuống. Lúc này bên trái chất lỏng màu vàng trung quy vẫn là trước một bước vượt qua trung gian tuyến. Tới. Đường Ân cùng Giác đồng thời nín thở. Hai bên chất lỏng giao hòa, tạo nên một tia gợn sóng. Ư. Đường Ân phảng phất nghe thấy một tia nhẹ nhàng phong thanh, chỉ thấy một cái bạch tuyến từ bên trái cột thủy tinh mặt trên lan tràn ra. Chơi ạ. Một nước. Ở hai người tim mật đều chiến nhìn kỹ, cái kia bạch tuyến đến cột thủy tinh trung gian đột nhiên ngừng lại. Không chờ hai người xa hơi, lại là một tia gợn sóng sản sinh. Ư. Bạch tuyến lần thứ hai tiến về phía trước còn lại độ dài 1/3. Lại là một tia gợn sóng giết tới. Ư. Bạch tuyến lần thứ hai tiến về phía trước 1/3, chỉ còn dư lại chừng mạc 1 cm, liền xuyên qua toàn bộ cột thủy tinh. Đường Ân cùng Giác không khỏi về phía trước khuynh khuynh thân thể, con mắt sững sờ nhìn chằm chằm bắt đầu chuyển động chất lỏng màu vàng. Ư. Làm người tê cả da đầu âm thanh lại vang lên. Đường Ân trong lòng đốn như ngã vào vạn trượng kẽ băng nước, một mảnh lạnh lẽo. Sau đó, phía trước cửa kim loại bỗng nhiên rời. Kích, ách, ách. Này, này, chuyện này. Ngươi muội a. Đường Ân bỗng dưng hét ầm, cái gì phá tan môn âm thanh, hù chết cha ngươi rồi. Nguyên lai cái kia cuối cùng một tiếng ư, càng là cửa kim loại tránh thoát âm thanh. Đường Ân trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn vui mừng cảm. Ồ, tiểu tử ngươi đĩnh nhịn được a. Đường Ân thấy Giác thân hình, vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, rất là buồn bực cùng bội phục. Chốc lát, Giác cái cổ như xếp vào trục xoay giống như một chút quay lại, biểu hiện trên mặt không biết là khóc là cười, giúp đỡ, ta tay cứng lại rồi. Chương 048, bộ máy con rối. Đem sắp phá nát cột thủy tinh sắp xếp cẩn thận, Đường Ân cùng Giác đều thở phào nhẹ nhõm. Tiên sư nó, ta sau đó cũng không tiếp tục chạm có liên quan với phép thuật đồ vật. Giác không ngừng mà lay động thủ đoạn, thề xin thề nói. Tiên đồ, nắm cái đồ vật tay còn có thể cứng đờ, ngươi này đạo tặc không tiên đồ. Đường Ân đối với vừa nãy Giác lại dọa hắn nhảy một cái biểu thị bất mãn. Mẹ nhà nó, ngươi cầm thử xem. Nhắc tới khiếu sự, Giác lập tức giơ chân. Mặc kệ ngươi. Đường Ân nhấc chân đi vào cửa kim loại sau trong thông đạo. Này, này. Chờ ta a. Giác cuống quýt đem ra châu đai lưng của lấy, đuổi theo. Cửa kim loại sau là cái rộng rãi sơn dốc, đỉnh chóp thủy tinh chiếu sáng đem hai bên tảng đá trên vách tường phù điêu chiếu rọi vật nhỏ tất xuất hiện. Giác vội vàng nghiên cứu có hay không cơ quan cảm ấy, Đường Ân không thể làm gì khác hơn là buồn bực ngán ngẩm nhìn những này phù điêu. Phù điêu khắc họa bối cảnh đại thể đều là trên biển, nội dung đơn giản chính là chiến hạm cùng chiến hạm bắn nhau, cùng với leo lên thuyền đánh nhau tay đôi, chiến tranh kết quả mỗi lần đều là ân có cái neo sắt hình dạng chiến thuyền đại thắng mà về. Cái kia cái neo sắt chính là dòng họ Asua tiêu chí. Yêu, vẫn đúng là chính là hải tặc xuất thân. Nhìn một bộ phù điêu bên trong, ân có cái neo sắt hình dạng chiến thuyền kéo một cái thương thuyền hoan hô mà về cảnh tượng, Đường Ân không khỏi nói thầm cú. Kỳ quái, nơi này dĩ nhiên không có cả bẫy. Bên kia Giác nghiên cứu một phen, cau mày nói rằng, Đường Ân lườm một cái, ngươi đạo tặc khi làm ma chứng đi, không cạm bẫy còn không thật, không bình thường à? Những này quý tộc lao ra mỗi người đều cùng thần giữ của tự, hận không thể đem mỗi một cái kim tệ đều khóa lên. Lẽ nào là quá tin tưởng cái kia khoa phép thuật? Quản nhiều như vậy làm gì? Đi thôi, thời gian không nhiều. Cũng không trách Đường Ân vội và như thế, người áo xám tìm 5 cái đạo tặc, rất tốt chú ý pháo đài bên trong mỗi cái thầm nói. Thế nhưng đồng thời điều này cũng muốn đối mặt một vấn đề, chính là nếu như có một người thất thủ, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến người khác. Sườn dốc từ từ biến hoãn, ở tiến lên mấy phút sau, một cái tối tăm hình vòm đường nối xuất hiện ở trước mặt. Hơi làm kiểm tra, không phát hiện vấn đề, hai người không chút do dự bước lên đường nối. Ai biết đi chưa được mấy bước, đột nhiên ầm ầm ầm. Trước mắt sáng choang, Đường Ân cùng Giác kinh hãi quay đầu lại, liền thấy lai lịch đã bị một đạo cửa đá giam giữ. Giác cấp tốc nhào tới cửa đá phụ cận, khoảng chừng trái phải thăm dò phiên, thở phao nhẹ nhõm, cái này là van, chỉ là dùng để phong lộ, tìm tới khai quan là được. Ách, ngươi duệ ta làm gì? Theo Đường Ân ngón tay, Giác xoay đầu lại, liền thấy đường nối phía trước một cái đầy người trọng giáp, tay cầm cự kiếm tên to xác chậm chậm đứng lên. Ư, các loại, chờ, cái kia toàn thân trang bị đến tận răng tên to xác hoàn toàn sau khi đứng dậy, Đường Ân ngã, cũng giật ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật chính là một cái loại nhỏ xe tăng a. Này, đây là. Giác nghiễm nhiên một bộ kỳ lạ mô dạng. Oanh, oanh, ầm. Tên to xác bộ như lôi đỉnh tiến lên 3 bước, một cái giọng ồm ồm âm thanh truyền ra, khẩu lệnh. Giác bỗng nhiên hét thảm lên tiếng, đây là bộ máy con rối. Thần a, không phải nói đồ chơi này đã tuyệt diệt sao? Là cái nào giết ngàn đao bào đi ra? Bộ máy con rối? Đó là cái gì?
Đường Ân kinh ngạc hỏi. Khẩu lệnh. Do ôm ôm âm thanh lại một lần nữa vang lên. Không thời gian giải thích, nhớ kỹ sau đó không muốn gắng gượng chống đỡ, có thể thiểm liền thiểm. Giáp gấp gáp hỏi. Này còn dùng ngươi nói. Nhìn cái kia một người cao cự kiếm, Đường Ân nỗ lực nuốt ngụm nước miếng, đồ chơi này ai một thoáng, cái nào còn có mệnh ở. Khẩu lệnh. Kíp, Hạt Vương mở rộng cửa. Ngươi biết khẩu lệnh. Giáp sững sờ nhìn về phía Đường Ân. Khẩu lệnh sai lầm. Phán định vì là kẻ xâm lấn. Công kích. Bộ máy con rối hiển nhiên không thể lý giải Đường Ân không ly đầu làm ác, chậm rãi giơ lên trọng kiếm. Oeng, oeng, oeng. Thân như xe tăng bộ máy con rối mấy cái bước nhanh liền đến Đường Ân trước mặt, một chiêu kiếm đánh xuống. Giời ạ, tại sao là ta a? Đường Ân vô hạn đoán niệm nghiêng người lan lộn. Ầm. Chân nhắn nền đá diện nhất thời bị đánh ra cái hố sâu. Cơ hội. Đường Ân nhìn hơn một nửa cái thân thể lộ ở trước mặt hắn giáp máy con rối theo bản năng giơ lên đến truy thủ. Ách. Hướng về cái nào đâm đây? Giáp máy con rối cất bước, quét ngang cử kiếm. Phiền muộn Đường Ân chỉ được lại một lần nữa lăn lộn mà ra. Đinh, đinh, keng. Ba viên bán nguyệt nhận vòng qua cự kiếm, xuyên qua thiết mặt nạ tinh chuẩn bắn ở giáp máy con rối thủy tinh mắt trên, kết quả nhưng là bán nguyệt nhận bị đẩy lùi. Mẹ nhà nó, chuyện này làm sao đánh? Giáp máy con rối phảng phất chưa phát hiện, vẫn là nhấc theo cự kiếm niệm Đường Ân. Đinh, đinh, đinh. Giáp bên kia ra tay như gió, phi tiêu từ các loại góc độ đánh về phía mục tiêu dự định. Đầu gối, vai, dưới nách, bụt. Bất quá một hồi, giáp liền đem các loại muốn hại, chỗ yếu nơi thử một cái. Hiệu quả tự nhiên là một điểm không có, thậm chí cái kia giáp máy con rối đều không có nắm nhìn thẳng nhìn qua hắn. Hiển nhiên hắn đệ nhất mục tiêu công kích là trả lời khẩu lệnh sai lầm Đường Ân. Đường Ân lúc này cũng ý thức được cái vấn đề này, không khỏi thầm kêu một tiếng suối quẩy. Mụ, miệng tiện. Ngẫm lại biện pháp a, rắc. Đường Ân phiền muộn từ giáp máy hai chân xuyên qua, tránh khỏi phủ đầu một chém. Ta nào có cái gì phương pháp, đồ chơi này nhanh 1000 năm không xuất hiện, ta cũng chính là nghe nói có như thế cái đồ vật. Ân, giáp máy con rối khá là công kềnh, ngươi xem có thể hay không vấp ngã nó. Để nó bỏ không đứng lên. Vấp ngã. Ngươi này không xả ni mà. Đường Ân nhìn giáp máy con rối cái kia như chống đỡ cột nhà giống như độ lớn sắt thép hai chân, phiền muộn sờ sờ mũi. Đường Ân lần thứ nhất cảm giác được ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là phù vân. Giáp máy con rối tới tới đi đi liền mấy chiêu như vậy, trực chém, quét ngang, bổ xuống. Không cần phép thuật, cũng không cần đấu khí, chính là thuần túy sức mạnh áp chế, hết lần này tới lần khác chính là loại này có điểm thô bị phương thức công kích nhưng làm hắn không chỗ bắt tay. Cũng may này bộ máy con rối sức mạnh tuy lớn, thế nhưng tốc độ nhưng không rất nhanh, hiện tại Đường Ân né tránh lên vẫn không có áp lực. À xua, dẫn tới bên này. Đường Ân xoay đầu lại, liền thấy rắc ở một bên trên đất trống dùng thẳng phiêu làm cái giản dị bán mã tác. Ầm. Đường Ân thân hình bỗng dưng giống như quỷ mị lấp lóe, tránh thoát cự kiếm chém, trực tiếp cắt vào con rối phụ cận, một cước đạp ở sắt thép trên bắp chân. Ầm. Dựa vào đàn hồi thân hình tiễn xạ mà ra. Rơi ạ, Đường Ân liền cảm thấy đùi phải tê dại không chỉ, hầu như tang trí chi giác. Oeng, oeng, ầm. Bộ máy con rối nhanh chân mà tới. Ngã, cũng rắc quát to một tiếng. Xì. Cố định thằng phiêu như liền với nhánh cỏ giống như bị dễ dàng đá rơi xuống, nhiều ở con rối bắp đùi bên trên. Mẹ nhà nó. Đường Ân vừa che mặt, quá hắn mụ biến thái. Bộ máy con rối kéo cái kia thằng phiêu, vẫn cứ thẳng tắp hướng Đường Ân chạy tới. Thiên sư nó, cho ta ngã, cũng rắc giận dữ vừa vặn nhào trên, lôi dây thừng kia, hai chân đứng lại bỗng dưng phát lực. Bộ máy con rối hơi hơi dừng lại, một trận, sau đó. Ai nha. Giáp bị mang theo không tự chủ được về phía trước kéo đi. Lào đảo, thực tại chật vật. Buông tay. Đường Ân lúc này càng thẳng đến bộ máy con rối mà đến. 2 mét phạm vi, cự kiếm ầm ầm chém xuống. Đường Ân thân thể như không có quán tính giống như bỗng nhiên dừng lại, vừa đứng ở đánh chém phạm vi ở ngoài. Cự kiếm rơi xuống đất, Đường Ân kéo một lưu tàn ảnh, theo dày rộng kiếm bối chạy vội tới bộ máy con rối trên cánh tay. Quát to một tiếng, thằng phiêu. Ồ. Giáp theo bản năng cầm trong tay thằng phiêu quăng tới. Rời ạ. Đường Ân một bên đầu, hình thoi cây lao từ hắn bên thai lướt qua. Liền không thể đem dây thừng đầu kia ném qua tới sao? Sai lầm, sai lầm. Giáp chê cười giơ tay lên. Đường Ân lúc này cũng không kịp nhớ đi tìm hắn tính sổ, đưa tay đem dây thừng nắm lấy. Thân hình nhảy một cái, tránh thoát cự trưởng đánh ra. Mũi chân nhẹ chút, thân như du long giống như vòng quanh tay lớn xoay chuyển ba vòng, cầm dây trói cố định ở bên trên. Lúc này thằng phiêu một mặt liền ở con rối trên bắp chân, một mặt liền ở tay lớn trên. Làm tốt tất cả những thứ này, Đường Ân nhảy đến con rối trước mặt. Thấy kẻ xâm lấn đang ở trước mắt, bộ máy con rối tự nhiên giơ tay giơ lên trọng kiếm. Bang. Thằng phiêu kéo căng, con rối bên phải chân nhỏ đống nhiên bị kéo. Vỡ. Thằng phiêu banh đoạn, thân thể to lớn một trận lay động. Vâng. Bộ máy con rối ngửa mặt ngã vào nền đá bản bên trên, đứng ở bên cạnh Đường Ân chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Quyết định. Đường Ân cùng rắc không khỏi đánh ra tay trưởng, có thể đánh bại cái này tên to sát sức mạnh e sợ chỉ có nó tự thân có thể làm được đi. Ca, ca, ca. Ối. Ế. Đường Ân hai người khiếp sợ nhìn ngã trên mặt đất bộ máy con rối dĩ nhiên chậm rãi lại bò lên. Ta đi. Còn có để cho người sống hay không? Ầm. Một lần nữa đứng lên đến bộ máy con rối bước một bước về phía trước, Đường Ân cùng rắc đốn như chim sợ cảnh con cấp tốc lùi về sau. Bất quá này bộ máy con rối ở tiến lên trước một bước sau, đồng nhiên đứng tại chỗ bất động. Kẻ xâm lấn, công kích. Khẩu lệnh. Bảo vệ. Đường Ân cùng dắt hai mặt nhìn nhau, làm cái gì đây là? Tự mình tiêu hủy. Tiêu hủy khởi động bên trong, ba. Giọng ồm ồm âm thanh, bộ máy con rối bỗng nhiên như động kinh giống như liên tục run rẩy. Hai. Có chút xương mù dạng đồ vật từ khôi giáp khe hở phun ra. Ế. Tiêu hủy. Tiêu hủy. Cháy mau. Giáp hét lên một tiếng, xoay người lao nhanh mà ra. Đường Ân thấy giáp như vậy, cũng là không chút do dự xoay người, cấp tốc mở ra. Ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến, Đường Ân cùng giáp trực tiếp bị trùng ngã xuống đất. Cong, cong, cong. Các loại dây sắt, ổ trục các loại, chờ, linh kiện như mưa xối xả giống như mưa tầm tã mà xuống, đập xuống các nơi. Đường Ân đứng dậy nhìn đầy đất linh kiện, đầu óc mơ hồ. Làm sao liền bỗng nhiên tự bạo cơ chứ? Ai u. Giáp vận may không rất tốt, hắn bị một cái khôi giáp tảng khối sắt đến phía sau lưng. Ta nói chuyện này làm sao không cảm ấy, khóa phép thuật, bộ máy con rối. Những quý tộc này thật hắn mụ biến thái. Tiếp theo, giáp đem bộ máy con rối một ít tình huống nói cùng Đường Ân nghe. Khoảng chừng ở hơn ngàn năm trước, khi đó Tây Trạch Đại Lục còn không giống như bây giờ hai hổ tranh chấp, mà là mỗi cái quốc gia, quý tộc hỗn chiến. Chiến tranh là thôi thúc khoa học kỹ thuật phát triển một đại động lực, luyện kim thuật thủy phẩm vào lúc này hậu tăng nhanh như gió, đạt đến đỉnh cao. Luyện kim thuật sư môn sáng tạo rất nhiều cỗ máy giết người dùng cho chiến tranh, bộ máy con rối chính là một loại trong đó. Loại này không cần giảm bất binh sĩ con rối vừa xuất thế, liền rộng rãi được mỗi cái dã tâm gia yêu thích. Chiến tranh ở các loại luyện kim kèm thôi thúc dưới thăng cấp, rốt cục mỗi cái quốc gia bạo phát toàn diện đại chiến. Trận chiến này không có người thắng, mỗi cái quốc gia đều thương vong nặng nề, nhân khẩu giảm mạnh đến lịch sử điểm thấp nhất, Tiêu Ca Tài nói. Các quốc gia quân vương rốt cục sợ sệt, thêm vào khi đó mới vừa hưng khởi quang minh thần điện từ đó điều đình, các quốc gia tuyên bố đình chiến, cũng cùng tiêu hủy các loại luyện kim hải tèm, luyện kim thư tịch. Bộ máy con rối chiến trường như thế này quân chủ lực tự nhiên cũng là bị tập thể tiêu hủy. Luyện kim thuật hầu như lập tức rút lui đến trạng thái nguyên thủy. Cái này bộ máy con rối không biết là dòng họ A Xua ở đâu phát hiện. Bất quá đồ chơi này từ lâu tàn tạ không thể tả, cũng không có cách nào duy tu, phòng trừng vừa nãy ngã sấp xuống thời điểm đụng vào cái nào, liền nổ. Cuối cùng Giác nói ra phán đoán của mình. Giác phán đoán cơ bản là chính xác, trước văn từng nói, dòng họ A Xua là hải tặc xuất thân, con rối này là bọn họ vứt đáy biển tàu đắm thì mò tới. Ở đơn giản thử dưới phát hiện còn có thể sử dụng, bá tước Aston đại hỉ, liền đem nó thu xếp ở này bảo vệ ám đạo. Tuy rằng ngoại tại áo giáp cũng có đổi quá, nhưng này dù sao cũng là lao giả, vì lẽ đó ở đập một lần sau, quả đoán đường ngắn báo hỏng. Đương nhiên những này cùng Đường Ân bọn họ không có quan hệ, giáp ở cuối lối đi tìm tới Van. Xoay sau khi, hai bên cửa đá bị mở ra. Chương 049, cật thành công. 049 chương cật thành công. Cửa đá mở ra trong nháy mắt, Đường Ân cùng giáp đều không tự chủ căng thẳng thân thể. Khóa phép thuật, bộ máy con rối. Bọn họ bây giờ đối với này ám đạo lòng cảnh giác đã tăng lên trên đến cực hạn. Rộng rãi sáng sủa, hào quang chói mắt. Hai người không khỏi dùng tay cản một thoáng con mắt. Chuyện này xuất hiện ở trước mặt hai người chính là một gian trang sức xa hoa đến bạo gian phòng, lục phỉ thúy, hồng san hô, năm màu kim cương, thậm chí ngay cả mặt đất, vách tường đều là một mảnh vàng rực rỡ. Giác hoan hô một tiếng vào, này không thể nghi ngờ là một cái đạo tặc tha thiết ước mơ tình cảnh. Đường Ân tâm tình cũng hết sức kích động, sờ sờ mũi, quả nhiên, đây mới là cái kêu bá tước Aston thưởng thức ca. Vàng bạc đồ vật công dân mọi người yêu thích, quý tộc cũng không ngoại lệ. Bất quá quý tộc đại thể chú ý thưởng thức cùng nội tình, tỉ như ở bên trong đại sảnh. Ngươi mang lên tranh chữ, điêu khắc cái này kêu là thưởng thức. Nhưng ngươi mang lên một hòm hoàng kim, vậy cũng chỉ có thể gọi dế núi. Cái kia ba tước Aston không muốn bị người khinh bỉ, vì lẽ đó ở pháo đài trang sức trên, cùng với những cái khác quý tộc cách biệt không có mấy. Nhưng ở này tư nhân không gian, hắn vẫn là đổi chính mình thích nhất phong cách. Giáp lúc này đã quên đi rồi tới đây mục đích, chính móc ra túi vải trang đồ vật, hiển nhiên là dự định đem này một lưới bắt hết. Đường Ân liền vội vàng kéo mắt đều đỏ giáp, trước tiên tìm sổ sách, trước tiên tìm sổ sách. Sổ sách? Cái gì sổ sách? Giáp có vẻ rất là mờ mịt. Đường Ân không nói gì. Khái khái, thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp. Cũng may Giác vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cười mỉa buông xuống túi vải. Gian phòng tuy rằng rất rộng rãi, thế nhưng đặt đồ vật địa phương nhưng không coi là nhiều. Bá tước Aston cũng sẽ không nhàn đến đau bi lại làm cái thầm nói. Vì lẽ đó hai người trước tiên chạy về phía tận cùng bên trong một quỹ. Kéo dài phía trên nhất ngăn kéo, hoặc bạch quang chói mắt, một loạt năm cái, tổng cộng 5 bài to bằng nắm tay chân châu vánh vánh phát quang. Giác không chút do dự đem ngăn kéo toàn bộ lôi ra, đặt lên bàn, hiển nhiên là chuẩn bị một hồi một khối đóng gói mang đi. Kéo dài thứ hai ngăn kéo, một quyển vô lại thư tịch đặt ở trong đó. Sổ sách. Giáp theo bản năng kinh hỉ hô. Đường Ân lườm một cái, rời ạ, thức không biết chữ. Này rõ ràng tả chính là hải triều tâm pháp có được hay không? Khái khái. Giáp nét mặt giàn mua một đỏ, vội vã nói sang chuyện khác, hải triều tâm pháp. Này không phải dòng họ A Xua cao cấp đấu khí tâm pháp mà. Người muốn người lấy đi. Đường Ân đối với này không để ý chút nào, hắn sớm quá học tập đấu khí, phép thuật tốt nhất tuổi tác, cao cấp không cao cấp đối với hắn vô dụng. Lại nói hắn hiện tại có hệ thống tinh lực, đương nhiên sẽ không đi học cái này. Vậy ta liền vui lòng nhận. Giáp cợt nhà đem tâm pháp cất vào trong ngực. Đường Ân lúc này kéo dài người thứ ba ngăn kéo, ách. Một cái lóng lánh hào quang năm màu chủy thủ nằm ở trong đó, chủy thân đen kịt, chính phản trên mặt đều khảm nạm ba viên tinh tinh phát sáng kim cương. Đáng tiếc, xinh đẹp. Hai người trước sau đối với chủy thủ này làm ra chuyên nghiệp đánh giá.
Giáp nhặt lên chủy thủ khoảng chừng, trái phải lật xem khắp cả, nhếch nhếch miệng, phá ra chi tử a, dĩ nhiên toàn bộ đều là dùng hắc thiên thạch mâu chế tác. Bất quá ngươi khảm nạm kim cương làm cái gì đấy? Đánh lén thời điểm thiểm mù đối phương mắt sao? Hắc thiên thạch mẫu là một loại cực kỳ hi hữu phối hợp khoáng thạch, một tấn hắc thiên thạch cũng chưa chắc có thể ra chừng hạt gạo hắc thiên thạch mẫu. Nếu là làm vũ khí, chỉ cần gia nhập chút ít, liền có thể thiết kim đoạn ngọc. Nếu là gia nhập nhiều lượng, ách, hiệu quả như thế, vì lẽ đó cũng không trách rắc đưa ra cái phá sản đánh giá. Hung chi chủy thủ loại này binh khí ngắn, dùng để tập kích ám sát thời điểm khá nhiều, khảm nạm trên loại này sáng long lanh kim cương, không thể nghi ngờ là lẫn lộn đầu đuôi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cây chủy thủ này bị Sơn công tức chân mà chân chi đặt ở trong ngăn kéo, nói do nó giá trị xác thực không ít, nếu là xuất hiện đang đấu giá hành trên, nói không chắc sẽ bị các quý tộc sao ra giá trên trời. Thế nhưng ở Đường Ân cùng rắc cái này đâm một cái khách một đạo tặc trong mắt, không thể nghi ngờ là rắc rưởi mặt hàng. Đường Ân túi người lần thứ hai rút ra phía dưới cùng một cái ngăn kéo, một quyển tuyến đính sách xuất hiện ở trước mặt hai người. Sách trên không có cái gì viết rõ cái gì, Đường Ân tiện tay mở ra. Nào đó nhận, vẫn hắc thiết trọng giáp 306 với hắc hồ tử hải tặc, thu 25,000 kim tệ. Nào đó nhận, vận bác hoang hồ nữ 50 người với sáng dự thành, thu 20,000 kim tệ. Nào đó nhận, vận chuyển lương thực diện 1,000 tấn với bác hoang bộ lạc, thu chiến mã 500 tớt. Buôn áo giáp, thương gia khẩu, tư thông địch quốc vân vân loại hình tài khoản đen không phải trường hợp cá biệt. Từ phía trên này xem, bá tước Aston cũng thật là cái từ đầu đến đuôi buôn lậu ông trùm. Hẳn là chính là cái này, quyết định. Đường Ân mừng rỡ khép lại hết nợ bản. Năm cái thầm nói, năm cái đạo tặc, trung uy vẫn là Đường Ân cái này lâm thời khách mời vận may càng tốt hơn chút. Chờ. Giáp thấy tìm tới hết nợ bản, liền bắt đầu bắt tay chứng thực hắn vận chuyển kế hoạch. Và anh. Giáp mới vừa bưng lên cái kia vừa kéo thế chân châu, liền nghe bên tai mơ hồ truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, mặt đất khẽ run. Đây là. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời nói, khóa phép thuật. Như thế tiếng nổ mạnh to lớn tất là khóa phép thuật không thể nghi ngờ, xem ra là cái nào đồng hành phá giải thất bại. Đi mau. Đường Ân đem sổ sách cất vào trong ngực, trước tiên hướng phía ngoài chạy đi. Ai? Giác nhìn khắp phòng tài bảo, mạnh mẽ dậm chân một cái, đem chân châu cùng một ít tiện tay cầm lấy đồ vật đổ vào túi vải, vác lên hãy cùng Đường Ân mặt sau chạy. Bất quá mười mấy giây, hai người liền từ thư phòng ám đạo bên trong vọt ra. Lúc này bên ngoài đã mơ hồ nghe được tiếng ồn ào, pháo đài sức mạnh thủ vệ bắt đầu hoạt động. Chờ đã. Giác lao ra vài bước sau, lại quay đầu lại đem cái kia khóa phép thuật hủy đi hạ xuống, dùng bố cẩn thận gói kỹ lưỡng, bối ở trên người. Mẹ nhà nó, ngươi không muốn sống. Đường Ân thấy giác động tác như thế, kinh hãi lên tiếng. Đồ chơi này đeo trên người cùng bom khác nhau ở chỗ nào? Liều mạng, mang tới nó nói không chắc lúc mấu chốt hữu dụng. Thời gian cấp bách, Đường Ân cũng không dễ nói thêm cái gì, mở cửa liền xông ra ngoài. Trong màn đêm, hướng đông nam tà tháp lúc này đã biến thành đoạn tháp, loé ánh lửa bốc lên nồng đậm khói đen. Uy lực như vậy, hầu như không cần muốn liền có thể kết luận cái kia đạo tặc đồng hành khẳng định không đường sống. Các ngươi là ai? Bắt bọn hắn lại. Vài tiếng thượng vàng hạ cám luận hống, Đường Ân bọn họ cùng một nho nhỏ đội thủ vệ ở thư phòng khúc quanh đụng thẳng. Loạn hoa. Cái kia một đội thủ vệ còn không từ hoảng loạn bên trong phản ứng lại, liền thấy một đóa yêu diễm đỏ như máu chi tiêu vào trước mắt tỏa ra. Ư. Huyết hoa trong nháy mắt phá nát, màu đỏ ánh đao ở chật hẹp trong không gian bỗng nhiên toàn diện bạo phát. Ách. A. Một trận người ngã ngựa đổ, huyết dịch như trong đỉnh viện suối phun, tùy ý tiên tung. Cái kia đội thủ vệ có ôm ngực, có cầm lấy thủ đoạn, có ôm bắp đùi trên mặt đất ép chuyển rên rỉ. Lo lắng làm gì, đi a. Hít nha. Giáp nhìn trong nháy mắt liền hắc y biến huyết ý Đường Ân, trong lòng chấn động dị thường. Vừa nãy thủ vệ cái kia vài tiếng la lên rõ ràng gây nên chú ý, các loại, chờ, Đường Ân hai người lao ra bên trong thì, liền thấy các nơi cây đuốc không ngừng lấp lóe. Tiếng bước chân, tiếng kêu gào gần trong gang tấc. Cũng may phần lớn sức mạnh thủ vệ còn ở tiền tính, trong thời gian ngắn đổ không tới. Chia nhau chạy. Ách. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ôm quyền, ngược lại từng người tuyển cái phương hướng lao ra. Lúc này vây chặt chưa thành hình, hai người có rất lớn hy vọng có thể phá vòng vây. Đường Ân cùng dắt một cái thích khách một cái đạo tặc, đều là độc hành đêm đen chuyên gia. Tách ra chạy tức có thể phân tán thủ vệ vây chặt sức mạnh, có thể càng tốt hơn phát huy ra thực lực bản thân đặc điểm. Đường Ân lựa chọn phương hướng là tiền tính, vừa đến dù sao cũng là đi qua đường xá, tương đối quen thuộc. Thứ hai tuy rằng bên kia đang có rất nhiều thủ vệ tới rồi, nhưng chỉ cần đột phá là có thể lẫn vào tân khách bên trong. Chương 50, giết chóc cùng cưỡng hôn. Toàn bộ sân pháo đài đèn đuốc lấp lóe bóng người vội vã, như là một cái tỉnh ngủ hùng sư ở đi săn chu tao con mồi. Một đội thủ vệ bước nhanh vòng qua hình tròn cổng vòm, liền thấy một cái đồng dạng là thủ vệ trang phục người ở góc tường trong bóng tối tìm kiếm cái gì. Thủ vệ kia nhìn thấy tiểu đội này, giơ tay chỉ vào phương bắc gấp gáp hỏi, nhanh, đạo tặc hướng về bên trong phương hướng đi tới. Đi. Ế, huynh đệ ngươi ở này làm cái gì? Cái kia đạo tặc đụng tới tiểu đội chúng ta bỏ lại cái đồ vật liền chạy, người hắn đã đuổi tới, các ngươi mau chóng tới hỗ trợ, ta tìm tới đồ vật đuổi theo các ngươi. Được, các anh em đi. Nhìn đám kia thủ vệ vội vàng hướng về chỉ dẫn phương hướng chạy đi, thủ vệ kia thở nhẹ khẩu khí, ngẩng đầu lộ ra một cái chói mắt mùi ưng, chính là Đường Ân. Cứ việc đã dự liệu được đi về tiền tính con đường sẽ vô cùng gian nan, nhưng Đường Ân vẫn là đánh giá thấp một cái pháo đài quý tộc sức mạnh thủ vệ. Như vừa nãy như vậy tiểu phân đội, hắn đã chí ít gặp phải hơn 13. Bắt đầu trước Đường Ân Bằng vào siêu nhanh tốc độ cùng tàn nhẫn ra tay mãnh liệt đánh tan ba làn sóng thủ vệ, nhưng mặt sau tiểu đội vẫn là che giả măng mọc chạy về đằng này, đột phá không được, giết chết bất tận. Liên Đường Ân linh cơ hơi động gõ hôn mê một người thủ vệ, đổi chế phục. Màn đêm hắc ám, đúng là để hắn thuận lợi lừa dối đến lúc trước đánh giết Bắc Địa Lang khuyển hình tròn cổng vòng nơi. Nay hình tròn cổng vòng xem như là pháo đài phía trước cùng bên trong một cái chỗ giao giới, đột phá nơi này, hôn đến tiền tính hy vọng liền lớn. Đường Ân lúc này không dám chần chờ, cấp tốc xuyên qua hình tròn cổng vòng. Không ngờ ngay khi hắn bước lên mặt sau hành lang thì, ồ, ngươi hướng về phía trước tới làm gì? Nhanh đi mặt sau tìm tòi. Một quản gia mô dạng người đang đứng ở cuối hành lang điều hành thủ vệ đội, ngẩng đầu liền thấy phương hướng ngược cất bước Đường Ân. Ba ngẫu phù bích chỉ, phiệt có thể có ai tư. Đường Ân nói thầm mấy câu, bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Thập, cái gì? Quản gia rõ ràng sửng sốt một chút. Chờ đã, ngươi là cái nào tiểu đội? Đứng lại. Người đến. Siêu. Bước nhanh cất bước Đường Ân bỗng nhiên như cuồng phong giống như đánh tới, một tia hồng tuyến ở quản gia trước mặt kéo qua, bóng người trong nháy mắt đan sen, xông thẳng hướng về phía trước hoa viên. Ế. Hồn hện. Quản gia tự động che cổ của mình, ngón tay ở bước, đặt ở trước mắt càng là đầy tay huyết dịch. Rầm, ngửa mặt ngã trồng vó. Đánh giết liền phát sinh trong nháy mắt, các loại, chờ, quản gia ngã xuống đất sau, một bên thủ vệ mới phản ứng được. Tam quản gia. Thiên sứ nó, truy. Đi vòng qua, ngăn chặn phía trước. Cái này tới gần tiền tính hoa viên diện tích to lớn, các loại kỳ hoa dị thảo, quái thụ hương quả tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên cái này hoa viên ngoại trừ cung người thưởng thức ở ngoài, còn có người quý tộc môn hiểu lòng không hết tác dụng, vụ trộm. Người sau cũng là mỗi cái gì dọn quý tộc phải đem hoa viên xây ở đãi khách tiền tính bên cạnh nguyên nhân. Tưởng tượng một chút, cùng rực rỡ thiếu nữ, khuê phòng oán phụ bên hoa dưới ánh trắng đồng thời tham thảo nhân sinh. Ế, cùng với người sống, đây là cỡ nào có phẩm vị một chuyện a? Mà làm có thể thuận lợi phát sinh như thế phẩm vị sự tình, cái này hoa viên tự nhiên là làm sao phức tạp liền làm sao kiến. Dù sao ai cũng không muốn đang hưởng thụ kích thích thời điểm thực hướng gieo thẳng. Hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ cũng là vũ khí lạnh thời đại sát thủ yêu nhất, Đường Ân nhảy vào hoa viên sau, liền biến mất rồi tung tích. Đại gia phân công nhau tìm, chú ý cảnh giới. Đúng phải không muốn lưu thủ, trực tiếp giết. Một cái đội trưởng mô dạng người hung tợn ra lệnh. Là. Đoàn người tản ra, thành hình lưới bắt đầu sắp xếp toàn bộ hoa viên. Bọn thủ vệ rút ra bội đao, cẩn thận đẩy ra từng cái khóm hoa. Quý báu hoa cỏ, không đả thương nổi a. Thắp. Hoa viên phía nam, hai lần không lớn âm thanh từ một bên lùm cây bên trong truyền ra, ở bên tìm tỏi thủ vệ lập tức cầm đao chậm rãi đến gần rồi đi tới. Đẩy ra, giống thuyết. Hô. Thủ vệ kia thở phào nhẹ nhõm. Lúc này phía sau hắn trên cây bỗng nhiên như rơi giống như ngã, cũng bung xuống tới một người bóng đen. Ô ô. Ừ. Sợ hai tiếng kêu bị một bàn tay lớn gắt gao ép gãi lại bên trong, bột mắt lạnh. Khoảnh khắc, lại không dãy rủa. Đường Ân thu hồi chủy thủ, cắn ở trong miệng. Hai tay một chảo thủ vệ thi thể bay, vươn mình lên đại thụ. Chốc lát, Đường Ân từ trên cây trượt xuống, biến mất ở lùm cây. Tương tự với cảnh tượng như vậy ở hoa viên các nơi không ngừng phát sinh, sau lưng đánh lén đánh giết, trên cây nhảy xuống đánh giết, khóm hoa lao ra đánh giết. Đường Ân dường như đi khắp trong đêm đen tử thần, đem liêm đao một lần lại một lần đưa ra, mang đi mở mịt linh hồn, lưu lại ấm áp dòng máu. Chờ người đội trưởng kia phát hiện chu vi càng ngày càng yên tĩnh, đội viên không ở đáp lại hắn la lên sau mới biết tình huống không đúng, này không phải cái đạo tặc. Đây rõ ràng là cái nghề nghiệp thích khách. Người đội trưởng kia liếm môi một cái, nắm thật chặt chiến đao giống to, Andy. Ban Sâm. Bỡ dốc. Đội trưởng. Một thanh âm ở cách đó không xa đáp lại, ngữ điệu kinh hoàng. Bỡ dốc. Đội trưởng đại hỉ, cấp tốc hướng về bên kia chạy đi. Đội trưởng cứu ta. A. Ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết âm im bặt đi. Bỡ dốc. Đội trưởng muốn rách cả mí mắt, vung lên màu đỏ ánh đao chém nát lùm cây, vọt tới. Đây là một vòng tròn vườn hoa trung gian đất trống, lúc này nơi này đã rỗng tuyết, chỉ còn lại một chút huyết dịch trên đất. A. Người đội trưởng kia múa đao gào thét, đi ra, có đảm đi ra đánh một trận. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan, ngươi là đang tìm ta sao? Tử. Đội trưởng đống nhiên múa đao về chém, hồng mang đao khí bạo phát. Oeng, vườn hoa bên trong hoa diệp tận nát tan. Hết rồi. Phía sau kình phong kéo tới. Đinh, đinh, đinh. Xì, xì, xì. Không gian thu hẹp, Đường Ân va vào đối phương trong lòng, chủy thủ tàn ảnh không ngừng tùy ý, mang theo từng mảnh huyết dịch. A. Ầm. Ngắn ngủi giao thủ, người đội trưởng kia bị Đường Ân một cước đá vào bụng dưới đá ra. Hôn hẹn. Hô. Người đội trưởng kia nỗ lực muốn bỏ lên, nhưng thủ đoạn, bắp đùi, bụng dưới, trong lồng ngực hơn 10 đao, từ lâu vô lực dãy rủa. Đường Ân tiến lên vài bước, hờ hững liếc nhìn. Đồng nhiên. Hoảng. Hoảng, hoảng. Cách đó không xa truyền đến không ít tiếng chó sủa, hiển nhiên người đội trưởng kia tiếng gào gây nên cái khác thủ vệ chú ý. Ha. Hôn hẹn. Ngươi chạy, chạy không được. Có đúng không? Đường Ân túi người xuống hở hững múa đao, sau đó ở người đội trưởng kia trên người lau, thu hồi truy thủ. Đứng dậy, Đường Ân cau mày liếc nhìn chó sủa phương hướng. Phải nắm chặt, bị những này cẩu quấn lấy liền phiền phức. Trung quy là đi đầu một bước, mấy phút sau, một đường bay nhanh Đường Ân đi tới hoa viên phía trước. Hướng bốn phía liếc nhìn, Đường Ân hướng về bên trái một gốc cây cao thụ đi đến. Y phục của hắn ẩn ở chỗ kia. Thật đáng ghét, sớm biết liền không đến. Ế. Đường Ân bước chân dừng lại, trong nháy mắt thấp người nấp trong khóm hoa sau. Thanh âm này làm sao có điểm quen thuộc?
Cái gì mà, đều không để ý ta. Ta lại không có làm cái gì, có bản lĩnh các ngươi tìm ta nhị ca đi a.
Cao thụ dưới, khóm hoa bên, một người mặc hỏa hồng quần dài nữ tử căm giận đá thân cây.
Khi á cũng không thể chơi với ta, những kia cái mê gái.
Hừ, ta không đẹp không? Ta vóc người không tốt sao? Trước đây còn không là vây quanh ta chuyển.
Nữ tử ưỡn ngực nhìn một chút, hừm, vẫn là ta miệng lớn.
Cha cha, là rất lớn, trước đây còn không chú ý này bà tám như thế có liêu đây.
Đường Ân đập phá chật lưỡi âm thầm đánh giá.
Cô gái này chính là cùng Đường Ân vừa thấy mặt đã không hợp nhau Messi.
Thế nhưng Hi Á chân thật dài thật bạch nga, sờ lên hoạt hoạt, hì hì, thật cao.
Thật dài, thật bạch, hoạt hoạt.
Đại tỷ, ngươi đi nhanh đi, không chịu nổi rồi.
Đường Ân không tự chủ bắt đầu căn cứ bẹt xỉ miêu tả nội dung não bù đắp, lại liên tưởng đến tiểu Hi Á cái kia trương ngọc tịnh hoa minh khuôn mặt, Đường Ân đột nhiên cảm giác thấy hắn huyết áp có điểm cao.
Hoàng, hoàng, hoàng.
Không được, Đường Ân trong nháy mắt hoàn hồn.
Rồi ạ, cũng bị này bà tám hại chết.
Ồ, làm sao có chó sủa?
Messi hiếu kỳ nhìn chung quanh.
Mụ, liều mạng.
Vèo.
Khóm hoa nổ tung, Đường Ân nhanh chóng bật ra, cầm lấy Messi vai, hai người trong nháy mắt đổi vị.
Messi kinh hãi, liền chờ kêu lên sợ hãi.
Ô ô.
Messi chỉ cảm thấy môi mình bị một cái mềm mại đồ vật bao trùm trụ, trong nháy mắt trợn to hai mắt, bị cưỡng hôn.
Chưa chờ dãy rủa, Đường Ân một tay nâng sau đầu, một tay đặt tại nhị dưới, Messi nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Cho ta tỉ mỉ siêu, tên chết tiệt kia đạo tặc khẳng định ở này một mảnh.
Ngươi qua bên kia, ngươi qua bên kia.
Ế.
Hiển nhiên thủ vệ kia thấy đôi này, chuyện này đối với thâm tình ôm hôn nam nữ si tình.
Lão đại, đoạn này còn siêu sao?
Đúng.
Thủ vệ kia đầu bị đánh một cái, siêu cái quỷ, không muốn sống, vào lúc này đi tới siêu.
Qua bên kia đi, sau đó lại siêu bên này.
Ồ.
Đúng, còn xem, cẩn thận bị đau mắt hột.
Chốc lát, Đường Ân ngẩng đầu lên, nhìn xuống bốn phía, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem che ở trước người bẹt xỉ thả xuống.
Chép miệng một cái, có điểm điểm.
Hả?
Làm sao còn có chút mùi máu tanh?
Đường Ân sờ soạng dưới môi, liền thấy trên ngón tay có vài sợi tơ máu, nhất thời không nói gì, tiên sư nó, ngươi thật giỏi, ta này một đường đều không bị thương.
Chương 051, ẩn náu sổ sách. 051 chương ẩn náu sổ sách.
Đổi được rồi quần áo, Đường Ân đem hôn mê bẹt xỉ ôm vào trên cành cây cố định được, ngẫm lại này bà tám nếu như tỉnh táo sau sợ hãi, không khỏi âm thầm cười trộm.
Này sổ sách làm sao bây giờ đây?
Xử lý tốt bẹt xỉ, Đường Ân không khỏi đối với làm sao thu xếp sổ sách phạm vào khó.
Suy ở trên người quá mức mạo hiểm, một khi bị yêu cầu soát người tất nhiên sẽ bại lộ.
Thế nhưng nếu như không đặt ở trên người lại mang không đi ra ngoài, cái kia không há lại là làm không công.
Chầm tư chốc lát, Đường Ân kéo xuống hết nợ bản vị trí thứ ba hiệt.
Lập tức dùng chủy thủ bào cái hố nhỏ, đem còn lại chôn.
Hoàn chỉnh sổ sách là tuyệt đối mang không đi ra ngoài, đồ chơi này quá dày.
Chỉ có vài tờ, liền có nhiều bí ẩn có thể làm.
Làm tốt tất cả những thứ này sau, Đường Ân ung dung thông qua thiên môn tiến vào tiền thính.
Lúc này trong đại sảnh bầu không khí vô cùng quái dị, tất cả mọi người ở nhỏ giọng trao đổi cái gì.
Khóa phép thuật to lớn tiếng nổ mạnh nơi này tự nhiên có thể nghe được.
Đón lấy tiền thính chu vi thủ vệ lượng lớn điều động, tự nhiên cũng không gạt được hữu tâm nhân con mắt.
Tuy rằng mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra có thể khẳng định pháo đài bên trong xác thực xảy ra biến cố.
Phòng khách phía trước, bá tước Aston sắc mặt tái xanh.
Cái kia thanh tiếng nổ mạnh đại diện cho cái gì, hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng.
Lúc này một quản gia mô dạng người vội vội vàng vàng tiến vào phòng khách, ở bá tước Aston bên tai thấp giọng nói chút gì.
Chốc lát, bá tước Aston gật gật đầu sắc mặt hơi nguôi.
Chư vị,
bá tước Aston mang theo cái kia thô to điếu thuốc, chư vị, vừa nãy tiếng nổ mạnh là một cái nào đó mắt không mở đạo tặc mưu toan đến trộm lấy đồ vật, không muốn nhưng đụng vào cơ quan dẫn đến nổ tung.
Hiện tại cái kia đạo tặc nói vậy đã ở quang minh thần trước mặt sám hối, ha ha.
Ha ha.
Cứ việc này chuyện cười rất lạnh, thế nhưng mọi người vẫn là phụ họa nở nụ cười thanh, tình cảnh trong lúc nhất thời hòa hoãn đi.
Và anh,
ngay khi tụ hội bầu không khí mới vừa khôi phục lại yên lặng, nụ cười còn treo ở trên mặt mọi người thì, đồng nhiên lại là một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến.
Ế,
mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức tập thể đem tầm mắt chuyển tới bá tước Aston trên người.
Bá tước Aston khỏe miệng co giật mấy lần, đống dưng bạo phát, mẹ ngươi, đều đến tìm cái chết.
Thủ vệ đội, cho ta mẹ tiếp triệt để thanh lý pháo đài trong ngoài, nắm lấy những này tên đáng chết, ta muốn tự tay đem bọn họ trói lại đến này cá mập.
Ngươi mẹ kiếp còn sững sờ ở này làm gì?
Còn không cho ta đi thăm dò xảy ra chuyện gì?
Hết lửa giận rốt cục để bá tước Aston kéo xuống quý tộc nguy trang, lộ ra giặc cướp đầu lĩnh mặt mũi.
Là
bị hống quản gia liên tục lăn lộn ra tiền thính.
Đường Ân nghe được cái kia tiếng nổ mạnh thì trong lòng không khỏi hơi động.
Giáp nhưng là có lấy khóa phép thuật, không biết vừa nãy nổ tung cùng hắn có quan hệ hay không.
Lúc này phòng khách mọi người bên trong đều biết tình huống không đúng.
Một lần nổ tung là đạo tặc gây nên, hai lần nổ tung vẫn là đạo tặc gây nên.
Lúc nào Aston pháo đài quý tộc trở thành đạo tặc thiên đường?
Các ngươi nói đúng không, là cái kia liên minh quý tộc đối với bá tước Aston ra tay?
Đường Ân bên người một quý tộc nhỏ giọng suy đoán nói.
Không thể nào, đây cũng quá điên cuồng.
Khó nói, đám người kia đã bị lợi ích che đôi mắt, chuyện gì xin không làm được.
Nhưng nơi này là pháo đài quý tộc a, bọn họ còn có thể giơ đuốc cầm gậy tấn công hay sao?
Như vậy nhưng là phải bước lên quý tộc hôn chiến a.
Vậy ngươi nói vừa nãy tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây xì xào bàn tán thì, lại một quản gia mô dạng người bước nhanh chạy vào phòng khách, biểu hiện hoảng loạn, ở vào cửa thì còn kém điểm té lộn mèo một cái. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tình huống như thế, không lớn rượu a. Quả nhiên, ngay khi quản gia thấp giọng nói cái gì sau, bá tước Austin đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí rất là không thể tin tưởng. Quản gia kia chỉ được túi người lại nói một lần. Vâng. Bá tước Austin một trưởng vô nát ghế dựa, biểu hiện trên mặt muốn phệ người, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa cửa lớn, bay lên cung nỏ, pháo đài tiến vào tình trạng giới bị. Điều động thủ vệ coi chừng tiền thính, tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra. Xuất hiện tình hình, giết chết không cần luận tội. Là. Quản gia kia lĩnh mệnh vội vã mà đi. Rào. Bởi vì bá tước Austin lời ấy vẫn chưa che giấu, vì lẽ đó trong đại sảnh người đều nghe xong cái rõ ràng. Nhất thời ồ lên thanh một mảnh, quần tình kích phẫn. Vâng. Góc tường một cái trang sức tinh mỹ thụ bình bị bá tước Austin phất tay đánh ra đấu khí màu xanh lam đánh nổ, phòng khách nhất thời chính là một tĩnh. Chư vị, ta pháo đài làm mất đi một ít đồ trọng yếu, hiện tại đạo tặc khả năng ngay khi nơi này, vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể oan ức các vị không nên tùy tiện đi lại. Các loại, chờ, sự tình điều tra rõ ràng, ta tất tự mình xin lỗi. Đương nhiên, nếu như có người không muốn nghe, vậy cũng chớ trách Austin trở mặt không quen biết. Bỏ lại lời nói này, bá tước Austin vội vội vàng vàng rời đi phòng khách. Lúc này có mấy đội thủ vệ xuất hiện ở phòng khách cửa ra vào nơi, trường đao nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sao có thể như vậy, có như vậy yến khách sao, còn không cho người đi rồi. Này bá tước Austin hơi bị quá mức bá đạo. Các ngươi nói bá tước Austin đến cùng làm mất đi đồ vật gì? Này rõ ràng là lòng dối như tơ vỏ dáng vậy mà. Phòng khách sôi trào, có tiếng thảo bá tước Austin, có suy đoán dòng họ à sùa ném đồ vật gì, có cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào cứng rắn đứng ra nói muốn rời khỏi, tất cả mọi người là người biết, biết cùng cuống lên mắt hải tặc không theo đạo lý nào. Đường Ân biết sự tình bại lộ, bá tước Austin vội vội vàng vàng rời đi, vậy khẳng định là đi thư phòng xác nhận. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng xử lý tốt trong lòng mấy tờ này sổ sách. Đến cùng tàng làm sao? Đấy dày. Nội y bên trong. Không an toàn a. Trước tiên lúc mới bắt đầu, Đường Ân còn có chút mang trong lòng may mắn, trong này quý tộc rất nhiều, bá tước Austin không hẳn dám làm ra soát người cực đoan như vậy sự tình đi ra, phải biết như vậy nhưng là rất thất lễ. Thế nhưng hiện tại ngăn ngắn tiếp xúc hạ xuống, Đường Ân hầu như có thể khẳng định, cái kia thô bị bá tước Austin một khi có hoài nghi, tất sẽ không kiêng dè chút nào yêu cầu soát người. Có chỗ nào là soát người lục soát không tới đây? Đường Ân rơi vào trầm tư. Hoa, huyết phu nhân, ngươi dây chuyền trân châu thật là đẹp. Thật sao? Cảm tạ. Là chồng ta từ buổi đấu giá trên mua cho ta, nghe nói là từ hơn 1000 viên trân châu chúng tuyển đi ra. Bất quá ta cảm thấy những này trân châu quá to lớn, mang rất nặng đây. Ân, mẹ gặng phu nhân, ngươi váy cũng rất đẹp đấy nha. Có sao? Cảm tạ, ta chỉ là tùy ý xuyên. Huyết phu nhân nếu như yêu thích, có thể đi cỡ lỗ vở quần áo điếm nhìn, bất quá muốn mua giống ta như vậy, khả năng cần sớm một tháng hẹn trước nha. Austin pháo đài hiện nay chuyện đã xảy ra không thể nghi ngờ là trong đại sảnh các nam nhân chính nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận, nhưng những này phu nhân, các tiểu thư lại có vẻ hứng thú rất ít, các nàng cảm thấy hứng thú vĩnh viễn là trang phục, mỹ phẩm vân vân loại hình đồ vật. Vậy, nữ nhân. Đường Ân sáng mắt lên, hứng chịu dẫn dắt. Đúng rồi, tư tưởng của mình đi vào sai lệch, đều là nghĩ mình tại sao mang ra sổ sách, lại không nghĩ rằng thông qua người khác tới mang. Nếu như nói có cái thứ gì là bá tước Austin không dám lục soát, cái kia không thể nghi ngờ là nữ thân thể con người. Không cần nói là quý tộc, coi như là phổ thông nam nhân, cũng sẽ không khoan dung nữ nhân của mình thoát đến chân bị người ngoài lục soát. Cái kia không chỉ có là mặt mũi vấn đề, càng là tôn nghiêm cùng vinh dự vấn đề. Đường Ân nhìn chung quanh một tuần, rất nhanh liền đã xác định mục tiêu, Tiểu Hy Á. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này trong đại sảnh hắn liền nhận thức Tiểu Hy Á, hơn nữa hắn còn đã từng đưa quá Tiểu Hy Á về nhà, biết đối phương được chỉ. Các loại, chờ, ra pháo đài quý tộc, muốn cầm lại sổ sách cũng biết đi đâu. Tiểu Hy Á hôm nay mặc chính là một bộ tha địa đạm sắc váy dài, bởi vì bên trong có ngân quyển trống, vì lẽ đó có vẻ rất xoa tung. Lúc này nàng chính nhìn chung quanh, một bộ tìm người dáng vẻ. Tìm Messi sao? Ha, ở trên cây nằm đây. Đường Ân tùy ý đi tới, mũi chân nhẹ chút. Ai nha? Bởi vì bị đạp lên làn váy, Tiểu Hy Á không khỏi một cái lảo đảo. Ồ, xin lỗi, thật thật không tiện. Đường Ân kinh ngạc nói khiểm, móc ra trước ngực tay không cần, túi người nhặt lên làn váy lau chùi. Kiếp, không cần tiên sinh, không có quan hệ. Tiểu Hy Á vội vã ngăn chặn làn váy nói. Thật thật không tiện, rất xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện gì, vì lẽ đó. Không có chuyện gì, tiên sinh. Ngươi đã đạo tạ tội không phải sao? Tiểu Hy Á lễ phép nở nụ cười dưới, xoay người rời đi. Quyết định. Đường Ân vỗ tay cái độp. Ba trang sổ sách đã bị hắn nhét vào ngân quyển cùng vải quần khoảng cách. Bất quá có điểm đáng tiếc à, nếu như vừa nãy lại kéo cao điểm, nói vậy liền có thể nhìn thấy thật dài thật trắng đi. Chương 052, Bảo Uy Tư thủ đoạn. 052 chương Bảo Uy Tư thủ đoạn. Khoảng chừng quá một phút, sắc mặt âm trầm như nước bá tước Austin trở lại tiền thính, tưởng đỏ hai mắt nhìn quét một tuần đoàn người. Hay, hay. Không ngờ rằng ta dòng họ A Sùa một lần đơn giản tụ hội. Dĩ nhiên mẹ kiếp hấp dẫn nhiều như vậy thú vị tân khách, thực sự là tốt. Bất quá các ngươi nếu tới, ngày hôm nay cũng đừng còn muốn chạy. Chờ ta bắt được các ngươi, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là sinh, không, như, tử. Từng chữ phảng phất là từ hàm răng tử bên trong đụng tới, sát khí hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Bá tước Aston lời ấy giải thích thế nào? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay tới tham gia tụ hội người đều là có ý đồ riêng không được? Một cái lão niên quý tộc đứng ra tức giận nói rằng. Bá tước Aston phẩy nhẹ một chút, Anthony tử tức các hạ, ta cũng không nói như vậy. Ta thủ vệ nói cho ta, có ít nhất 2-3 cái đạo tặc từ ta pháo đài bên trong đột phá đến tiền thính, xen lẫn trong các ngươi. Cái kia bá tước các hạ có thể mau chóng lục soát, giam lỏng chúng ta toán chuyện gì xảy ra. Ta đương nhiên sẽ lục soát, bất quá nhà ta tộc ném đồ vật can hệ trọng đại, vì để ngừa vấp nhất, ta đã phái người đi xin nhân sĩ chuyên nghiệp lại đây lục soát, tử tước các hạ vẫn cần đợi thêm biết. Đợi thêm? Nói như vậy chúng ta cũng phải bị cho rằng đạo tặc lục soát lạc, chuyện này quả thật chuyện cười, ngươi này nói rõ chính là nhục nhã chúng ta. Nếu như này toán nhục nhã, vậy thì đúng không? Bá tước Aston tìm cái ghế dưới trướng không mặn không nhạt nói rằng. Ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Anthony tử tức nét mặt giàn mua tức giận đến đỏ chót, run rẩy liền muốn cởi tay không sáo. Quyết đấu? Mọi người thấy gần đất xa trời Anthony tử tức cùng tráng như hùng như thế bá tước Aston, nhất thời mặt sầm lại. Quyết đấu tự nhiên là trò khơi hài, bên cạnh sớm có người kéo khuyên nhủ vị này lao phát cáo khí vượng tử tức đại nhân. Bá tước Aston đem mặt phiết ở một bên, hiển nhiên cũng là không lắm lưu ý. Mọi người vừa nhìn ngồi ngay ngắn cửa bá tước Aston, liền biết hiện tại là đi không được. Tức giận người tự nhiên cũng có, bất quá đến cùng vẫn không có người nào đồng ý đi xúc cái này hải tặc đầu lĩnh rủi ro. Rất nhanh, bá tước Aston trong miệng nhân sĩ chuyên nghiệp liền đến. Yêu, người không y ta. Ngoài cửa đi tới một cái xoa đỏ chót mũi, bất tu biên phúc trắng hán. Bá tước Aston đại nhân, chào buổi tối a. Trung quý tộc hai mặt nhìn nhau, bảo uy tư. Dĩ nhiên là hắn. Này ngược lại là thật sự có đủ chuyên nghiệp. Đối với bảo uy tư, mọi người tự nhiên đều không xa lạ gì. Này không khỏi là lai nham thành minh tinh nhân vật, ở toàn bộ đế quốc bên trong vậy cũng là gọi được với tên. Quan thời gian trước một kế chôn giết mấy trăm thích khách, càng làm cho toàn bộ nước bợ rằng đều rất là chấn động. Bảo uy tư kỵ binh tổng tham mưu trưởng, đại buổi tối tìm ngươi đến thực sự là xin lỗi. Hay là có việc cầu người? Bá tước Aston có vẻ khá là khách khí, chuyện cụ thể, nói vậy quản gia của ta đã cùng ngươi nói. Hiện tại người đều ở nơi này, ngươi xem việc này phải làm gì? Bá tước đại nhân khách khí, đây là chúng ta phòng bảo vệ phải làm công tác. Bảo uy tư liếc nhìn phòng khách cười khẽ nói, nếu mọi người ở, vậy trước tiên không đổi. Nơi này có nhiều như vậy vị quý tộc đại nhân, ta trước tiên chào mới là a. Nói xong, bảo uy tư đi vào đoàn người, không ngừng hành lễ. Yêu, này không phải hết tử tước đại nhân mà, chào buổi tối chào buổi tối. Sách, Anthony tử tước đại nhân, ngươi khí sắc xem ra không tốt lắm a. Ra đầu phải nhớ nhiều lắm nghỉ ngơi, tụ hội chuyện như vậy, để người trẻ tuổi đến là được rồi mà. Lúc này phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, liền nghe bảo uy tư một người ở thao thao bất tuyệt chào hỏi, chúng quý tộc cũng chỉ được sắc mặt quái dị đáp lại. Ha, trộm. Ẩm. Mặt tươi cười bảo uy tư bỗng nhiên mãnh liệt rôi ra hữu quyền đập về phía trước người chàng thanh niên. Nam tử kia xúc không kịp đề phòng, miễn cưỡng chống đối bị trực tiếp phá tan, ngực ăn sống rồi một cái trọng quyền ngã, cũng thân bay ra. Tập. Bảo uy tư bước nhanh tiến lên, năm ngón tay hồng mang lấp lóe trực tiếp chụp vào nam tử vai phải. Nam tử kia phản ứng không thể nói là không nhanh, trên không trung cấp tốc trầm thân xúc yên, tay trái bắn ra chủy thủ tức hướng về bảo uy tư ngón tay. Trước tiên, tựa hồ từ lâu nở tới nam tử phản ứng như thế, bảo uy tư thủ đoạn đống nhiên run lên, nguyên bản chụp vào vai phải một chảo trực tiếp chói lại nam tử cổ tay trái, trở tay ép xuống, kẹt kẹt. A, tay đứt ruột sót, huống chi là thủ đoạn, chàng thanh niên ngay lập tức sẽ là một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Sinh, bảo uy tư đắc thế không tha người, thủ săn tay của nam tử hoàn, dựa thế một cước đá vào trên đầu gối. Giang giác. A. Nam tử kia há mồm lại là một tiếng thê thảm gầm rú, thân như nê ngư giống như trên đất lăn lộn. Chào buổi tối a. Bảo uy tư cười híp mắt quay về trên đất nam tử nói rằng. Đạo tặc tiên sinh, chào buổi tối a. Một câu nói bất quá 8 chữ, nói ra cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, một người liền bị bẻ đi một tay một cước, thê thảm trên đất lăn lộn kêu rên. Mọi người thấy vẫn là mặt tươi cười bảo uy tư, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, thân thể như rơi vào hầm băng một mảnh lạnh lẽo. Thật là không có lễ phép, ngươi nên về ta chào buổi tối, biết chưa? Tuy rằng ta là ở trong ngộng đẹp bị đánh thức, tâm tình không một chút nào tốt. Bảo uy tư một tay nhấc lên trên đất chàng thanh niên, một tay nắm lên rượu bên cạnh trong chén khối băng đặt ở người sau trên mặt xoa bóp. Bất quá chốc lát, nguyên bản màu da trắng non chàng thanh niên liền chuyển hóa trở thành một cái có không ít nếp nhăn người đàn ông trung niên. Cha cha, liền ngươi này thuật ngụy trang còn trăng nộn. Bảo uy tư lắc lắc đầu, nắm quá bên cạnh khăn ăn lau lau rồi dưới hai tay. Ầm, ầm. Mọi người ở đây đều khiếp sợ với bảo uy tư thủ đoạn thì, tiền tính cửa hướng bên, có cái thân mang màu tím hào hoa phú quý nhung bảo nam tử cầm trong tay đoản kiếm bỗng nhiên lao ra. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền cường đột cạnh cửa thủ vệ, chỉ lát nữa là phải lao ra phòng khách. Đột nhiên, một cây trường thương màu xanh gào thét giống như từ ngoài cửa đâm tới, trực kích nam tử mặc áo tím trong lòng. Đinh. Nam tử mặc áo tím vung kiếm đón đỡ, vừa chém ở mũi thương trên. Bất quá tuy rằng chặn lại rồi công kích, nhưng hắn vọt tới trước thân hình nhưng là dừng lại, một trận. Trường thương màu xanh bên trên thanh mang như dòng nước chuyển, mũi thương cắt phá không khí, tung xuống lít nha lít nhít bóng thương, hầu như đem toàn bộ thiên môn ngăn chặn. Đinh, đinh, keng. Giao kích thanh không ngừng. Trường thương có thiên nhiên khoảng cách công kích ưu thế, hơn nữa khiến thương người thương pháp vừa khớp, thực tại tuyệt vời. Vì lẽ đó nam tử mặc áo tím chỉ có thể bất đắc dĩ bị từng bước một bước về phòng khách. Không cần phải nói, tất cả mọi người biết nam tử mặc áo tím cũng là cái đạo tặc. Nghĩ đến là bị Bảo Huy Tư thủ đoạn lôi đình dọa phát sợ, muốn đột xuất tiền thính, tìm kiếm cái khác thoát thân phương pháp. Thục Liêu lại bị ngoài cửa khiến thương người hầu vững vàng, hiện tại lại bị bức trở về. Đinh. Theo một tiếng vang nhỏ, tâm thần đã hoảng nam tử mặc áo tím đoản kiếm bị đánh rơi, không chờ hắn làm ra đệ nhị phản ứng, một điểm hàn mang đã chống đỡ ở hắn hầu trước. Ngoài cửa cấp tốc đi vào mấy cái thủ vệ đem nam tử mặc áo tím bảng đến trên đất. Lướt qua bộ mặt, quả nhiên cũng là Dịch Dung, nguyên bản một cái quý khí thanh niên trong nháy mắt liền đã biến thành một cái sắc mặt vàng như nghệ người đàn ông trung niên. Lúc này ngoài cửa trường thương thu hồi, đi vào một cái xốc vác người đàn ông trung niên, chính là Bảo Huy Tư tốt nhất hợp tác, bọn nhỉ. Là hắn. Đường Ân trong lòng đống nhiên hơi động, ngày hôm nay này quan không dễ chịu. Trên thực tế, Bảo Huy Tư cùng bọn nhỉ đã đều cùng Đường Ân từng giao thủ. Đối đầu Bảo Huy Tư, Đường Ân mấy không phần thắng. Đối đầu bọn nhỉ, tuy rằng lần trước ở Viêm Long hội trụ sở, Đường Ân là thành công từ hắn này phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng lần đó may mắn thành phần thực sự chiếm đa số. Hiện tại hai người đều ở này trong đại sảnh, Đường Ân chỉ có thể cầu khẩn hắn thuật ngụy trang có thể giấu giếm được Bảo Huy Tư con mắt. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ bộ trước hai cái đạo tặc góp chân. Lúc này, cái kia Bảo Huy Tư còn ở lần lượt từng cái nhiệt tình chào hỏi. Bất quá bị bắt chuyện đối tượng rõ ràng muốn có vẻ cẩn thận rồi rất nhiều, ai cũng không muốn không hiểu ra sao chúng vào một quyền không phải. Không lâu lắm, Bảo Huy Tư liền đến Đường Ân bên người cách đó không xa. Mũi co rúm mấy lần, Bảo Huy Tư bỗng nhiên vượt qua một cái đang chuẩn bị tiếp thu hắn bắt chuyện quý tộc, đi tới Đường Ân trước mặt. "Chào buổi tối, các hạ có điểm lạ mặt ta, xưng hô như thế nào?" Chương 053, Ngụy Trang Qua Ải. 053 chương Ngụy Trang Qua Ải. "Chào buổi tối, các hạ có điểm lạ mặt ta, xưng hô như thế nào?" Đường Ân túi đầu hơi không hành lễ, bình tĩnh nói, "Ảm vợ rồi sập thẻ." Đường Ân hóa trang chính là cái tướng mạo âm trầm người đàn ông trung niên, lúc này lạnh nhạt mở miệng ngã, cũng phù hợp khí chất. "Ảm vợ rồi." Bảo Huy Tư gõ nhẹ trán, "Này dòng họ thật giống phương Bắc chiếm đa số a." Đường Ân mang chút vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Bảo Huy Tư, khen, "Bảo Huy Tư đại nhân bác học, bản thân chính là phương Bắc Sơn Hải thành gỗ thương nhân." "Ha ha, này vẫn đúng là không phải lão Bảo bác học. Ta khi còn bé là ở tại phương Bắc Hùng Quan thành, đối với vậy còn có chút ký ức." Bảo Huy Tư ngửa đầu nở nụ cười hai tiếng, lập tức nói, "Cũng không biết Hùng Quan thành hiện tại biến thành hình dáng gì lạ, thực sự là hoài niệm a bụt kẻ các hạ là người phương Bắc, nói vậy là đi qua Hùng Quan thành, không biết có thể không vì ta miêu tả dưới đây. Cái này cũng thật là xin lỗi, ta tuy là người phương Bắc, nhưng ta làm gỗ chuyện làm ăn chạy chỉ là một tuyến, cũng chính là Sơn Hải thành cùng phía Nam các thành trong lúc đó, cho nên đối với cái gì Hùng Quan thành không biết gì cả." Đường Ân trả lời rất là kín kẽ không một lỗ hổng. "Như vậy a, cái kia thật là quá đáng tiếc." Bảo Huy Tư giống như đáng tiếc lắc lắc đầu, lập tức nói, "Bụt kẻ các hạ là làm gỗ chuyện làm ăn a, ân, hiện tại giá thị trường như thế nào đây? Có khỏe không? Không có gì lớn gọn sóng." Đường Ân hàm hồ ứng quá. Nội tâm không khỏi cảnh giác, này Bảo Huy Tư lúc trước cùng người chào hỏi đều là hai ba câu kết thúc, hết lần này tới lần khác đến chính mình nơi này kéo lên một đống lớn, hiển nhiên là cảm giác được cái gì a. "Vậy thì tốt. Ân, đúng là đúng dịp, ta có cái bằng hữu gần nhất cũng nói muốn làm gỗ chuyện làm ăn, chuẩn bị phiến hướng về phương Bắc. Bất quá hắn đối với trên lục địa buôn con đường không rõ ràng. Còn có hắn đối vận hồng hương mục vẫn là vận ô thiết mục cũng là khó có thể lựa chọn, bất kể các hạ là chuyên gia, mong rằng có thể cấp cho chỉ điểm a." Nói xong, Bảo Huy Tư mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Đường Ân. "Chuyện này." Đường Ân chần chừ một lúc mở miệng nói, "Cái này liên quan đến thương mại cơ mật, cũng không phải thuận tiện nói a." Bảo Huy Tư trợn to hai mắt, "Bất kể các hạ này thì có điểm không phóng khoáng, một điểm không có người phương Bắc phóng khoáng kỉnh. Bất quá chính là chỉ cái con đường cùng cho cái lựa chọn mà thôi, nào có cái gì thương mại cơ mật." "Nhưng..." Bảo Huy Tư về phía trước tà vượt nửa bước, nhìn chằm chằm Đường Ân con mắt nói rằng, "Bất kể các hạ như lại như thế chối từ, khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ đến ngươi kỳ thực cái gì cũng không biết. Ngươi cứ nói đi." Đường Ân trầm mặc, tại chỗ đứng lại. Đám người chung quanh lúc này cũng cảm giác được không đúng, vội vội vã vã lui về phía sau. "Ồ..." Bảo Huy Tư bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn khẩn nhìn chăm chú Đường Ân hai mắt thì phát hiện đối phương con mắt bỗng nhiên trở nên rất là chỗ trống, lại như linh hồn bị rút đi, chỉ để lại một cái thể xác như thế. Quá vài giây, Đường Ân con mắt trùng hoán hào quang, thở dài nói, "Được rồi, nếu Bảo Huy Tư đại nhân đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ thật nói rõ sự thật." Bảo Huy Tư nhíu nhíu mày. Hồng hương mục là không thể vận, bằng không tất bị nhiều thiệt thòi. Bởi vì phương Bắc khí hậu nhiều lạnh giá, hồng hương mục vận đến bên kia chắc chắn sẽ bị đông nứt. Ô thiết mục đúng là một cái lựa chọn tốt, này mục trầm thực dày nặng không lo bị đông nứt, làm phong ốc vật liệu càng có thể ngăn cản hàn khí, ở phương Bắc vật liệu gỗ trên thị trường xem như là hút hàng hóa. Đường Ân mấy câu nói êm hay nói, có lý có chứng cứ, khiến cho bên cạnh không ít hiểu việc quý tộc thương nhân không ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Cho tới con đường, nếu như Bảo Huy Tư đại nhân bằng hữu lựa chọn đi đường bộ, cái kia cho dù vận chính là ô thiết mục cũng sẽ hao tổn. Phải biết hai địa đường xá xa xôi, cần thiết tiêu tốn quá lớn. Hơn nữa phương Bắc nhiều cùng sơn ác thủy, cường đạo đạo tặc, thương mậu đội ngũ trải qua thực sự quá mức hung hiểm. Vì lẽ đó vận một con đường chỉ có thể lựa chọn thủy lộ, Lai Nham thành rưỡi lưng bờ giảng kinh tế động mạch lớn, sông Lai Não, từ này một đường bắc dưới, không khỏi phí chuyên trở rất lốc, cần thiết thời gian cũng đem nhanh hơn không ít. "Được rồi, Bảo Huy Tư đại nhân, không biết đáp án của ta ngươi có thể thỏa mãn?" "Lão tử trong đầu có hệ thống, chỉ cần có tư liệu, 10 vạn cái tại sao ta đều dám trả lời ngươi." "Thỏa mãn,
thỏa mãn. Bảo Uy Tư miễn cưỡng cười nói, ta trước tiên thay ta bằng hữu kia cảm tạ ngươi, ân, ta mời ngươi một chén quán ba. Nói xong, Bảo Uy Tư từ bên cạnh trên bàn cầm lấy hai cái cao chân thủy tinh chén rượu, đem một người trong đó nhét vào Đường Ân trong tay. Cụng ly, ẩm, bôi nát tan, một ít màu đỏ tiểu dịch chiếu vào Đường Ân trên mặt. Thật không tiện, thật không tiện. Bảo Uy Tư vội vàng nắm quá một tấm khăn ăn lau chùi Đường Ân khuôn mặt, lão bảo trước đây đều là cầm chén uống rượu, thủy tinh bôi vẫn đúng là uống không quen, chạm cái bôi liền nát. Đường Ân đang bị đại lực lau lau rồi mấy lần sau, đưa tay để lại Bảo Uy Tư tay, lý giải, lý giải. Ta ở phương Bắc uống rượu thời điểm cũng là cầm chén, nắm bắt này thủy tinh bôi thật là có điểm không quen. Ân, ta tự mình tới là tốt rồi. Đường Ân tiếp nhận khăn ăn, ở trên mặt khoảng trừng, trái phải lau mấy lần, Bảo Uy Tư đại nhân, trên mặt ta còn nữa không? Ngươi nhìn ta như vậy. Không còn, không còn, vừa nãy thật thật không thiện. Bảo Uy Tư vẻ mặt có điểm hoảng hốt. Ha ha, không liên quan. Đường Ân nhún vai một cái. Một chén rượu đã nghĩ phá ta ngụy trang. Ngươi đùa gì thế? Bảo Uy Tư cảm giác không thể nghi ngờ là tương đương nhạy cảm, đặc biệt là đối với mới vừa từng giết người thích khách. Cứ việc hắn vừa bắt đầu sẽ không có thể từ Đường Ân trên mặt nhìn ra cái hở, nhưng hắn vẫn là cảm thấy được không đúng. Ở vài lần ngôn ngữ thăm dò đều bị Đường Ân hóa giải sau, hắn vẫn là quyết định nghĩ biện pháp lau chùi Đường Ân mặt, kết quả hắn thành công, nhưng Đường Ân trên mặt nhưng không hề biến hóa. Lần này thất bại thăm dò đương nhiên không thể trách Bảo Uy Tư, dù sao hắn tiếp xúc đều là dị giới thuật ngụy trang. Hiện tại đột nhiên gặp phải một cái khác hệ thống ngụy trang kỹ xảo, tự nhiên là không có biện pháp gì. Cứ việc trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng Bảo Uy Tư lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ, kế tục sau này diện đi đến. Tối nay vào đạo tặc tổng cộng chỉ có 5 cái, một cái phá giải khóa phép thuật thất bại bị nổ chết, hai cái hiện tại bị đãi, giáp hiện tại không biết tung tích, Đường Ân lại bình yên qua ải. Bảo Uy Tư ở phía sau lục soát ở trong tự nhiên là tìm không ra cái gì đạo tặc, bên kia bá tước Aston đã siêu cái kia hai cái đạo tặc thân, kết quả không có phát hiện hắn suy nghĩ nhìn thấy đồ vật. Nhìn thấy Bảo Uy Tư lục soát xong tất, bá tước Aston sắc mặt nhất thời khó coi. Lúc này cái kia Anthony tử tức lại đứng dậy, ngữ mang trào phúng nói rằng, bá tước đại nhân, hiện tại lục soát cũng kết thúc, là không phải có thể làm cho chúng ta những lao già này đi về nghỉ à? Bá tước Aston sắc mặt âm trầm như mây đen, cũng không để ý tới lời nói này, chỉ là đưa tới hai cái thủ vệ, cho ta đem hai người này chết tiệt đạo tặc dẫn đi cố gắng hầu hạ, ta phải nhanh một chút biết bọn họ là được người phương nào sai khiến. Là. Bá tước đại nhân. Bảo Uy Tư nhíu nhíu mày. Bá tước Aston vung tay lên Bảo Uy Tư tổng tham mưu trưởng yên tâm, ta sẽ để bọn họ lưu khẩu khí cho ngươi mang về báo cáo kết quả. Bảo Uy Tư nhíu nhíu mày, trầm mặc. Hắn luôn cảm thấy vừa nãy có không đúng chỗ nào, thế nhưng bắt đầu trước Đường Ân lần kia sai lầm, lại để cho hắn có điểm chần chờ. Bá tước Aston lúc này liếc mắt một cái Anthony tử tước, bẩm đi. Có thể. Bất quá phải đợi siêu song thân sau khi. Xoát người. Đùa gì thế? Bá tước Aston ngươi quá thất lễ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, phòng khách mọi người bên trong nhất thời giận, dồn dập đối với Aston giúp đỡ khiển trách. Bảo Uy Tư lúc này cũng rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm rung động, mở miệng hỏi, bá tước đại nhân, vừa nãy thủ vệ kia ngươi biết sao? Cái gì? Bá tước Aston lúc này chính được vạn ngàn khiển trách, sao có thể rõ ràng Bảo Uy Tư câu hỏi? Bảo Uy Tư bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi lần nữa. Thủ vệ, có vấn đề gì không? Bá tước Aston lui về phía sau vài bước, đưa tới một quản gia. Vừa nãy thủ vệ. Ế, cái này ta cũng không để ý, thật giống là cái khuôn mặt mới. Quản gia kia nỗ lực hồi ức nói. Không được. Bảo Uy Tư vô lùi, hét lớn một tiếng, Bonnie, mang tới huynh đệ đi theo ta. Bá tước Aston đầu đầy vụ thủy, sao, làm sao? Vừa nãy có cái thủ vệ là giả trang. Bảo Uy Tư ném câu này, cấp tốc lao ra phòng khách. Cái gì? Bá tước Aston đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt, tiên sư nó, khinh người quá đáng. Thủ vệ đội, đi theo ta. Đại nhân, cái này một bên làm sao bây giờ? Một bên quản gia vội vã hỏi dò. Soát người có thể đi, không chịu liền lưu lại nơi này. Bỏ lại một câu như vậy, bá tước Aston tiếp nhận một cái chiến đao, đằng đằng sát khí phóng ra ngoài. Chương 54, tên biến thái này. Chúng tân khách thấy bá tước Aston bỗng nhiên bỏ lại bọn họ chạy ra phòng khách, không khỏi đều là há hốc mồm. Hàng này là muốn vô lại đến cùng a? Quản gia kia nhắm mắt tiến lên không mình hành lễ, chư vị đại nhân, các hạ, bá tước đại nhân nói, siêu song thân là có thể lập tức đi, không muốn, ế, khả năng liền phải ở lại chỗ này qua đêm. Làm càn. Ngươi dám? Ta liền ở lại chỗ này, ta ngược lại muốn xem này hải tặc muốn giam lỏng ta tới khi nào. Không cần phải nói, lời này vừa ra khỏi miệng, tự nhiên là đưa tới nước bọt vô số. Quản gia cũng không dám như bá tước Aston như vậy cường thế, vì lẽ đó chỉ là túi đầu yên lặng thừa nhận các loại ngụm nước. Quản gia là làm không là cái gì chủ, bọn họ chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh. Chúng quý tộc tân khách mắng to vài tiếng, thấy không có một chút nào đáp lại, thanh thế tạm hiết. Cuối cùng hai mặt nhìn nhau, từ từ rơi vào trầm mặc. Bên kia bá tước Aston cầm đao lao ra phòng khách sau, mới vừa đi ra không bao xa ngay khi hoa viên đất trống bên trong thấy được Bảo Uy Tư bọn họ, đương nhiên còn có mấy cái nằm trên đất bóng người. Thế nào rồi? Bá tước Aston gấp gáp hỏi. Bảo Uy Tư lắc lắc đầu, đều chết rồi. Hai cái đạo tặc, một người thủ vệ, đều là một chùy phong hầu. Mẹ kiếp. Bá tước Aston làm lộ thanh thô khẩu, hắn mất thứ cả một đêm này sẽ không có tin tức tốt. Thật vất vả tóm lại hai cái đạo tặc, chuẩn bị hỏi ra chút gì, lại để cho người cho diệt khẩu.
Nay vẫn là hắn bình thường dẫn cho rằng hào cho rằng vững như thành đồng vách sắt pháo đại sao. Bây giờ nhìn lên làm sao có điểm như nông gia vườn rau tử, mặc người tùy ý ra vào đây. Bá tước Aston hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nói, truy. Hắn chạy không được, pháo đài đã bị ta hạ lệnh phong tỏa ngăn cản. Bảo Uy Tư thở dài một hơi, hắn đi hẳn là pháo đài nơi cửa sau, lúc ta tới quản gia không phải nói đã có cái đạo tặc nổ hậu môn lao ra sao. Hít, bá tước Aston sửng sốt một chút, lập tức mạnh mẽ đem trường đao ném xuống đất, thật mẹ kiếp. Hơn nữa, Bảo Uy Tư chần chừ một lúc nói, ta hoài nghi cái này giả trang thủ vệ người là quỷ diện. Bá tước Aston há miệng, trợn mắt mắt mồm, quỷ diện. Lúc này trong đại sảnh đã có người lục tục soát người rời khỏi. Chuyện như vậy chỉ cần có người đi đầu, đón lấy liền dễ làm hơn nhiều. Nam bị mang tới một bên tinh tế lục soát, nữ tử thì lại giao ra bên người đồ vật, hởi xuống như là vi bột khăn lụa, mũ loại hình đồ vật thoáng kiểm tra một thoáng. Sau đó sẽ kiểm tra một thoáng đi theo xe ngựa, là có thể rời khỏi. Đường Ân theo dòng người thông qua kiểm tra, lái xe ra khỏi pháo đài. Chờ ra sân pháo đài cửa lớn, nhìn lại cái kia cái neo sắt tiêu chí, Đường Ân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đêm nay này quan cuối cùng cũng coi như là quá. Tiếp theo Đường Ân quay đầu ngựa lại hướng về một hướng khác chạy tới, nữ tử kiểm tra đơn giản, vì lẽ đó Kiều Hi Á đúng là so với Đường Ân trước tiên nửa giờ ra khỏi thành bảo, hiện tại hẳn là về nhà. Bay nhanh ước chừng nửa giờ, Đường Ân ở một đông thành khu nơi vắng vẻ dừng lại xe ngựa. Bộ hành chuyển qua một rừng cây nhỏ sau, đi tới một cái mang theo tử kinh hoa tiêu chí trang viên bên ngoài, này chính là Kiều Hi Á gia, chợ lô nam tức gia tộc trang viên. Nơi này đương nhiên không có dòng họ ạt sửa pháo đài biến thái như vậy sức mạnh thủ vệ, Đường Ân vòng quanh trang viên đi một vòng sau, liền từ một bên tường vây phiên tiến vào. Đầu tiên đập vào mắt chính là một mảnh khá lớn mặt cỏ trung ương mọc ra một viên đầy cành rễ, cái tráng tượng thụ, bởi vì cuối thu, tượng lá cây tử đúng là không có bao nhiêu. Mặt cỏ phía sau chính là xếp hàng ngang màu trắng ngọc ba tầng lầu chính, kim diêm thanh ngói, cửa sổ san sát. Tuy không lắm khí thế, nhưng khá là tinh xảo. Nơi này không có pháo đài quý tộc biến thái như vậy đề phòng, nhưng không phải nói sẽ không có thủ vệ. Cách một quãng thời gian, vẫn có thể nhìn thấy thân mang giáp nhẹ hộ vệ ở tuần dạng. Đương nhiên, như vậy sức mạnh thủ vệ là không làm khó được Đường Ân, thoáng quan sát một quãng thời gian. Đường Ân liền thăm dò rõ ràng hộ vệ tuần dạ con đường cùng tần suất. Thừa dịp hộ vệ tuần tra trên lệch thời gian, Đường Ân dán vào góc tường một đường lao nhanh từ mặt bên xuyên qua lầu chính. Lầu chính mặt sau là hơn 10 đống rải rác ở vườn hoa quả trong rừng tiểu lâu, lẫn nhau khoảng cách không lớn, phóng tầm mắt nhìn có vẻ khá là nhã trí. Hoàn cảnh không sai, chính là phòng ở quá nhiều. Đường Ân đập phá chật lưỡi, chậm rãi tìm tòi ra. Quý tộc tiểu lâu bày kế đương nhiên là lấy mỹ quan làm chủ, vì lẽ đó sân thượng là các loại tính nghệ thuật đột xuất ở bên ngoài, này không thể nghi ngờ thuận tiện Đường Ân. Hắn từ cái này bệ cửa sổ nhảy đến cái kia bệ cửa sổ, sau đó sẽ bái hướng phía dưới một đống tiểu lâu mái hiên, động tác là các loại trôi chảy đơn giản, như một cái sở ải đỡ mạn như thế du đang ở trong trang viên. Lý dạ. Ngay khi Đường Ân mới vừa leo tới một cái bệ cửa sổ thì, bên trong truyền đến một tiếng thở nhẹ, thanh âm này chính là Kiều Hi Á. Cha cha, vận khí không tệ. Đường Ân rỗi ra truy thủ, chậm rãi cắt ra cửa sổ, rón rén viên tiến vào. Lý dạ. Là ngươi sao, giúp ta nắm một cái làm bố cân lại đây. Ế, mới vừa địa Đường Ân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không thể nào, cảm giác có như thế nhạy bén. Chờ vòng qua trước mặt một tầng lụa mỏng thì Đường Ân triệt để há hốc mồm. Ngay giữa phòng để một cái bồn tắm, Tiểu Hi Á lúc này chính phơi bày bạch ngọc không chút tì vết vai ngồi ở bên trong, thỉnh thoảng giơ lên cổ tay trắng ngần, khinh thức các vị trí cơ thể. Lý Dạ, đem bố cân cho ta a. Tiểu Hi Á về phía sau duỗi ra trắng non thủ đoạn. Đường Ân nuốt ngụm nước miếng, ngắm nhìn bốn phía, ở một bên giá gỗ trên thấy một cái màu trắng bố cân. Ở bố cân phía dưới, nhưng là Tiểu Hi Á hôm nay mặc quần áo, cái tia thân xóa tung quần dài cũng ở. Đường Ân nhẹ nhàng đi tới, cầm lấy khăn mặt, lại tới trước vài bước, đưa tới Kiều Hi Á trong tay. Ế! Bởi vì góc độ nguyên nhân, Đường Ân ánh mắt từ Kiều Hi Á đao tức vai trực hoạt mà xuống, xuyên qua tinh xảo xương quai xanh, rơi vào một mảnh nô lên bạch khâu bên trên. Bởi vì Kiều Hi Á tay phải là dơ, thân thể hơi có chút nghiêng về sau, vì lẽ đó Đường Ân cũng nhìn thấy cái kia mặt run run rẩy rẩy phấn hồng. Cảm tạ, Ân, Lý Dạ ngươi đến xem dưới cửa sổ là không phải không có đóng lao, ta mới vừa cảm giác được một tia gió mát đây. Đường Ân theo bản năng gật gật đầu, lập tức phục hồi tinh thần lại. Không khỏi khinh bỉ mình một chút. Ta lại không phải Lý Dạ, chút gì đầu a. Đúng. Tiểu thư, ngươi gọi ta. A. Một tiểu nha đầu trả lời đẩy cửa ra, lập tức chính là một tiếng rít đảo. Rời ạ. Đường Ân vỗ chán một cái, bất cần rồi, đến thăm trước mắt mỹ cảnh, không có nghe mặt sau tiếng bước chân. Tiểu Hi Á ngạc nhiên bay đầu lại, làm sao? Là ngươi. A. Lại là một tiếng rít đảo. Đường Ân y phục dạ hành ở lại ở sân pháo đài sau hoa viên trên cây, vì lẽ đó lần này tới cũng không hề che mặt, vẫn là cái kia mùi ưng hình tượng. Không thể nghi ngờ hắn cái này mũi ưng thực sự quá chói mắt, vì lẽ đó Kiều Hi Á còn nhớ cái này đêm nay dẫm quần nàng người. Đường Ân lúc này cái nào còn dám nói cái gì, mò lên váy cấp tốc phi thân lùi về sau. Vô liêm sỉ. Kiều Hi Á vốn là xấu hổ, lúc này thấy Đường Ân trước khi đi còn muốn mang đi quần của nàng càng thêm tức giận. Hai tay giương ra, lạnh u sắc lam quang tỏa ra. Vèo, vèo. Mẹ nhà nó. Đường Ân cấp tốc quay người lại, hai đạo băng lăng sượt qua người. Ầm, ầm. Một song phán nát. Vèo. Một cái băng cầu cấp tốc tùy theo mà đến. Ầm. Đường Ân bắn ra chùy thủ, đánh nát băng cầu.
Hả? Một đạo mắt trần có thể thấy tầng băng cấp tốc ở chùy thủ trên lan tràn, trên tay hàn khí bức người. Đường Ân kinh hãi, cấp tốc ném xuống chùy thủ, nhảy cửa sổ mà đi. Thủy chi quấn quanh. Một tiếng khét đều, một đạo thủy mang từ song bên trong bay ra cuốn lấy Đường Ân mắt cá chân. Rời ạ, này lại là cái gì? Đường Ân lần thứ nhất cùng ma pháp sư giao thủ, có vẻ rất không thích ứng. Ầm, Đường Ân trên tay hào quang đỏ ngầu lóe lên, vươn mình một quyền đánh nát thủy mang. Rơi trên mặt đất, lập tức cấp tốc hướng tường vây mà đi. Cách đó không xa, một đội hộ vệ khoan thai đến muộn. Tiểu Hi Á trên người cái gì quần áo đều không có, đương nhiên sẽ không đuổi theo ra đến, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này thâu quần nàng đổ vô sỉ leo tường mà đi. Hừ. Tiểu Hi Á căm giận dậm chân một cái, tên biến thái này. Chương 055, chiếc của. Đêm khuya, khu Tây Thành ngõ thạch lộ, vạn vật im tiếng, chu vi mấy gia đình đại thể đều đã nghỉ ngơi, chợt có vài tiếng tiểu hài khóc nỉ non, cung cấp tốc bị đại nhân động viên. Lúc này nơi đầu hẻm nhưng có cái bóng người thỉnh thoảng dò ra đến hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ vô cùng lo lắng. Làm sao còn chưa tới? Cái kia Ản Xua sẽ không là bị chặn lại chứ? Giác khổ nao năm tóc, ai, sớm biết hắn như thế vô căn cứ, vẫn để cho ta đến bảo quản sổ sách được rồi. Ta nói, ngươi liền không thể phán ta điểm thật. Ế? Giác cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một bóng người giống như quỷ mị từ bên cạnh bỏ ra. Ngươi bị đổ 10 lần, ta đều sẽ không bị đổ một lần. Đường Ân tức giận. Giác cười gượng hai tiếng nói rằng, ha ha, đó là. Chỉ bằng huynh đệ ngón này thuật nguy trang, bị chặn lại cũng tuyệt đối có thể chuyển nguy thành an. Là à? Vậy ta vừa nãy làm sao nghe được người nào đó nói ta vô căn cứ đây? Ai? Đứng ra, nhìn ngươi Giác đại gia không thức hắn. Giác cợt nhả dính bảo, sổ sách đây. Mang tới chưa? Trả nợ bản. Đường Ân sắc mặt bỗng dưng chìm xuống, có thể bảo vệ mệnh là tốt lắm rồi, ngươi biết sau đó ai tới sao? Ai? Bảo Y Tư. Giác thay đổi sắc mặt, Bảo Y Tư cũng tới. Không thể không nói, Bảo Y Tư tuyệt đối là Lai Nham Thành cất bước ở trong bóng tối người khắc tinh. Là a, ngươi cái kia hai cái đồng hành tại chỗ liền bị tóm lấy. A. Giác trên mặt lúc này lại là vui mừng lại là đáng tiếc, cũng còn tốt, ta lúc đó không về tiền thính. Ai, nhưng đáng tiếc a, 10.000 kim tệ liền như thế bay. Đường Ân trừng mắt nhìn, 10.000 kim tệ tính là gì, ngươi coi thì không phải suy không ít đồ đâu mà. Này, khỏi nói. Giác một mặt xúi quẩy, những thủ vệ kia truy quá ác, ta chỉ có thể không ngừng vứt đồ vật rời đi lực chú ý của bọn họ, cuối cùng ném ra khóa phép thuật mới trốn thoát. Rời ạ, đêm nay làm không công. Là a, ai. Quên đi. Nếu không để yên thành, vậy ta liền đi. Giáp vô cùng ủ rũ cùng ra tay, liền muốn xoay người rời đi. Hừm, cáo tử. Đường Ân xoay người hướng về ngõ hẻm trong đi đến. Ồ, à xua, ngươi còn đi vào bên trong làm gì? Giao nhiệm vụ a. Sổ sách đều không? Ế, thật ngươi cái à xua, lại dám gặp ta. Giáp hỉ nộ đàn sen theo tới. Đường Ân khỏe miệng phải nhẹ, ha ha, ta cũng không lừa ngươi, hoàn chỉnh sổ sách ta không mang ra đến, ta chỉ dẫn theo trong đó ba trang. Ba trang? Được rồi. Đến lúc đó ta đến giao thiệp, liền nói sổ sách chỉ có này ba trang. Ha ha. Ngươi vẫn đúng là đủ hèn mọn. Cảm tạ khích lệ, đạo tặc không hèn mọn nào có tiền đồ. Bỏ đi cửa trang viên, lúc này người áo xám kia cũng đang bên trái hưu bồi hồi, lo lắng chờ đợi. Sẽ không thất bại đi. Ngẫm lại vừa mới thuộc hạ báo cáo Bảo Uy Tư tiến vào pháo đài bên trong, hắn không khỏi một trận tâm phiền. Lại là cái này Bảo Uy Tư, chết tiệt, nhiều lần chuyện xấu. Lập ra kế sách, thu mua nội tuyến, điều tra rõ thầm nói, sắp xếp đạo tặc tiến vào pháo đài. Mỗi một bước đều đi vô cùng bí mật gian nan, hiện tại nhưng bởi vì một cái bất ngờ nhân tố khả năng dẫn đến thất bại, người áo xám không cam lòng a. Ồ, người áo xám đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Không lâu, liền thấy hai cái chính trò chuyện bóng người xuất hiện ở đường tắt bên trong. Tuy rằng hai người này hắn không quen biết dù chỉ một người, nhưng người áo xám vẫn là mừng rỡ trong lòng, đạo tặc mà, nào có không dịch dung. Giác cười hi hi chào hỏi, ha ha, cố chủ sốt ruột chờ đi. Ha ha, cũng còn tốt. Không biết vật kia. Người áo xám thử dò xét nói. Xem đi. Giác lấy ra một tờ chỉ đặt ở người áo xám trước mắt. Nào đó nhận, vẫn hát thiết trọng giác 306 với hát hồ tử hải tặc. Thu 25,000 kim tệ. Nào đó nhận, vận bác hoang hồ nữ 50 người với sáng dự thành, thu 20.000 kim tệ. Chính là cái này. Người áo xám kích động vồ một cái về phía tờ giấy kia. Soạn. Vồ một cái không. Giáp thu hồi trang giấy, cười hát hai tiếng. Hít, nha. Người áo xám hiểu rõ từ trong lồng ngực móc ra cái hộp gỗ, mở ra. Dây đặt một tờ kim phiếu, diện trị đều vì là 1.000 kim tệ, bờ rằng đế quốc ngân hàng kim phiếu, ở nước bờ rằng bất luận cái nào thành thị đều có thể hối đoái. Còn thỏa mãn. Giác mở cờ trong bụng một tay đưa qua cái kia ba tấm sổ sách chỉ, một tay tiếp nhận 11 tấm kim phiếu. Sách, Giác chỉ trò nước bọn, ào 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 đem 11 tấm kim phiếu từ đầu đếm tới vĩ, lại từ số đuôi đến cùng, lại từ đầu đếm tới vĩ. Đường Ân không tự chủ phiết quá đầu, rời ạ, cùng người như thế cùng nhau thời khắc cũng phải chuẩn bị mất mặt ta. Hừm, làm sao chỉ có ba trang? Người áo xám tiếp nhận trang giấy sau nhíu mày kinh ngạc hỏi. Giác thỏa mãn đem kim phiếu thu hồi, mặt không biến sắc nói rằng, đây là thư phòng sổ sách, chỉ có ba trang. Khả năng mới vừa ghi chép đi. Nha. Người áo xám không nghi ngờ có hắn, thu hồi sổ sách chắp tay nói, lần này đa tạ hai vị hỗ trợ. Ha ha, không khách khí.
ngươi ra tiền chúng ta làm việc mà.
Nga, đúng rồi, còn lại ba người kia đạo tặc ngươi liền không cần chờ, phỏng chừng là đến không được.
Cho nên nói a, tìm đạo tặc liền muốn tìm chúng ta loại này chuyên nghiệp.
Chỉ cần ngươi tiền đủ, thành chủ đại ấn ta đều có thể cho ngươi thâu lại đây, ha ha.
Giác xoay eo, bắt đầu nói khoác không biết ngượng miệng đầy nã pháo.
Người áo xám khăn che mặt khẽ nhúc nhích, như là khỏe miệng co giật một thoáng, chắp tay cười làm lành hai tiếng.
Cất hoàn thành, người áo xám rõ ràng không có tán gẫu hứng thú, khách sáo vài câu, liền biệt ly cáo tử, mang theo cái nhóm này hắc giáp vệ sĩ cấp tốc rời đi.
Vì phòng ngừa hắc ăn hắc chuyện như vậy phát sinh, Đường Ân cùng Dắt cũng là cấp tốc ra ngõ nhỏ, một lần nữa tìm cái bóng tối xử phạt tang.
Cho, đây là 5.000 kim tệ.
Dắt đưa tới 5 tấm kim phiếu, đừng nói ta không trưởng nghĩa, bắt đầu trước nói cẩn thận ngươi 4 ta 6, hiện tại có 11.000 kim tệ.
Vậy thì đổi thành ta 6 ngươi 5 được rồi.
Đường Ân gật gù tiếp nhận cái kia 5 tấm kim phiếu, vuốt cái kia mềm mại chất liệu, không khỏi cảm khái, rời ạ, rốt cục biến thành người có tiền.
Mặt khác, ta cho nữa ngươi cái lễ vật đi.
Dắt bỗng nhiên cười híp mắt mở miệng nói.
Lễ vật?
Đường Ân vô cùng kinh ngạc nhìn Dắt. Hàng này không phải đầu óc hưng phấn hỏng rồi đi.
Ngẫm lại ngày hôm qua hai người vì là tiền thưởng chia làm cái vã kịch liệt một hồi lâu, hiện tại chợt lại đưa tiền lại tặng quà.
Hít, ngươi này cái gì ánh mắt?
Giác lượng một cái nói, ngươi không phải dùng chùy thủ mà, ngươi này thanh quán ác, ta đưa ngươi đem tuyệt đối thượng thừa chùy thủ.
Nói xong, giác từ trong lồng ngực đưa tới một cái đen kịt chùy thủ.
Ế?
Đường Ân tiếp nhận khoảng trường, trái phải nhìn xuống, chỉ vào chính phản hai mặt tổng cộng 6 cái đường hầm, rời ạ, mặt trên kim cương đây.
Cây chùy thủ này chính là Đường Ân hai người ở bá tước Aston thư phòng ám đạo bên trong nhìn thấy này thanh năm màu chùy thủ, bất quá hiện tại năm màu biến đơn sắc, mặt trên kim cương bị toàn trụ, lưu lại 6 cái khó coi hố động.
Chùy thủ là ngươi, cái kia kim cương tự nhiên là ta.
Ngươi không muốn quá tham có được hay không? Hắc thiên thạch mẫu giá trị cũng không thấp a.
Ồ, không đúng.
Đường Ân bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi lúc trước không phải nói, ám đạo bên trong nắm đồ vật đều làm mất đi à?
Chùy thủ này đem ra.
Ngươi lôi này, chuyện này đối với ta nồng đậm cảm giác không tín nhiệm là chuyện gì xảy ra?
Giác trừng mắt nhìn một bộ hoa nước mô dạng, ta túi đồ vật bên trong đều mất rồi, thế nhưng giấu ở trong ngực không ném a, tổng cộng liền mang ra cây chùy thủ này cùng cái kia hải triều đấu khí tâm pháp.
Đừng ở chỗ này trang hoa nước.
Đường Ân liếc mắt nhìn ra giác ngụy trang nói, ngươi vừa nãy ở đầu hẻm không phải phải đi mà, nói cách khác, ngươi nguyên bản không có ý định đem chùy thủ này cho ta.
Khái khái.
Giác nét mặt dàn mua một đỏ, lập tức tranh luận nói, ngươi vừa nãy không cũng gạt ta sao, lại nói chùy thủ hiện tại không cũng cho ngươi mà.
Này không giống nhau.
Song Vương ồn ào chốc lát. Kết quả cuối cùng là Zắc lấy ra một viên kim cương bồi thường Đường Ân bởi vì chịu đến lừa dối mà rất được thương tổn tâm linh.
Zắc nhục đau thở dài, đây chính là trần trụi dọa dẫm a.
Không, cái này gọi là hiện thế báo đánh đổi.
Đường Ân bình tĩnh đem kim cương thu vào trong lòng.
Chương 56, trên đường đi gặp biến cố.
Ảo sân pháo đài hướng đông nam ước chừng 10 dặm nơi, nơi này dựng đứng một cái khắc quái vật khổng lồ.
Nếu như từ đông thành khu phía trên quan sát, ngươi sẽ phát hiện nơi này là đông thành khu quý tộc nơi ở trung tâm.
Nó tường vây cũng không hề sân pháo đài cao như vậy. Nó kiến trúc chủ đạo quần nhìn qua cũng không hoa lệ, thậm chí bọn nó trước hoàng kim sư đầu tộc Huy đều có điểm cựu cựu cảm giác.
Bất quá khi ngươi chính diện nhìn thẳng cái này pháo đài quý tộc thì, ngươi trong đầu phản ứng đầu tiên thường thường là nội tình dày nặng lịch sử các loại, chờ, loại hình từ ngữ.
Đây chính là Lai Nham thành tứ đại bá tước một trong dòng họ do bất pháo đài.
Lúc này ở pháo đài phía sau, một đám hắc giáp vệ sĩ vây quanh một cái người áo xám sau khi tiến vào môn.
Ở tiến vào pháo đài sau, người áo xám phất tay nói cái gì, đám kia hắc giáp vệ sĩ không mình hành lễ, lùi tản mát.
Tiếp theo người áo xám kia vội vội vàng vàng hướng về pháo đài bên trong đi đến, thân phận của hắn tựa hồ khá cao, dọc theo đường đi gặp phải quản gia, thủ vệ đều ở hướng về hắn không mình hành lễ.
Chỉ chốc lát, hắn liền đến pháo đài bên trong một đống 3 tầng thạch lâu trước, vào cửa, trực tiếp hướng đi lầu 2, cuối cùng ở một gian hồng tây lim trước cửa dừng lại.
Đùng, đùng, đùng.
Tiến vào.
Người áo xám đẩy cửa phòng ra, trong phòng trang sức khá là đơn giản, đối diện cửa phòng phương hướng chính là một gian đại bàn làm việc, cái bàn này chiếm cả gian phòng diện tích 1/4. Chất trên bàn đầy đủ loại kiểu dáng công văn, vật liệu. Tuy rằng đồ vật tương đối nhiều, nhưng khả năng chủ nhà tính thích sạch sẽ, vì lẽ đó bày ra rất là ngay ngắn rõ ràng.
Sau cái bàn ngồi một cái túi đầu xem văn kiện nam tử, đầu đầy tóc vàng thật là chói mắt.
Người áo xám sau khi đi vào, vẫn chưa ngay lập tức sẽ nói cái gì, mà là mang tới cửa phòng, cung kính đứng ở bên cạnh bàn.
Cả gian phòng nhất thời lại yên tĩnh lại, ở giữa chỉ nghe nam tử tóc vàng không ngừng lật xem trang giấy âm thanh, tình cờ hắn cũng sẽ nhấc lên bút lông chim sản sạt viết cái gì.
Như vậy ước chừng quá 10 phút, nam tử tóc vàng rốt cục khép lại văn kiện, ngẩng đầu lên.
Đao tước khuôn mặt phảng phất tỏ rõ quả đoán tính cách, sư thiếu giống như con mắt tuy hơi có tơ máu nhưng như trước sắc bén, người này chính là dòng họ do bớt con thứ, bệ bản.
Ta nói rất nhiều lần, gờ gì ngươi đi vào liền trực tiếp tọa.
Được rồi, bệ bản thiếu gia, lần sau ta nhất định chú ý.
Người áo xám, không, gờ gì không người nói rằng.
Giống nhau hắn dĩ vãng nói như thế.
Được rồi, hy vọng ngươi lần này thật sự có nghe vào.
Bệ bản cười lắc lắc đầu, lập tức bình tĩnh nói, chuyện kia thế nào rồi.
Gờ gì hiện ra một tia kích động, móc ra 3 tờ giấy trương đặt lên bàn, bệ bản thiếu gia. Thành công.
Nếu như Đường Ân ở này, hắn sẽ nhận ra này 3 tấm chỉ chính là hắn từ sân pháo đài mang ra đến sổ sách tàng hiệt.
Bệ bản gật gật đầu, cầm lấy trang giấy, cấp tốc lật xem một thoáng, thấy buồn cười, cái này dòng họ Asua,
cũng thật là cái gì cũng dám làm.
Là a.
Gở gì cảm khái nói, nếu như này ba tấm chỉ chạy tới đế quốc tòa án thẩm phán trên bàn, cái này dòng họ A sủa sợ là chỉ có thể lại đi khi làm hải tặc. Ta cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, bởi vì như vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Bệ bạn buông xuống trang giấy, cười nói, cho nên nói, cái kia bá tước Aston hẳn là cảm tạ chúng ta, ân, làm thù lao, đem hắn bốn cái bến tàu đưa cho ta, nghĩ đến là không quá phận.
Đúng, bá tước Aston phải làm cảm tạ ngài nhân tử.
Ha ha. Bệ bạn lúc này rốt cục lộ ra nét mặt hưng phấn, lập tức mở miệng nói, ngày mai trước tiên thả ra phong đi, liền nói dòng họ A sủa buôn lậu đế quốc. Hai ngày sau, chúng ta sẽ liên lạc lại bá tước Aston, thuận tiện giao tiếp bến tàu.
Đúng vậy, gì không người nói.
Đúng rồi, tân bến tàu kiến thiết tiến triển thế nào rồi?
Bệ vạn gõ gõ cái chán nói rằng,
cũng không thuận lợi, mới xây bến tàu muốn chiếm dụng 5 cái đường phố, hiện tại chỉ dọn dẹp ra một cái.
Chuyện gì xảy ra?
Bệ vạn nhíu nhíu mày, công văn không phải 2 cái cuối tuần trước liền phát ra ngoài sao?
Gở gì vây vây tay nói, chính vụ thính bên kia đáp lại nói vẫn đang làm.
Bang này giá áo túi cơm, nếu như ta là thành chủ, tất nhiên rút lui bọn họ.
Bệ vạn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, lập tức hít sâu vào một hơi nói, điệu chút kim sư ba người đi thanh lý mặt khác 4 cái ngay.
Được, bất quá này sách thiên chi phí.
Gở gì có chút chần chờ nói, chúng ta có thể sử dụng tài chính không nhiều, trong tộc trưởng bối đối với chúng ta gần nhất tài chính tiêu tốn có chút ý kiến.
Bệ vạn ấn ấn huyệt thái dương, những này người bảo thủ.
Ân, để Đức Nhĩ khác này 5 cái gia tộc tạm thời ra chút tài chính, các loại, chờ, thanh lý xong cùng đi tài vụ thính trình báo.
Khoảng thời gian này bọn họ cũng chịu không ít đục, là thời điểm ra chút lượt rồi.
Được.
Được rồi, để chúng ta đem tầm mắt quay lại nhân vật chính Đường Ân bên này.
Chia của sau khi kết thúc, Đường Ân cùng Dắt Nhàn xả vài câu, liền chuẩn bị cáo tử.
Lúc gần đi Zắc để lại cái địa chỉ, bởi vì biết Đường Ân là thích khách, vì lẽ đó Zắc rất thức thời không muốn Đường Ân địa chỉ nói là lần sau có đại buôn bán thời điểm nhớ tới mang tới hắn. Đường Ân tự nhiên miệng đầy đáp ứng,
tùy ý xe ngựa cạch cạch chậm rãi hướng tây nam phương hướng chạy tới. Đường Ân rơi vào trầm tư.
An cấp bá tước Aston buôn lậu sổ sách cật đã hoàn thành, Đường Ân chiếm được rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng đối với thần bí ký tín người vẫn cứ là một điểm manh mối đều không có.
Đường Ân rất không thích cảm giác như vậy, này liền như ở một cái đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay ban đêm bước đi. Ngươi vĩnh viễn không biết phía trước lúc nào sẽ xuất hiện một cái hố to, chờ ngươi chính mình rơi vào đi.
Tiên sư nó, cũng đừng để ta biết ngươi là ai, bằng không.
Hả?
Ngay khi Đường Ân nghiến răng nghiến lợi bất chấp thoại thời điểm, đột nhiên một trận run rẩy hàn ý xẹt qua trong lòng.
Lúc này, xe ngựa chính kinh quá một cái không lắm rộng rãi tảng đá đường phố.
Tiếng vó ngựa rơi vào mặt trên, cạch cạch truyền ra thật xa.
Đường Ân thân thể hơi về phía trước huynh, hai chân căng thẳng, con mắt không ngừng mà nhìn quét bốn phía.
Vừa nãy cảm giác,
sẽ không sai, mình tuyệt đối là bị người theo dõi.
Xe ngựa tiếp tục tiến lên, trải qua từng gian thấp bé phòng ốc.
Đồng nhiên, hàn ý lại hàng, lần này cường độ phải lớn hơn rất nhiều.
Đường Ân thân thể như rơi vào hầm băng, bên trong ở ngoài đều là một mảnh lạnh lẽo.
Thủ đoạn giật giật, Đường Ân cố nén bắn ra chủy thủ lần này ý thức phản ứng.
Hàn ý một trận rất quá một trận, do như vỗ bờ sóng dữ, tựa hồ muốn banh đoạn Đường Ân trong lòng chịu đựng phòng tuyến.
Ngựa phảng phất cũng cảm giác được dị dạng, ngừng bước, móng ở tại chỗ bất an đạp đất.
Đường Ân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải.
Bên kia là một gian thấp bé nhà ngói, Đường Ân bắt đầu trước nhìn lên. Mặt trên giống tuyết, nhưng hiện tại ở đỉnh bên trên, giống như ưu linh xuất hiện một bóng người.
Sắc trời tuy ám, nhưng Đường Ân vẫn là nhận ra người này là ai.
Bởi vì hắn hoa trang thực sự quá mức dễ thấy, hoa y y, mặt nạ, tóc dài,
chính là Đường Ân gần nhất muốn điều tra quỷ diện.
Chương 057, trận chiến khó hiểu.
057 chương trận chiến khó hiểu.
Quỷ diện liền tùy tiện như vậy ngồi ở nóc nhà bên trên, lẳng lặng nhìn Đường Ân.
Gió đêm kéo tới, hoa y y, tóc dài khẽ nhúc nhích, họa có loạn lên tám tao phù hiệu mặt nạ quỷ ở bóng đêm tôn lên dưới, xem ra có chút khôn kể quỷ dị. Tựa hồ là tùy tiện cười to, vừa giống như là âm u rơi lệ.
Đường Ân nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ cùng quỷ diện có như vậy một lần gặp mặt, hơn nữa nhìn giá thế này, quỷ diện rõ ràng là chuyên chờ hắn.
Cái này cũng là nhất làm cho hắn không nghĩ ra địa phương, hắn cùng quỷ diện căn bản là không đánh qua liên hệ gì.
Duy nhất một thứ tiếp xúc gần gũi, vẫn là hồi lâu trước ở Lai Nham thành Thanh Lâm công mộ.
Bất quá lần kia Đường Ân là nguy trang, lại nói cũng là bèo nước gặp nhau, liền sơ giao cũng không bằng.
Nhưng lại thiên hiện tại quỷ diện liền ở trước mặt của hắn, người có tên, cây có bóng.
Quỷ diện ngang dọc Lai Nham thành nhiều năm như vậy, ám sát đối tượng không một sống sót chiến tích, đủ để làm người ta kinh ngạc run rẩy.
Đường Ân nói không sợ đó là giả, không trực diện quỷ diện người, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được loại kia sâu tận xương thủy cảm giác đột ngạt.
Lúc này, băng hàn cảm giác hốt như thủy triều thối lui, không chờ Đường Ân thở một hơi, quỷ diện đứng lên, hai tay dưng ra, lấy ra một đôi độc nhất màu sắc rực rỡ truy thủ.
Giời ạ.
Đường Ân trong lòng lại không may mắn, xoay tay lấy ra một cái, ế, loang loang lổ lổ truy thủ.
Quỷ diện tầm mắt ở cái này tạo hình đặc biệt truy thủ trên ngừng 2 giây. Màu đỏ khỏe miệng vẻ nhẹ.
Khái khái.
Đường Ân trên mặt có bắn tia thiêu, hắn trước kia chủy thủ ở chợ lỗ trang viên thâu tiểu hy á váy thời điểm mất rồi, hiện tại chỉ có thể nắm giắc đưa cái này vẻ ngoài cực kém chủy thủ ứng khẩn cấp.
Hê hê, quỷ diện mũi chân nhẹ chút ốc ngói, mấy trượng khoảng cách đạp bước mà tới, thân hình bỗng nhiên thoáng hiện ở xe ngựa bên trên, chủy thủ hướng về Đường Ân đỉnh đầu trực quán mà đến.
Cấp tốc mở ra quỷ mị mở ra gấp đôi tăng nắm mở ra.
Không thể buông tha, thích khách quyết đấu, không có gì để nói nhiều, chỉ có thể vào công. Đường Ân nghĩ lại trong lúc đó liền mở ba cái sở kỳ hiệu, nhỏ bé nơi, thân hình không ngừng chuyển đổi, tùy theo mà đến chính là hơn 10 đạo màu đỏ chủy ảnh bao phủ hướng về không tập mà đến quỷ diện. Đinh, đinh, đinh. Tinh hỏa lấp lóe, vũ đánh chuối tây giống như dày đặc âm thanh không ngừng vang lên, ngăn ngắn trong nháy mắt, song phương giao chủy hơn 10 thứ, Đường Ân hơn 10 đạo công kích tất cả đều bị chặn, quỷ diện thân hình nhảy ngược lại mà ra vươn mình lên xe đỉnh. Sở kỳ hữu mở ra là có lúc hạn chế, Đường Ân nào dám lãng phí thời gian, cấp tốc thả người lên xe đỉnh. Quỷ diện lúc này chính không nói gì mà nhìn mình truy thủ, chỉ là ngăn ngắn giao kích, nhận trên đã xuất hiện hơn 10 cái hố nhỏ, đều sắp thành răng cưa truy thủ. Ha ha. Đường Ân lên xe đỉnh cũng nhìn thấy màn này, nhất thời đại hỉ, không hổ là được xưng thiết kim đoạn ngọc hắc thiết vẫn mẫu, truy thủ này vẻ ngoài tuy rằng kém một chút, thế nhưng sắc bén phương diện vẫn là không lời nói. Có ưu thế vậy dĩ nhiên là phải bắt được, Đường Ân đạp bước tiến lên thủ đoạn liền đầu, kéo xuống tầng tầng hồng tuyến hướng về quỷ diện nhô đi. Hư quỷ diện hư lạnh một tiếng, truy thủ trên hào quang màu vàng như dòng nước chuyển, tung xuống mưa xối xả giống như kim điểm, rơi vào hồng tuyến bên trong. Ư, ư, ư. Đâm, đâm, gai. Ngang dọc bất quá một trượng nóc xe, hai bóng người giống như quỷ mị không ngừng thoáng hiện. Dần dần, bóng người cũng từ từ biến mất, chỉ còn lại dưới lít nha lít nhít hồng tuyến cùng dội vạn ngàn kim điểm. Bắt đầu trước, hồng tuyến cùng kim điểm cắt chiếm một nửa giang sơn. Hồng tuyến ý đồ đem toàn bộ nóc xe quay chung quanh, hình thành cái dũng. Kim điểm thì lại như tinh không giống như giải rác các nơi, toàn lực đâm xuyên. Làm người quỷ dị chính là, như vậy dày đặc công kích, giao kích thanh nhưng là chợt có phát sinh. Mười mấy hô hấp sau, Đường Ân ý đồ bị phá, nhiễu lên hồng tuyến bị kim điểm xung kích liệm xiển, hồng tuyến lui giữ, ở nóc xe một bên bày xuống phòng ngự. Kim điểm thế thịnh, cấp tốc chiếm cứ hơn một nửa cái nóc xe, như vạn ngàn ngôi sao vẫn lạc đập về phía hồng tuyến, ý đồ đem đối phương toàn diện xung vỡ. Phản kích, áp chế, áp chế, áp chế. Hồng tuyến diện tích phòng ngự càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ chiếm nóc xe một góc. Kim điểm vẫn cứ như sóng dữ giống như không ngừng xung kích, nỗ lực xông vỡ cuối cùng này đê đập. Đường Ân sắc mặt lạnh lùng, truy thủ trong tay một lần lại một lần vung ra, tinh lực như là nước chảy không khô chảy. Lực bất tòng tâm, trên lệch ra. Nhìn không ngừng phá tan phòng thủ tuyến kim điểm, Đường Ân hồng tuyến dĩ nhiên nắm bắt nhiên không thấy chịu. Đường Ân đi tới dị giới không phải không bị bại, ở Viêm Long hội trụ sở thì liền bị Bảo Uy Tư một cái liệt viêm chạm đánh bay trốn. Bảo Uy Tư đấu khí bá đạo cực kỳ, khiến cho người chặn không thể chặn. Nhưng nếu luận áp lực, Đường Ân vẫn cảm thấy trước mắt quỷ diện càng sâu một bậc. Quỷ diện đấu khí màu vàng nóng rất quỷ dị, lúc giao thủ có thể rõ ràng cảm giác được đi cũng là bá đạo con đường. Nhưng quỷ diện loại này bá đạo nhưng biểu hiện rất hàm súc, hoặc là nói rất hợp lý. Đấu khí tuyệt không lãng phí một phần một hào, tất cả đều bị áp chế ở một chút trong lúc đó, như vậy áp chế lại để cho hắn đấu khí có thêm loại lực xuyên thấu cùng kéo dài tính. Tưởng nghiệm, hồng tuyến phòng thủ toàn diện tan vỡ, kim điểm gào thét giống như vọt tới trước mắt. Đường Ân nhìn chòng chọc vào những này kim điểm, gần rồi, gần rồi. Chính là hiện tại. Loạn hoa. Phá thành mảnh nhỏ hồng mang đột nhiên tụ tập, bạo phát, nhỏ bé trong không gian, màu đỏ ánh đao nhất thời đem kim điểm quét đi sạch sành sanh. Ồ, kim điểm sau khi truyền đến cả kinh kỳ tiếng. Đương nhiên, màu sắc rực rỡ chủy thủ xuất hiện, bên trên hào quang màu vàng như tiểu thái dương giống như chói mắt bạo phát, đem nóc xe lung chụp vào trong. Không được. Đường Ân thầm hô một tiếng, mắt không thể thấy, công kích tự nhiên liền không biết hướng về cái nào nơi phát ra. Lúc này, phía trước uy nghiêm đáng sợ áp lực che ngập bầu trời đè xuống. Cắn răng một cái, Đường Ân trực tiếp loạn hoa ánh đao toàn bộ thôi hướng về phía trước, nóc xe lại lớn như vậy, nhìn ngươi hướng về cái nào nơi đó. Keng. Ầm. Ánh vàng bên trong đầu tiên là một cái đen kịt chủy thủ đống dương bắn lên, sát theo đó một bóng người rút lui bay ra, rơi xuống ở trên đường phố. Mấy chục tức phân ra thắng bại, ánh vàng biến mất. Quỷ diện ở nóc xe bên trên đứng lại, đưa tay tiếp được hạ xuống chủy thủ, khoảng chừng trái phải lật xem dưới. Hắc thiết vẫn mẫu. Hừ. Hất tay, vèo, đóng ở Đường Ân bên người. Ế, đây là ý gì? Nhục nhã. Tái chiến. Đường Ân vô cùng kinh ngạc nhìn về phía quỷ diện, nhưng hiện tại Đường Ân thực không tái chiến năng lực, tối nay luân phiên đại chiến, đem hắn hơn 2000 tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa ngày hôm nay hai lần sử dụng loạn hoa, tay từ lâu không ngừng run rẩy. Đường Ân nhặt lên chủy thủ đứng lên, có thể hỏi cái vấn đề sao? Nói, tại sao giết ta? Ta tin tưởng sẽ không có người ra tiền mua ta liều mạng mà đi. Đây là Đường Ân đấu võ tới nay vẫn không rõ vấn đề, hắn ở Lai Nham thành người quen không mấy cái, được cho kẻ thù chỉ có Vĩnh Sơ một cái, hơn nữa còn bị hắn giết. Ta nói rồi muốn giết ngươi sao? Chỉ là cho ngươi cái giáo huấn, sự tình không muốn làm quá đáng. Quá đáng? Ế, có thể nói cụ thể một chút mà. Tuy rằng rất vui mừng tính mạng mình không lo, nhưng Đường Ân hiện tại xác thực đầu đầy vụ thủy. Quỷ diện phủi hắn một chút, vẫn chưa trả lời, thả người nhảy lên đạp ở ốc ngói trên, biến mất ở trong bóng đêm. Chuyện này, Đường Ân há hốc mồm, rời ạ này toán chuyện gì xảy ra? Không hiểu ra sao đánh một chiếc, lại bỏ lại một câu không hiểu ra sao, liền đi. Bị điên rồi. Đường Ân quả đoán đối với quỷ diện rơi xuống lời bình. Chương 58, bắt quỷ diện. Trải qua quỷ diện cái này nhạc đệm sau, Đường Ân rốt cục thuận lợi trở lại hai tầng lầu các nơi hậu viện. Buổi tối hôm nay quá, chà chà, kích thích đòi mạng. Quả nhiên bình thản mới là vương đạo a. Cảm khái, Đường Ân dắt ngựa thẳng, móc ra chìa khóa chuẩn bị sau khi mở ra môn. Xì xì. Thanh âm gì? Đường Ân nghi hoặc. Trong ngáy mắt. Ầm. A. Loại nhỏ tiếng nổ mạnh phức tạp hoảng hốt loạn thanh từ hậu viện truyền đến.
Rời ạ, trả lại.
Đường Ân trong nháy mắt từ nơi ống tay áo bắn ra truy thủ, một cước đạp ở xe giá trên, vươn mình lên tường đây.
Ế.
Nơi hậu viện Ly Nạ sắc mặt trắng bệnh, bưng lô thai ngồi dưới đất, ở nàng phía trước, một cái tiểu hỏa lô khuynh phiên trên đất, một cái biến hình nồi nhỏ chính khói đen bốc lên, cách đó không xa trên tường dính một ít có kích thích tính mùi vị chất lỏng màu đen.
Đây là cái gì?
A. Chuẩn bị đứng dậy Ly Nạ nhìn thấy trên tường đứng cái cầm chùy thủ người lại là một tiếng rít gào, "Chào ta ca." Đường Ân một cái lảo đảo, suýt chút nữa không từ trên tường trồng xuống đến, "Này, này, là ta a."
"À sủa tiên sinh."
Ly Nạ trần chờ hỏi, "Cái này mũi ngươi sáng nay không phải thấy quá mà?" Đường Ân vươn mình rơi xuống tường vây, đưa tay ra, "Ngươi đây là
làm cơm?"
"Không phải rồi." Lý Nạ lôi kéo Đường Ân tay đứng dậy, lung tung từ phía sau lấy ra một quyển sách nói, "Ta ngày hôm nay ở trên mặt này nhìn thấy đem viêm văn thảo ép thành chất cùng toan thổ đặt ở cùng một chỗ đun nóng, sẽ lên phản ứng. Ta rất hiếu kỳ, vừa vặn bên này có viêm văn thảo bùn hoa, liền thử một chút, kết quả
luyện kim thuật quy tắc chung."
Đường Ân nhìn Lý Nạ quyển sách trên tay kinh ngạc hỏi, "Ngươi đối với luyện kim thuật cảm thấy hứng thú?"
"Không biết
ta chỉ là giác rất thú vị."
"Toan thổ, viêm văn thảo loại này thông thường đồ vật đặt ở cùng một chỗ đun nóng dĩ nhiên lên phản ứng, thật khó mà tin nổi."
"Nổ tung,
thú vị."
Đường Ân ngạc nhiên nói rằng,
"Không phải rồi, trên thư viết xảy ra một đạo đẹp đẽ ngọn lửa màu xanh lam."
Lý Nạ khổ não nhìn một chút sách vở, lập tức ánh mắt sáng lên hưng phấn nói, "Ta biết rồi, là bởi vì nồi sắt. Luyện kim thuật có chuyên môn thiêu đốt trang bị, lý do sẽ ra ngọn lửa màu xanh lam. Ta đặt ở nồi sắt bên trong đun nóng, dĩ nhiên là nổ tung."
Đường Ân xem Lý Nạ vẻ mặt kích động, trong lòng đống nhiên hơi động, mở miệng nói, "Ngươi đã đối với này cảm thấy hứng thú, vậy ta ngày mai mua cho ngươi luyện kim trang bị đi."
Lý Nạ vừa nghe vội vã xua tay,
"Không cần, không cần.
À sủa tiên sinh, ta chỉ là vui đùa một chút nhìn hiệu quả."
"Ha ha, không liên quan, ngươi coi như vui đùa một chút được rồi."
Đường Ân không thèm để ý phất phất tay.
Đường Ân cố ý phải cho Lý Nạ mua đồ tự nhiên là có lý do, tuy rằng ngày hôm qua hắn từng nói Lý Nạ có thể tự do hoạt động. Thế nhưng Lý Nạ cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại, hiển nhiên là lo lắng mang đến cho hắn phiền phức.
Đối với này, Đường Ân tự nhiên là cảm động.
Nếu Lý Nạ lựa chọn lưu lại, mà mỗi ngày đọc sách lại sẽ rất đơn điệu, cái kia Đường Ân tự nhiên không ngại mua vài món đồ làm cho nàng thực tiễn thao tác phiên.
"Nhưng là ta nghe trên thư viết luyện kim trang bị rất đắt."
"Ha ha, đừng lo lắng, ra là có tiền."
Ngày hôm nay phát ra một phen phát tài, Đường Ân vô vô túi láo một bộ dầu nước đố đổ vách mô dạng.
"Đồ chơi này bao nhiêu?"
"3.000 kim tệ."
"Ngươi làm sao không đi cướp?"
"Tiên sinh, cướp đoạt là phạm pháp.
Đây là cao đương hóa, nếu như ngươi không hài lòng, có thể lựa chọn thứ một đương."
"Cái kia một loại bao nhiêu?"
"2.900 kim tệ."
"Ngươi cố ý đi."
"Cái gì?"
"Quên đi, liền 3.000 loại này ba."
"Được rồi, tiên sinh.
Tổng cộng 3.500 kim tệ."
"Ê!
Cái gì?
Tại sao lại biến thành 3.500 kim tệ rồi?"
"Tiên sinh, là như vậy. Bởi vì luyện kim trong quá trình tổng hội sản sinh rất nhiều phế tra, độc khí vân vân, vì lẽ đó thành thị chính vụ thính quy định, mua loại này luyện kim thuật trang bị, nhất định phải đồng bộ mua một cái tịnh hóa trang bị. Tịnh hóa trang bị 500 kim tệ, gộp lại tổng cộng 3.000 năm."
"Tiên sinh, tiên sinh.
Ngài còn muốn mua sao?"
"Mua."
"Được rồi. Bên này là một ít cơ bản vật liệu, là luyện kim thì chuẩn bị. Dựa theo phân lượng chia làm cấp 3, nhất đẳng 500 kim tệ, nhị đẳng 300 kim tệ, cấp 3 100 kim tệ.
Tiên sinh, ngươi lựa chọn một loại nào?"
Trở lên là Đường Ân ở luyện kim thuật cửa hàng mua trang bị thì phát sinh một màn. Bởi tối hôm qua miệng đầy đáp ứng rồi Lina, vì lẽ đó Đường Ân buổi trưa hứng thú bừng bừng đến mua luyện kim trang bị, ai biết đến cửa hàng vừa hỏi, một cái nguyên bộ luyện kim trang bị giá cả đều là vài ngàn kim tệ, thực tại khiến người ta líu lưỡi. Bất quá Đường Ân thoại đều thả ra ngoài, đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước. Chốc lát, một mặt đau răng vẻ mặt Đường Ân ra luyện kim thuật cửa hàng cửa lớn. Mua luyện kim trang bị tiền tiền hậu hậu đi tới hắn 4.200 kim tệ. Vừa tới tay 5.000 kim tệ, trong nháy mắt liền đi tìm hơn nửa.
"Này rơi ạ, là luyện kim.
Thường kim đi."
Đường Ân quay đầu lại liếc nhìn cửa hàng bảng hiệu, sớm muộn đem rắc tìm đến, làm hắn một phiếu.
Bởi chọn bộ luyện kim trang bị khá lớn, vì lẽ đó cửa hàng đều là giao hàng tới cửa. Đường Ân mang theo cái kia cửa hàng xe ngựa lúc về đến nhà, Lý Nạ chính đang thu thập hậu viện, bọn họ tối hôm qua liền quyết định đem hậu viện cải trang thành luyện kim thất. Ngay khi Đường Ân cùng Lý Nạ vội khí thế ngất trời thời điểm, ở tại bọn hắn phòng ở mấy trăm mét có hơn 3 tầng lầu các trên, đang có một cái bất tu biên phúc nam tử nhìn về phía nơi này. Đương nhiên, càng nói chuẩn xác, là nhìn về phía bọn họ hàng xóm, Bạt hậu viện. Lúc này, Bạt tựa hồ vừa mới vừa rời giường, ở sau nhà vận động phiên sau, liền bắt đầu trong ngoài bàn ra hắn tác phẩm hội họa phơi nắng. Chỉ cần khí trời được, đây cơ hồ là hắn mỗi ngày tất việc làm.
"Ha, Bạt Huy Tư, ta liền biết ngươi ở nơi này."
Bất tu biên phúc phía sau nam tử bỗng nhiên đi ra một thanh âm.
Bạt Huy Tư cũng không kinh ngạc, cũng không quay đầu lại nói, "Như thế nào, Bonnie? Cha ra được chưa?"
"Cha được, dòng họ A Súa buôn lậu địch quốc tin tức là một đám tên côn đồ các kẻ ở Nam Cảng trong tiểu có nói, mà đám kia tên côn đồ các kẻ thân phận là kim sư bang tầng dưới chốt nhân viên."
Bonnie đi tới Bảo Huy Tư bên người cũng nhìn về phía Bạt hậu viện.
Quả nhiên là dòng họ Robert.
Bảo Huy Tư một bộ như đã đoán trước ngữ khí.
"Là a, nhưng này thì phải làm thế nào đây?"
"Ngươi biết,
6 năm trước Quỷ Diện ám sát Tiền Nhậm thành chủ, kết quả do bất bá tước thượng vị. 5 năm trước, Quỷ Diện ám sát huynh đệ gặp gỡ trưởng, dẫn đến Kim Sư Bang thay vào đó, trở thành Lai Nham thành tam đại bang phái một trong. Bảo Uy Tư dừng một chút, khi đó lên ta liền hoài nghi cái này bạt chính là Quỷ Diện. Là à, khi đó, bao quát gần nhất này mấy lần ra tay, hết thảy thu lợi giả đều là dòng họ Robert, thực sự là để chúng ta không thể không đem tầm mắt chuyển tới phía trên này. Hơn nữa từ tuổi tác mặt trên xem, Quỷ Diện đại khái cũng chính là bạt như vậy tuổi. Bonnie thở dài nói, hết thảy điều kiện đều phù hợp, thế nhưng, bạt thực lực không đủ a. Thực lực có thể ẩn giấu, thế nhưng đấu khí không thể, ta nói rồi rất nhiều khác cả. Chúng ta cũng thăm dò quá mấy lần a, hơn nữa cũng mời địa cấp võ sĩ đến giám định quá, này bạt chính là sơ cấp võ sĩ tu vi. Bonnie bình tĩnh nói, là a, đấu khí không thể ẩn giấu. Đẳng cấp cao võ sĩ đối với cấp bậc thấp võ sĩ cảm ứng, lại không biết phạm sai lầm. Bảo Uy Tư lắc lắc đầu, ta cùng Quỷ Diện cũng coi như nộp hơn 10 thứ tay, hắn đấu khí tu vi hẳn là cao cấp võ sĩ đỉnh điểm. Cho nên nói là, này bạt coi như là muốn làm, cũng hưu tâm vô lực. Là a, sự thực chính là như vậy, thế nhưng cảm giác của ta. Bảo Uy Tư nhíu mày lại, cảm giác của ta nói cho ta, cái này bạt rất khả nghi. Cảm giác của ngươi tối hôm qua phạm sai lầm. Khái khái, đó là bất ngờ. Bảo Uy Tư nét mặt giàn mua một đỏ. Ha ha. Bonnie cười không nói. Ồ, bên cạnh cái kia ra đang làm gì? Bảo Uy Tư híp híp mắt, cái bọc kia chí là luyện kim dùng đi. Cha cha, thật có tiền. Bonnie đập phá chật lưỡi. Hai người ở lầu cắt trên lại đứng đó một lát, Bảo Uy Tư vỗ tay một cái, đi. Bonnie cười nói, không nhìn lại một chút. Chờ ta ngày nào đó tóm lại Quỷ Diện, đồng thời chính là cái này bạt, ta đem hắn mặt nhìn ra một đóa hoa đi ra. Gần nhất Lai Nham thành không yên ổn, bá tước bở là kẻ gia tộc khống chế thiết huyết sẽ dục ra dục dịch, sợ là muốn có chuyện a. Nay không phải bình thường mà, dòng họ A Sua bên kia khẳng định là muốn thỏa hiệp. Liên còn lại hắn bở là kẻ một nhà, còn không liều cho cá chết lưới rách. Chúng ta gần nhất là không nên nghĩ Thụy An rất rồi. Đúng là cơ mờ nở. Chương 059, học tập kỹ năng mới. 059 chương học tập kỹ năng mới. Xanh đúng tươi tốt rừng cây, đầy đất tầng tầng trồng chất lá rụng. Không biết tên chim nhỏ ở phía xa kêu to, càng hiện ra yên tĩnh thanh lưu. Lúc này, một kẻ da dáng quản gia chắp hai tay sau lưng, dẫm la gúa sản sạt ở trong rừng cây cất bước. Hắn tựa hồ không có mục đích gì, hoàn toàn một bộ sau khi ăn xong tản bộ mô dạng. Đương nhiên, bên cạnh trên cây to không hề có một tiếng động nhảy lên một bóng người. Đồng thời trong nháy mắt, này bóng người liền hóa thành ba đạo huyết ảnh, không nhìn khoảng cách giống như tập đến quản gia kia trước người, hồng mang ẩn hiện. Mi tâm, tiết hầu, trái tim. Như vậy tốc độ kinh người, như vậy tàn nhẫn ra tay, thực sự là một hồi kinh điển Tùng Lâm ám sát. Bất quá quản gia kia hiển nhiên không cho là như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tự Hoan thực nhanh giọ ra tay phải, một đạo chủy thủ đống dưng xuất hiện, không nhìn trái tim cùng mi tâm công kích, giành trước một bước cắm ở đánh lén bóng người trái tim bên trên. Ầm. Bóng người sụp đổ. A. Xa xa truyền đến một tiếng không kìm nén được kêu thảm thiết. Kẽ hở quá nhiều, không được. Quản gia cho trận này ám sát làm ra đánh giá. Nửa ngày, một cái sắc mặt thống trắng bệnh bóng người từ lùm cây bên trong bò lên, không vui nói, thời gian ngắn như vậy luyện thành như vậy đã rất tốt được rồi. Cũng chính là lão quản gia ngươi, nếu như đổi thành người bên ngoài, ta vừa nãy cũng phải tay. Phổ thông khuôn mặt, hẹp dài hai mắt, chính là Đường Ân. Nếu như đúng là ta, ngươi cho rằng ngươi mới vừa rồi còn nhảy đến lên. Lão quản gia bình thản nói rằng. Ê! Đường Ân không nói gì. Lão quản gia mở miệng lần nữa, không giết sở kỳ hiệu này. Cần chính là ngọc đá cùng vỡ khí thế, không thành công là được nhân. Đối với điểm ấy, ngươi cần cố gắng lĩnh hội. Còn có, thân pháp của ngươi vẫn là quá kém, chỉ có thể biến ảo ra ba đạo huyết ảnh, dễ dàng bị người nhìn thấu. Đại thành không giết một khi sử dụng, ám sát đối tượng 10 trượng bầu trời tất cả đều là buôn tập huyết ảnh, chặn không thể chặn. Không giết, điều kiện học tập, tinh lực 2000 điểm. Trong nháy mắt sở kỳ hiệu, ám sát mục tiêu ngẩng đầu chi khắc, lười hái tử thần giáng lâm thời gian. Làm lệnh thời gian 3 phút, tiêu hao tinh lực 300 điểm. Đường Ân bắt đầu trước tinh lực là 1830 điểm. Bất quá đi ngang qua sân pháo đài một trận chiến sau, tinh lực tiêu thăng đến 2500 điểm, đạt đến một chút sở kỳ hiệu điều kiện học tập. Buổi tối ngày hôm ấy cùng Quỷ Diện không hiểu ra sao chiến một hồi, thảm bại. Này kích thích đến Đường Ân, hắn tìm kiếm Quỷ Diện thân phận thực sự cật chưa hoàn thành, sau đó khẳng định hay là muốn cùng Quỷ Diện đối đầu, nếu như mỗi lần đều như vậy, vậy còn tìm cái gì a? Lão quản gia, ngoại trừ cái này không giết, ta còn có thể học kỹ năng gì a? Đường Ân vội vàng hỏi. Ham nhiều tức không nát. Nếu là ngươi có thể đem loạn hoa luyện đến tinh thông, làm sao đến mức bị người ta một chiêu phá sạch sành sanh? Khái khái. Đường Ân nét mặt giàn mua một đỏ, ngượng ngùng cười nói, ta này không phải vừa mới bắt đầu luyện mà, chất lượng trên so với không được, ta có thể dùng số lượng đống hắn mà. Lão quản gia thở dài nói, thôi, nói cho ngươi cũng không sao, sở kỳ hữu này ngươi tạm thời học không đến, là trạng thái sở kỳ chỉ bên trong sát ý. Sát ý, điều kiện học tập, tinh lực 2000 điểm. Sát thủ ý chí, mục tiêu ác động. Có thể làm uy hiếp, lần theo tác dụng, mỗi giây trung tiêu hao tinh lực 10 điểm. Sát ý. Đường Ân nhắc tới dưới, lập tức lườm một cái, học không đến. Lão quản gia ngươi không muốn quá xem thường người tốt không tốt. Lão quản gia không nhìn Đường Ân, kỳ thực ngươi thấy quá sắc ý. Đường Ân kinh ngạc hỏi, lúc nào? Tối hôm qua ngươi sơ nộ Quỷ Diện thời điểm, cái kia bao phủ ngươi khí tức lạnh lẽo như băng chính là sắc ý. Đường Ân trong nháy mắt nhớ tới đêm đó thân rơi vào hầm băng cảm giác, hiểu rõ gật gù.
kia làm sao luyện? Mau mau dạy ta.
Lão quản gia lắc lắc đầu, cái này chỉ có thể ngươi tự mình tìm tòi, kỳ thực nếu như người giết hơn nhiều, dĩ nhiên là sẽ lý giải loại này cảm thụ.
Này tính là gì?
Đường Ân há hốc mồm, xin nhờ, chí ít cho điểm nhắc nhở đi.
Nhắc nhở?
Ân, cũng có thể.
Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể phóng thích sát ý cho ngươi thiết thân cảm thụ dưới.
Đường Ân đại hỉ, liền vội vàng nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý.
Ngươi chắc chắn chứ?
Xác định.
Như ngươi mong muốn.
Lão quản gia phẩy nhẹ hắn một chút.
Oanh.
Đường Ân bỗng dưng mở ra, thân thể như rơi xuống vực sâu, nhanh chóng rơi xuống. Không đợi hắn kinh ngạc thốt lên lên tiếng, cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, trước mắt tràn đầy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giết chóc liên miên.
Đường Ân lúc này phát hiện tự thân nằm ở một cái bên trong ao máu, sền sệt huyết tương trực chống đỡ môi, huyết tinh chi khí quanh quẩn tị bên.
Ế.
Ô.
Đường Ân ra sức dãy rủa, nhưng không thể di động mảy may.
Trong nháy mắt, huyết chỉ đem hắn bao phủ hoàn toàn.
Bang, trong đầu phảng phất có đồ vật gì đã rời, trước mắt đen kịt một màu.
Ngoại tại ngơ ngác đứng thẳng Đường Ân lúc này con mắt thần thái giết hết, ầm, thân hình sụp đổ.
Chốc lát, cách đó không xa, thân hình lần thứ hai tụ lên.
Đường Ân ngây ngốc đứng tại chỗ ước chừng một phút, hô,
thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Phức tạp liếc nhìn vẫn cứ là nhàn nhạt lão quản gia, xem như ngươi lợi hại.
Ngươi là cố ý đi.
Ta không như thế thẻ nhạt.
Bỏ lại câu này, lão quản gia xoay người rời đi, kế tục luyện đi.
Ngay kế buổi sáng, Đường Ân hỗn loạn rời giường.
Đêm qua hắn một đêm đều ngủ không được ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt tràn đầy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, xương trắng ơn ẩn.
Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài,
đủ loại kiểu dáng chết thảm cảnh tượng, chim chim nổi nổi ở đầu góc hắn hiện ra.
Loạn choa loạn choạng đi xuống thang lầu, phòng khách giống tuyết.
Sau khi mở ra môn, lúc này sân bị chia ra làm hai, đã thay đổi cái mô dạng.
Bên trái phần lớn địa phương bị xây thành một gian gian nhà làm luyện kim thuật dùng, Lý Nạ chính đang bên phải trên đất chống xoa tẩy quần áo.
Nghe được tiếng cửa mở, Lý Nạ quay đầu, buổi sáng khỏe,
ế.
Tối hôm qua ngủ không ngon.
Ngươi sắc mặt xem ra không tốt lắm a.
Hừm, không có chuyện gì, cũng còn tốt rồi.
Có thể ngủ được thì có quỷ, lão quản gia, ngươi khẳng định là cố ý.
Ngươi chắc chắn chứ?
Xác thực.
Đường Ân bỗng nhiên run rẩy dùng mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo, xác thực, xác định a.
Rời ạ, sắp bị lão quản gia làm ra bóng tối tới.
Lão quản gia mỗi lần muốn đối với Đường Ân làm cái gì thời điểm, đều sẽ nhàn nhạt đến một câu ngươi xác định, hết lần này tới lần khác Đường Ân mỗi lần đều đần độn gật đầu xác định.
Ồ, đó là của ta quần áo.
Lý Nạ đem một tia giải rắc trước mắt tóc dài đừng đến như sau,
là à, ta ở trong xe ngựa nhìn thấy, thuận lợi liền giúp ngươi giặt sạch.
Thì, cảm tạ a.
Đường Ân nắm tóc, ngượng ngùng nói.
Không cái gì rồi, thuận lợi sự tình.
Lý Nạ cười quay đầu, cầm lấy một cái đạm sắc xóa tung quần dài xoa tẩy.
Hiện tại là cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết, nước giếng vô cùng lạnh lẽo, có thể nhìn thấy Lý Nạ tay đã trở nên đỏ chót.
Không có máy giặt quần áo thật sự không thuận tiện.
Đường Ân thầm nói.
Lý Nạ méo xệch đầu, máy giặt quần áo.
Đó là vật gì a?
Một cái tự động giặt quần áo cơ khí.
Tự động giặt quần áo?
Này có thể không?
Thấy Lý Nạ cảm thấy hứng thú, Đường Ân đơn giản ở trên bậc thang ngồi xuống, khoa tay nói, ngươi xem à, dùng tay giặt quần áo chính là trên dưới phải trái xoa à, thế nhưng nếu như chúng ta có một cái dũng,
ân, cái này dũng tốt nhất không muốn quá nặng.
Ở nó dưới đáy thả một cái ba lân, sau đó cầm quần áo, thủy, đi ô đồ vật bỏ vào, cuối cùng lại dùng một cái có thể liên tục chuyển động hệ thống động lực kéo cái này ba lân, khiến bên trong quần áo, thủy toàn phương vị quấy nhiễu, như vậy đầy vết bẩn liền trừ đi.
Hiểu không?
Ba lân là cái gì?
Ê!
Ngày đông ánh mặt trời dần dần bay lên, ấm áp, có loại khiến người ta không nhịn được ngủ ma lực.
Vừa hiện thế nam tử ở chính mình hậu viện trên bậc thang hướng về một cái dị giới nữ tử miêu tả hiện đại cơ khí ma lực.
Nữ tử nghe được cực kỳ nhập thần, thỉnh thoảng nhấc tay hỏi chút vấn đề.
Lúc đó thế nam tử cũng là kiến thức nửa vời, liền đưa tay không ngừng mà bị hoa đồ vật dáng vẻ, công năng a cái gì?
Một cái nhỏ yếu hồ điệp bắt đầu chậm rãi phe phẩy cánh, không biết, nhưng khiến xa xa ấp ủ lên một hồi bao táp.
Chương 060, hội nghị phong ba.
060 chương hội nghị phong ba.
Lễ bái một, Lai Nham thành phủ thành chủ phòng hội nghị.
Lúc này trong này chính tụ tập không ít bộ vệ, quần áo hoa lệ nhân sĩ, ngày hôm nay là chính vụ nghị sự thời gian, vì lẽ đó một ít quý tộc cùng giới chính trị đầu góc đều sẽ tham gia.
Theo thành chủ do bớt bá tức đến, hội nghị chính thức bắt đầu.
Xin kinh phí, báo cáo công việc, sửa chữa tường thành.
Loại này hội nghị mỗi tuần đều mở, vì lẽ đó không có cái gì đột phát sự tình, không thể nghi ngờ là rất khô khan.
Ngoại trừ mấy cái làm thực sự đang không ngừng mà báo cáo tình huống, đại đa số quý tộc, giới chính trị nhân sĩ đều đã thành thói quen tính mở ra giấc ngủ hình thức.
Lúc này bệ vạn đứng lên đến chỉ trích chính vụ thính hiệu suất làm việc quá chậm, bến tàu kiến thiết chậm chạp không thể khởi công.
Chính vụ thính trưởng phòng nỗ lực đem hắn thân thể mập mạp từ trên ghế duỗi lên, sau đó bắt đầu trầm đồng du dương tự thuật các loại lý do, cái gì điêu dân quá nhiều, yêu cầu tăng lên sách thiên phi a, cái gì xây thành thính không phối hợp, công tác không có cách nào khai triển a.
Nói liên miên cằn nhằn dài dòng văn tự bẹp bẹp nói một tràng, tới chốc nhất cú tổng kết tính lời nói, ngược lại không phải chính vụ thính thác.
Hạ Thương xây thành thính trưởng phòng không vui, hắn vừa mới chuẩn bị xin kinh phí lấy dùng để bao dưỡng hắn thứ 13 tận tình người đâu. Ai muốn nửa đường liền giết ra hàng này đến, liền đứng dậy bắt đầu nhổ mạnh nước đắng, cái gì chính vụ thính đem tài chính cắt chết, không phân phát đúng chỗ.
Cái gì xây thành thính các loại phương tiện cũ kỹ không thể tả, cần gấp dùng tiền sửa chữa.
Liền, Chính vụ thính cùng xây thành thính hai vị trưởng phòng bắt đầu mắng nhau lên, từ bắt đầu trước ngụm nước chiến thăng cấp đến nhân thân công kích, cuối cùng do xây thành thính trưởng phòng đập tới một con giày thăng cấp làm vũ đấu. Chính vụ thính trưởng phòng quá mức mập mạp, không cách nào không lưng cởi giày, liền cầm trên bàn chén nước đập tới, chính xác khiếm dai, chén nước chưa bắn trúng mục tiêu, nhưng bên trong nước trả nhưng lan đến không ít người. Liên chiến đấu lần thứ 2 thăng cấp, do một mình đấu đã biến thành quần đầu. Những kia bên cạnh quý tộc tên Lưu vừa nhìn nhất thời vui vẻ, yêu, có kịch vui để xem a, liền lập tức từ giấc ngủ hình thức chuyển hóa thành ồn ào hình thức. Trong lúc nhất thời, phòng hội nghị náo nhiệt thành một mảnh. Cho tới ban đầu nhắc lên ý kiến bệ vạn nhưng là sắc mặt tái xanh ngồi xuống, này còn chưa. Cuộc chiến đấu này cuối cùng bị do bớt bá tức quát bảo ngưng lại, đem sự kiện mồi dẫn hỏa hai vị trưởng phòng các đánh 50 đại bản, trách thành bọn họ cấp tốc khai triển bến tàu kiến thiết công tác. Phòng hội nghị lần thứ 2 trở lại quỹ đạo, bắt đầu tiếp tục nghị sự. Những kia xem trò vui quý tộc vừa nhìn hí tan cuộc, liền lần thứ 2 mở ra giấc ngủ hình thức, mãi cho đến hội nghị nhanh kết thúc. Ngay khi những quý tộc này xoa một chút ngụm nước, thu dọn trang phục, chuẩn bị đợi lát nữa nghị người chủ trì tuyên bố hội nghị kết thúc, liền đứng dậy lúc rời đi. Ngày hôm nay ngồi ở mặt trên không nói một lời, sắc mặt vẫn âm trầm bá tức Aston đứng lên. Ồ, còn có việc. Chúng quý tộc buồn bực lại lần nữa ngồi xong. Mặc dù mọi người đều rất xem thường cái này dế nhúi hải tặc quý tộc, nhưng dù sao cũng là phó thành chủ, trên mặt tóm lại là muốn làm đúng chỗ. Bá tước Aston lời nói vô cùng ngắn gọn, ta ở đây tuyên bố, dòng họ Ả Sùa nhường ra mới xây bến tàu quyền sở hữu, quy về dòng họ do bớt hết thảy. Nói xong, bá tước Aston hắc khuôn mặt nhanh chân rời đi chính vụ thính. Yêu, đủ ngắn gọn a. Chúng quý tộc đại hỉ, xem ra không có văn hóa gì hải tặc vẫn có chỗ thích hợp mà, chí ít hắn nói chuyện biên không ra nhiều như vậy từ đi ra. Ế, vân vân, hắn mới vừa nói cái gì tới? Nhường ra mới xây bến tàu quyền sở hữu. Vâng. Đại đa số người phản ứng lại sau, trong đại sảnh nhất thời ồ lên một mảnh. Tất cả mọi người hầu như cũng dám không tin lỗ tai của mình, bến tàu A, đó là cái gì? Đó là sinh sản kim tệ dây chuyền sản xuất A. Nay dòng họ Ả Sủa dĩ nhiên nói nhường ra liền để ra, không văn hóa cũng không phải người ngu đi. Quy về dòng họ do bớt. Lúc này có người nghĩ tới bá tước Aston nửa câu nói sau, nhất thời hết thể quý tộc đồng loạt đưa mắt rời về phía mặt trên. Vốn là mặt trên làm chính là 4 cái bá tước, hiện tại bá tước Aston đi, cũng chỉ còn sót lại 3 cái. Khi sự người do bớt bá tước có vẻ tương đối nhạt định, lúc này chính nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp ngụm trà. Mặt thẻ áo bá tước sắc mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chậm rãi chuyển hóa trở thành phức tạp không tên. Còn bá tước bợ là kẻ, nhưng là không hề che giấu chút nào tức giận sắc mặt. Tan họp. Khái, do bớt bá tước đem chén trà đặt trên bàn, đứng dậy hờ hững rời đi. Hừ, bá tước bợ là kẻ một tiếng hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Ai, tất cả giải tán đi. Mặt thẻ áo bá tước than nhẹ một tiếng, đi ra phòng hội nghị. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ rằng ở hội nghị cuối cùng dĩ nhiên tuân ra như thế chấn động tin tức, mọi người đều lộ ra vẻ phức tạp, kết bạn nghị luận tàng ra. Đương nhiên, cũng không phải hết thể quý tộc đều là như vậy. Chí ít bệ vạn cùng Đức Nhĩ khắc 5 người gia tộc tộc trưởng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bệ vạn huân tức coi là thật là tính toán không một chỗ sai sót, khiến cho người thán phục a. Đức Nhĩ khắc tử tức khen. Bệ vạn lắc lắc đầu khẽ cười nói, ha ha, đều là đại gia đồng tâm hiệp lực kết quả, bệ vạn bất quá là ra chút chủ ý thôi. Bệ vạn huân tức, ngươi quá khiêm tốn. Là chắc chắn. Bệ vạn chắc tay. Chư vị, ân, còn có bỡ là kẻ gia tộc chưa phá được, các loại, chờ, hết thảy đều đại công cáo thành, chư vị lại tán thưởng bệ vạn không muộn. Có bệ vạn huân tức bày mưu nghĩ kế, cái kia bỡ là kẻ gia tộc còn không bó tay chịu chói. Ha ha, nói có lý. Bệ vạn huân tức ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Bệ vạn nắm chặt nắm đấm rối ra, mạnh mẽ tấn công là được. Mạnh mẽ tấn công. Bệ vạn gật gật đầu, không sai, dụng binh có chính kỳ. Thực lực chúng ta khi còn yếu, ra chút kỳ chiêu có thể ngoài dự đoán mọi người đạt được chiến công. Nhưng khó tránh quá mức mạo hiểm. Hiện tại thực lực chúng ta cường thịnh, đương nhiên phải mạnh mẽ tấn công nghiền ép, không cho đối thủ có cơ hội thở lấy hơi. Không sai, đúng là nên như thế. Vậy chúng ta lúc nào mạnh mẽ tấn công? Cái kia bỡ là kẻ gia tộc xuất hiện đã có phòng bị, vì lẽ đó tốc độ càng nhanh càng tốt. Ân, liền đêm nay. Bệ vạn hóa quyền vì là trưởng đột nhiên dưới thiết, quả đoán nói rằng, được. Kế sách đã định, mắt thấy thành công đang ở trước mắt, năm cái tử tức tộc trưởng tự nhiên không dám chế mãi, đều vội vã chạy trở về chuẩn bị. Lúc này gờ gì đi vào phòng hội nghị, bệ vạn thiếu gia. Cái kêu bá tước Aston đã đi tới. Ngươi xem chúng ta là không phải. Ha ha, đi, khiến người ta đợi lâu trung quy không tốt. Bệ vạn trà sát tay, điều này cũng không phải một cái người thắng nên có phong độ. Đông thành khu hướng đông hơn 10 dặm, nơi này là một mảnh chuyên cung quý tộc tiêu khiển săn bắn viên. Màu vàng đầu sư tử tiêu chí xe ngựa từ trong thành phòng hội nghị một đường chạy khỏi, đi tới nơi này. Bệ vạn ở sân săn bắn mặt nam nhìn thấy cầm trong tay cung nỏ bá tước Aston. Bá tước Aston, thật không tiện, để ngài đợi lâu rồi. Bệ vạn không mình hành lễ nói. Bá tước Aston đem cung nỏ đưa cho bên cạnh quản gia, liếc nhìn bệ vạn, hậu sinh khả úy, không nghĩ tới ta dòng họ Ả Sủa ngang dọc biển rộng, đi tới nơi này phía nam thành nhỏ sau dĩ nhiên cắm ở trong tay ngươi. Bá tước Aston, kỳ thực, không cần phải nói, được làm vua thua làm giặc, đem đồ vật cho ta đi. Bệ vạn lắc lắc đầu, về phía sau liếc mắt ra hiệu. Gờ gì tiến lên trước một bước, không người đem ba trang sổ sách đưa cho bá tước Aston. Tiếp nhận cái kia ba tờ giấy, bá tước Aston nhíu mày, thấp giọng cả giận nói, ngươi này có ý gì? Bệ Vạn không tên trừng mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, cái gì có ý gì?
Bá tước Aston trong mắt hung quang lấp lóe, ngươi trả lại cho ta trang.
Ta một quyển sổ sách, ngươi cho ta 3 trang.
Chẳng lẽ ngươi dòng họ do bất còn muốn ta gia tộc trước đây bến tàu không được?
Một quyển sổ sách.
Bệ Vạn cùng gở gì hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên thất thanh.
Yêu, còn càng trang càng như.
Nói như vậy, đấu khí tâm pháp các ngươi cũng không có ý định trả lại.
Đấu khí tâm pháp.
Bệ Vạn há miệng, ngây ra nhìn thịnh nộ bá tước Aston.
Được.
Được.
Ha ha.
Bá tước Aston giận dữ cười, thật có các ngươi, theo ta chơi ngón này, được. Vậy thì cá chết lưới rách đi.
Bệ Vạn miễn cưỡng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, bá tước Austin, trong đó sai lầm biết.
Chúng ta xin đạo tặc trộm lấy sổ sách, cái kia đạo tặc chỉ cho 3 trang.
Ai tin?
Một phen cãi vã sau khi, bá tước Austin cầm 2 hiệp trang giấy nổi giận đùng đùng rời đi.
Dựa theo này 2 tấm phát họa, cho ta tìm tòi khắp thành.
Austin sắc mặt âm trầm cầm trong tay 2 tấm chỉ đưa cho quản gia.
Tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng từ này 2 tấm trên bức họa, vẫn là ngờ ngợ có thể thấy được chính là Đường Ân cùng Giác Dịch dung mặt. Đặc biệt Đường Ân cái kia mùi hương đặc biệt là dễ thấy.
Đại nhân, ngươi tin tưởng hắn môn lời giải thích?
Quản gia tiếp nhận trang giấy hỏi.
Tin cái rắm.
Bá tước Aston nghiến răng nghiến lợi, lại cho ta đi hiệp hội đạo tặc tuyên bố nhiệm vụ ám sát, 10.000 kim tệ, ta muốn mua bệ vạn mệnh.
Chương 61, Vũ Địa Hạ Thương.
Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, khí trời rất là khắc thường, sáng sớm vẫn là ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng buổi chiều cũng đã là mây xám ép thành, mắt thấy chính là một hồi như chút nước mưa to.
Rơi ạ, có muốn hay không như thế suy a, ra ngoài cũng còn tốt thật.
Đường Ân nói thầm cú. Kế tục tựa ở góc tường trên nhìn chăm chú vào phía trước vương bức kiến trúc. Kiến trúc này hình thức tuy rằng cứng nhắc điểm, thế nhưng ở ngăm đen vật liệu đá tôn lên dưới, càng là có loại trang trọng nghiêm túc cảm giác, rất có thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn. Này hay là chính là người thiết kế bản ý, bởi vì nơi này chính là Lai Nham thành phòng bảo vệ. Đường Ân tới nơi này đương nhiên không phải vì tự thú, trên thực tế hắn là đến giám điểm. Nếu như không phải người bí ẩn ký tín, hắn mấy ngày trước liền hẳn là tới. Trong thành Lai Nham hiểu rõ nhất quỷ diện không thể nghi ngờ là Bảo Huy Tư, hắn nghiên cứu quỷ diện đã rất nhiều năm.
Ế. Tuy rằng vẫn không có bắt được, nhưng nhất định thu thập không ít tài liệu tương quan.
Mà những tài liệu này chính là Đường Ân cần, hắn bây giờ đối với quỷ diện hiểu rõ vẫn là quá bần cùng. Muốn tìm kiếm thân phận thực sự, căn bản là không có chỗ xuống tay. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Ân không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh tới Bảo Huy Tư trên người. Trực tiếp đi tới hỏi vậy khẳng định là không được, Bảo Huy Tư ngoại trừ thưởng hắn một cái bá đạo đấu khí chém ở ngoài không làm hắn nghĩ, Đường Ân mục tiêu là Bảo Huy Tư văn phòng, nơi đó hẳn là có hắn muốn tìm đồ vật. Con chuột muốn vào Miêu Ba đi bộ, nếu như không tỉ mỉ giẫm điểm, vậy khẳng định là muốn chết.
Đường Ân đã tới một hồi lâu, hiện nay không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí ngay cả Bảo Huy Tư đều không có gặp mặt một lần.
Bất quá hắn không đổi, từ lần trước ở Viêm Long hội bị đổ sau khi, Đường Ân đối với làm việc tình chuẩn bị kiên trì rất đủ.
Cạch cạch, cạch cạch.
Ô Đường Ân kinh ngạc nhìn một đội thân mang đồng thau áo giáp canh gác kỵ binh mãnh liệt từ cửa lớn lao ra, hướng phía nam nhào tới.
Tình huống thế nào, đây là thứ mấy bác?
Bất quá tiếp đó, Đường Ân liền đối với tình huống như thế không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ở hắn kế tục tồn thủ trong vòng 2 canh giờ, lại có hơn 10 đội canh gác kỵ binh lao ra, bình quân mỗi 10 phút một đội.
Mỗi lần phương hướng bất định, đông nam tây bắc đều có.
Dị giới trị an không sao thế a?
Chính cảm khái, Đường Ân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt có một tia lạnh lẽo.
Dần dần, lông châu tiểu vũ chậm rãi bay lên.
Mẹ kiếp, sớm biết liền kéo xe ngựa đi ra.
Đường Ân đoán giật thành, lập tức liếc nhìn phòng bảo vệ, quên đi, ngày hôm nay giẫm điểm chỉ tới đây thôi.
Đường Ân vốn là không có ý định ngày hôm nay lẻn vào phòng bảo vệ, thấy trời muốn mưa, tự nhiên là muốn triệt.
Đẩy kéo dài mưa phùn, Đường Ân bước nhanh hướng tây nam phương hướng đi đến.
Bất quá ngay khi hắn đi qua 2 con đường sau, phát hiện tình huống có chút không đúng.
Ý gì Lai Nham thành giao thông, như vậy thân cây đạo, coi như là trời mưa cũng hẳn là người đến người đi mới đúng.
Làm sao nơi này quặng cu é như vậy?
Trên đường phố thậm chí đều không nhìn thấy người.
Ngay khi Đường Ân nghĩ hoặc, giao lộ đường tắt trung chuyển lại đây một đám thân mang hồng y đi, còn kém không có ở trên mặt có khắc ta là lưu manh tráng niên nam tử.
Hai phe đối mặt, đám kia người áo đỏ đồng loạt đem tầm mắt tiến đến gần.
Lập tức trước tiên người kia vung tay lên, hắc y phục, chém chết hắn.
Chùi, chùi, chùi.
Một trận rút đao âm thanh.
Giết.
Đám kia người áo đỏ cơ múa trắng như tuyết trường đao giết tới.
Ế.
Đường Ân quay đầu nhìn xuống phía sau, lại nhìn một chút hai bên, hắc y phục.
Ai vậy, này không phải một mình ta sao?
Giời ạ.
Đường Ân vội vã phất tay, các ngươi nhận là người, ta chỉ là qua đường.
Xông lên phía trước nhất hồng y đại hán đánh giá Đường Ân một chút, quần đen áo đen, cái nào như vậy xảo, khảm.
Phút.
Đường Ân phiền muộn quay đầu liền chạy.
Thế đạo gì, xuyên quần đen áo đen còn có sai rồi.
Hay là hệ thống bất chi bất giác ảnh hưởng, Đường Ân hiện tại càng ngày càng trung tình với không đáng chú ý hắc. Hôi hai màu, nào có biết có một ngày càng sẽ nhờ đó hạ thương, bị đầu đường truy sát đây.
Chính mình muốn chết, không trách ta.
Đường Ân nhìn phía sau theo sát không nghỉ một đám hồng y đại hán, trong mắt hàn quang lóe lên, xoay người hướng về bên đường đường tắt ở trong chạy đi.
Cái kia trước tiên hồng y đại hán hưng phấn kêu lên, ha ha, đó là một ngõ cụt.
Các anh em, đi vào chém chết hắn.
Sông A.
Hô khẩu hiệu, một đám chừng 10 đại hán tranh nhau chen lấn địa chen vào đường tắt.
Đường tắt không sâu, bất quá là 10 trượng dáng vẻ, lúc này Đường Ân xoay người lại tại chỗ đứng lại.
Ha ha, chạy a. Làm sao không chạy?
Ngươi chạy nữa cái ta xem một chút ta. Đường Ân ngẩng đầu nhìn sắc trời, này vũ có điểm càng rơi xuống càng lớn tư thế a.
Tiên sư nó, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không có nghe thấy sao?
Bị không để ý tới Hồng Y đại hán có vẻ rất bất mãn, tiến lên vài bước, trường đao thỉnh thoảng quát chùi vách tường, tê tê ý đồ tạo nên mấy phần khủng bố bầu không khí.
Xin lỗi, ta không có thời gian.
Thập. Ế. Hồng Y đại hán chỉ cảm thấy bột mắt lạnh, Đường Ân thân như quỷ mị lướt qua hắn, lao thẳng về phía mặt sau một đám đại hán.
A.
Phù phù ầm. Tiếng kêu thảm thiết, thân thể ngã chồng vó thanh, trường đao rơi xuống đất thanh. Bất quá ngăn ngắn mấy giây, tất cả bình tĩnh lại.
Hồn hển, hồn hển.
Một cái Hồng Y đại hán rơi vào cuối cùng, thấy tình thế không ổn liền vội vàng xoay người chạy trốn. Nghe thấy phía sau lại không một tiếng động, da đầu càng là tê dại. Cũng may lối ra, mở miệng đang ở trước mắt. Hồng Y đại hán một bước ra đường tắt, tâm trạng nhất thời đại hỉ, bất quá chưa chờ hắn đem một cái khác chân cũng lấy ra, sau cổ áo liền bị người ta tóm lấy, nhấc lên, thân ảnh biến mất ở nơi đầu hẻm.
A, cứu mạng.
Nhiều. Âm thanh biến mất, Đường Ân xuất hiện ở đường tắt khẩu.
Hắc y phục, các anh em, khảm a.
Ế, mới vừa đi ra đường tắt Đường Ân ngạc nhiên quay đầu, liền thấy tôi om om một đám Hồng Y đại hán chạy vội tới.
Mẹ nhà nó, xong chưa?
Đường Ân cấp tốc lui về đường tắt, nhanh chạy vài bước ở trên vách tường liền đạp mấy đá, vươn mình lên tường đây.
Dọa.
Trước tiên chạy tới Hồng Y đại hán mới vừa vọt vào đường tắt, không chỉ có chính là dừng lại, một trận. Hơn 10 cái thi thể nằm trên đất, ngăn ngắn 10 trượng trên vách tường tất cả đều là máu tươi. Mưa phùn bay xuống, cấp tốc biến thành màu đỏ giọt nước mưa dọc theo vách tường trượt xuống. Sau người tiến vào thấy cảnh này, cũng không nhịn được yên lặng một hồi.
Tiếp theo,
tiên sư nó, gọi người đổ hắn, chém chết hắn vì các huynh đệ báo thủ.
Ta muốn băm hắn.
Một đám Hồng Y đại hán nhất thời bạo phát, rêu rao lên bắt đầu bắt chuyện người chung quanh tiến hành vây chặt. Đường Ân cấp tốc chạy trốn ở vũ địa bên trong, này mấy con phố đã triệt để rối loạn, thỉnh thoảng là có thể thấy trên người mặc hắc, hồng hai màu quần áo đại hán đang liều chết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết bên tai không dứt.
Chính là hắn, vây nốt.
Vèo. Đường Ân bỗng nhiên chỉnh chi hình chữ chạy đi, bắn ra chủy thủ, trong nháy mắt lôi ra một cái hồng tuyến.
Ế,
a. Chặt ở phía trước một đội người nhất thời người ngã ngửa đổ, đại đa số đều là khoanh tay hoảng lăn lộn đầy đất.
Đột phá.
Thiên sư nó, nhiều đến những người này, cho ta đem mảnh này vây chết.
Ế.
Bay nhanh Đường Ân bỗng nhiên quay lại, thân hình đột nhiên gia tốc, như mũi tên rời cùng lao thẳng tới cái này có vẻ như là cái người chỉ huy Hồng Y người trung niên.
Đinh, đinh, xì, xì, xì.
Ngắn ngủi giao thủ, Hồng Y người trung niên phòng thủ bị phá, mười mấy đạo chủy thủ tàn ảnh biến mất ở trên người hắn.
Ầm.
Quanh thân không ngừng dâng trào máu tươi, người trung niên ngửa mặt té xuống. Đường Ân một ngựa nhanh chóng đi.
Ừ,
chu vi Hồng Y mọi người ngã, cũng giật ngụm khí lạnh, đây là người nào? Trong đám người tới lui tự nhiên. Thủ chỉ huy thủ cấp như dễ như trở bàn tay, thực sự là khủng bố. Ngay khi Đường Ân ở vũ địa bên trong sông khắp trái phải, đại sát tứ phương thời điểm. Lý Nạ lúc này ở trong phòng quay về trên bản vẽ máy giặt quần áo nghiên cứu ra thần, và nước chất liệu dùng tốt nhất thanh vũ mục, như vậy mới có thể đầy đủ khinh, mang đến động. Ba luân có thể dùng ung ngục thú xương thú, ân, tốt nhất là xương lực. Hệ thống động lực giải quyết như thế nào đây?
Tí tách, tí tách.
Lý Nạ ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy trên cửa sổ rơi xuống không ít giọt mưa.
A, quần áo của ta, một tiếng rít đảo, Lý Nạ trùng ra ngoài phòng.
Treo ở hậu viện phơi nắng quần áo lúc này đã ướt hơn nửa, Lý Nạ vội vã hoảng thủ hoảng cước từng cái bắt.
Ế,
nhìn thấy trước mắt cái này đạm sát xóa tung quần dài, Lý Nạ trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Đây là thu dọn đồ vật thì, ở A Sùa tiên sinh bên trong buồng xe phát hiện. Đây là một bộ nữ thức tiệc rượu muộn lễ quần, vải vóc thượng tầng, giá cả đắt giá, hẳn là trang phục quý tộc. Là A Sùa tiên sinh người yêu sao? Lý Nạ trong lòng đống nhiên tránh qua một tia khổ sở. Mau mau lắc lắc đầu, Lý Nạ ôm lấy quần áo hướng về trong nhà đi.
Lý Nạ a Lý Nạ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều.
Chương 062, thói đời a.
062 chương thói đời a.
Đầu đường hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, từ từ gia tăng giọt mưa tắt không được song phương giết đỏ cả mắt rồi hừng hực trạng thái. Bất quá hiện tại công thủ song phương có một chút biến hóa. Bắt đầu trước là Hồng Y giúp Thế Thịnh, đuổi theo lạc đàn đại hán áo đen ở khảm. Hiện tại Hắc Y giúp phản ứng lại, chạy tới lượng lớn quân đầy đủ sức lực. Song phương sức mạnh hiện tại gần như ngang hàng, cục diện lâm vào giằng co. Đương nhiên, nay cùng Đường Ân quan hệ không lớn, hắn như trước bị một nhóm lớn tử Hồng Y đại hán đuổi theo. Kỳ thực nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra Đường Ân trang phục cùng đại hán áo đen không giống, Hắc Y giúp người đều là trên người mặc lợi cho đánh nhau tay đôi thiếp thân áo khoác ngắn, mà Đường Ân nhưng là trung đẳng bộ sam. Phía sau những này truy đuổi đại hán bên trong không hẳn không có phát hiện điểm này người, nhưng hiện tại mọi người bị Đường Ân giết, đương nhiên sẽ không đến một câu xin lỗi, nhận lầm người, chúng ta đi loại hình.
Đứng lại, chạy nữa chém chết ngươi.
Đắc tội chúng ta thiết biết, ngươi chạy không được.
Thiên sư nó, đừng chạy.
Phía sau truy đại hán phiền muộn a.
Ngươi chém ta một đao, ta khảm ngươi một đao.
Nhiều lắm ngươi thân thủ tốt một chút, ngươi khảm người khác 7, 8 đao, người khác khảm ngươi một đao, đây mới gọi là đầu đường đánh nhau mà. Nhưng ngươi hiện tại khảm người khác một đao liền chạy, sau đó bất thình lình lại chém chạy nữa.
Không nói a, một điểm trên đường tinh thần đều không có.
Đường Ân lúc này tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì, một cái thích khách đi trên đường, liền bởi vì mặc vào, đâm qua, thân hắc y phục, liền bị lưu manh đuổi theo khảm.
Rồi ạ, còn có vương pháp sao?
Còn có pháp luật sao?
Hơn nữa mẹ tiếp một truy chính là hai con đường, hết lần này tới lần khác này hai con đường đều là tranh đấu dày đặc khu vực,
kết quả đuổi theo khảm người càng ngày càng nhiều.
Thói đời, hỏng rồi a.
Những kia cái cho rằng Đường Ân là chính mình một bên đại hán áo đen vốn là muốn tiến lên giúp cái tay, thế nhưng vừa nhìn phía sau hắn tư thế, vội vội vã vã né tránh đến bên cạnh đi tới.
Ai bi à, này huynh đệ là làm cái gì người người oán trách sự tình, mấy trăm hảo người đuổi theo dám.
Tất, tất.
Mắt thấy Đường Ân sắp chạy xong điều thứ ba nhai, thê thảm trường tiếu đống nhiên văng lên.
Cạch cạch, cạch cạch.
Xa xa mấy đội canh gác kỵ binh đạp lên bọt nước, thúc ngựa tới rồi. Trong nháy mắt những kia còn đang dây dưa hồng, hắc đại hán vội vã tách ra, hướng về bên đường mỗi cái cửa ngã ba, ngõ nhỏ chui vào.
Hô.
Đường Ân thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay cổ tay một cái tàng nổi lên truy thủ, dán vào ven đường chuẩn bị rời đi.
Cạch cạch này, cái kia mặc đồ đen, đừng chạy.
Nói ngươi đây, còn đi.
Đường Ân biểu hiện một mồm xoay đầu lại, nhìn mưa to bên trong một cái canh gác kỵ binh từ trên ngựa hạ xuống, cầm điều xiềng xích bước nhanh hướng về hắn đi tới.
Hấp. Hô.